Chương 370, ám chiến Tạ Tuyết Thần đến rồi. Đái chấp sự đáp, trên mặt tái nhợt hiện lên xuất một cổ bị đè nén kích động cùng phẫn nộ. Đợi lâu như vậy, chủ bị lâu như vậy, cuối cùng là đem cái này sát hại lão cung chủ đầu sỏ gây nên cho đợi đến rồi. Đái chấp sự giờ phút này kích động có chút áp chế không nổi tình cảm của mình. Nhanh như vậy, trong phòng mấy người sắc mặt run mà biến đổi. Đại Tuyết cung cách nơi này khoảng cách cũng không gần, muốn theo bên kia chạy tới ít nhất cũng phải vài ngày thời gian mới được. Coi như thượng Tạ Tuyết Thần cần chuẩn bị cùng mưu đồ thời gian, nói cách khác hắn đại khái tại 10 ngày trước thậm chí sớm hơn một ít thời điểm phải có được Phi Tiểu Nhã mất tích tin tức. Chỉ là không biết hắn lấy được tin tức rốt cuộc là ai chuyển tới, cho dù mọi người cũng biết Ố Long Bảo Nội tuyệt đối sẽ có Tạ Tuyết Thần ánh mắt, nhưng lại không có biện pháp đem bắt được đến. Dù sao loại sự tình này cũng là khó lòng phong bị, bắt được một cái ánh mắt, cũng vô pháp đảm bảo có thể hay không còn có thứ hai đệ tam cái thậm chí càng nhiều là ánh mắt. Đến rồi vừa vặn. Thang Phi Tiếu trong mắt hơi híp, trên mặt lập tức đằng đằng sát khí đứng lên, mọi người ở chỗ này tụ tập, có thể nói chính là vì đợi Tạ Tuyết Thần đến, hiện tại đã hắn hiện thân rồi, như vậy đã đến tính toán sổ cái lúc sau. Hắn dẫn theo bao nhiêu người? Đoạn Thất Xích truy vấn, Tạ Tuyết Thần giàu gì cũng là Đại Tuyết cung mới cung chủ, không có khả năng độc thân phạm hiểm, càng là hèn hạ ác độc người, làm việc lại càng sẽ, biết, tiểu tâm cẩn thận, cho nên hắn không có khả năng một người đến đây Ô Long Bảo. Năm cái. Đái chấp sự mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong đó bốn là người quen biết cũ, Đại Tuyết lâu trước 6 số sát thủ bên trong đích bốn người, còn có một người. Đái chấp sự nói đến đây, lông mày nhưng lại nhanh nhíu lại, người này là người xa lạ, biểu hiện ra thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng là hắn nhưng lại những người kia thực lực cao nhất sâu, nếu như ta đoán không sai, người kia hẳn là cùng Tuyết Nữ các hạ đồng dạng. Linh giai. Thang Phi Tiếu kinh hãi. Ta không dám tới gần, con, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, cũng chỉ là cái nhìn này, cũng đã bại lộ hành tung của ta, cho nên không cách nào phán đoán hắn đến cùng phải hay không linh giai, có thể nếu là mấy vị đụng phải hắn mà nói, nhất định phải coi chừng. Đái chấp sự dặn dò. Chúng ta bây giờ muốn làm như thế nào? Đoạn Tất Xích nhìn xem Đái chấp sự hỏi, là trực tiếp giết đi ra ngoài cùng bọn họ liều cái ngươi chết ta sống vẫn còn yên lặng theo dõi kỳ biến. Đái chấp sự khép cười một tiếng, trực tiếp giết đi ra ngoài đây là mãng phu gây nên, đợi buổi tối à, bọn hắn mấy ngày liền buôn ba, luôn cần nghỉ ngơi. Đây chính là hèn hạ đánh lén. Thang Phi Tiếu âm cười một tiếng. Coi chừng làm việc tổng sẽ không sai, huống chi, đối với Tạ Tuyết Thần loại người này người chẳng lẽ còn muốn nói cái gì giang hồ đạo nghĩa sao? Đái chấp sự nhìn Thang Phi Tiếu liếc. Đương nhiên không biết. Thang Phi Tiếu một đôi nắm đấm nắm chặt, cố gắng áp chế chính mình tâm tình kích động cùng trong cơ thể kích động không thôi cương khí, đối phương đến những người kia cũng tất cả đều là cao thủ trong cao thủ, tùy tiện truyền đi điểm cương khí chấn động, cũng có thể sẽ biết đánh rắn độ cỏ. Vậy là được rồi. Đái chấp sự có chút gật gật đầu, mấy vị hay là trước thỉnh nghỉ ngơi dưỡng sức à, dù ứng phó sắp đã đến đại chiến, thân là Ô Long Bảo chấp sự, ta hiện tại nên cần phải đi đón đợi một chút bọn hắn, nếu không cũng sẽ bị ngoại nhân trách cứ chúng ta Ô Long Bảo cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. Vừa nói, đái chấp sự một bên xoay người đi ra ngoài. Thang Phi Tiếu chầm chầm vào đái chấp sự bóng lưng, nhẹ giọng dặn dò, ngươi cẩn thận một chút, nếu là phát hiện có cái gì không đúng, tranh thủ thời gian bước ra. Đái chấp sự bước chân một trầu, nhẹ gật đầu, lập tức lại mở ra bộ pháp hướng phía trước đi đến. Đợi đái chấp sự sau khi đi ra ngoài, Đoạn Thất Xích chậm rãi đi vào Thang Phi Tiếu bên người, nhẹ giọng mở miệng hỏi, hắn như vậy đi qua, cần phải không có sao chứ? Thang Phi Tiếu thở dài nói, lại khai à, hắn tốt xấu cũng luyện thành thần rắn, nếu không phải bị đánh trúng chỗ hiểm vị trí, như thế nào cũng không chết được. Trong phòng mấy người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau tất cả đều trầm mặt lại. Đường Phong chứng kiến vô luận là hai đại sát thần vẫn còn Phi Tiểu Nhã, sắc mặt đều có chút không được tự nhiên, thực lực đến bọn hắn cảnh giới này, nhất là hai đại sát thần, đã rất ít sẽ biết có chuyện có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của bọn hắn rồi. Nhưng là Tạ Tuyết Thần đến, lại giống như bình tĩnh trong mặt hồ vứt xuống dưới một cái cục đá, tại ba người này tâm cảnh trong tạo nên một tầng tầng rung động, bọn hắn không thể chờ đợi được mà nghĩ đem Tạ Tuyết Thần giết chết, Đường Phong có thể cảm giác được. Không muốn muốn quá nhiều. Đường Phong vô vô Phi Tiểu Nhã đầu bay. Bảo chủ đại người thân thể run lên, xoay người nhìn Đường Phong, một đôi mắt đẹp đã trở nên mông lung mà bắt đầu. Có Diệp cô ở chỗ này đây. Đường Phong tiếp tục can đuổi. Phi Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, bổ nhào vào ngồi ở một bên Tuyết Nữ trong ngực, chôn nổi lên đầu. Tuyết Nữ bất đắc dĩ mà nở nụ cười một tiếng, chậm rãi vuốt ve Phi Tiểu Nhã đầu, thật lâu mới khiến cho tâm tình của nàng vững vàng xuống. Ô Long Bảo bảo nơi cửa, Sở Văn Hiên đã đem Tạ Tuyết Thần cả đám đợi tiếp tiến vào Ô Long Bảo. Cái này độc nhãn quái nhân mặc dù chỉ là cái địa giai thực phẩm, có thể tại Ô Long Bảo thời gian không ngắn, luận trung thần độ rất không thua ở bất luận kẻ nào, cho nên hắn từ lúc vài ngày trước chỉ biết bảo chủ đại nhân đã an toàn phản hồi Ô Long Bảo rồi. Hơn nữa còn tiến đến thấy Phi Tiểu Nhã một mặt, tại xác định Phi Tiểu Nhã đã trở về thời điểm, Sở Văn Hiên thiếu chút nữa không có chảy xuống lượng đá nước mắt. Có thể nói, Sở Văn Hiên cùng Phi Tiểu Nhã nhưng mà cùng chung mối thù, thật không thể sớm một chút đem Tạ Tuyết Thần xử lý. Giờ phút này tuy nhiên không thể không đem cái này một đám địch nhân nên tiến bảo nội, có thể Sở Văn Hiên trong nội tâm nhưng lại cực độ khó chịu, chứng kiến địch nhân tiểu ở trước mặt mình lắc lư lại không thể động thủ, cái này đương nhiên là kiện rất phiền muộn sự tình. Tạ trưởng lão đại giá quang lâm, bảo chủ lại bởi vì có việc ra ngoài, không tại bảo nội, không cách nào tự mình nên đón, mong rằng Tạ trưởng lão rộng lòng tha thứ. Sở Văn Hiên một bên tại phía trước dẫn đường, một bên bề ngoài giống như cung kính nói nói. Những lời này vừa ra, lập tức liền có bốn đạo giống như thực chất sát cơ tập trung tại Sở Văn Hiên trên người. Sở Văn Hiên không có xưng hô Tạ Tuyết Thần vi cung chủ, mà là dựa theo thật lâu trước khi Tạ Tuyết Thần tại Đại Tuyết cung nội chức vụ xưng hô, cái này không thể nghi ngờ tiểu là không thừa nhận Tạ Tuyết Thần địa vị, là Xích Lũ ổ khỏa thân mà vẽ mặt, lại để cho đi theo tại Tạ Tuyết Thần bên người bốn người như thế nào tiếp nhận. Làm càn. Hắn một người trong Đại Tuyết lâu sát thủ lạnh lùng mà nhìn xem Sở Văn Hiên, ngươi nếu là muốn chết, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường không sao. Tạ Tuyết Thần lại là mỉm cười, hắn sớm chỉ biết tại đây Ô Long Bảo Nội, có rất nhiều mọi người là không phục hắn, nhiều Sở Văn Hiên một cái không nhiều lắm, thiếu Sở Văn Hiên không thiếu một cái, hơn nữa Sở Văn Hiên dù nói thế nào cũng là không nhập lưu nhân vật, nếu là ở loại địa phương này cùng hắn tích cực, chẳng phải là mất thân phận của mình. Tạ trưởng lão khoan hồng độ lượng, Sở Mỗ bội phục. Sở Văn Hiên trên mặt tuy nhiên rất bình tĩnh mà cười, có thể một lòng lại nâng lên cổ họng, vừa rồi người kia nếu là động thủ với hắn lời mà nói, hắn có thể không tránh thoát, thực lực sai biệt quá lớn cũng không phải là kinh nghiệm có thể đền bù. Bất quá sự thật hay cùng đái chấp sự trước khi đã nói với hắn đồng dạng, Tạ Tuyết Thần người này tốt mặt mũi, tự đại càng rỡ, cũng có chút bảo thủ, sẽ không tại loại chuyện nhỏ nhặt này thượng cùng một tiểu nhân vật so đo. Ta nghe nói Tiểu Nhã đã có vài tháng không có trở về rồi, có phải hay không ở bên ngoài xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Tạ Tuyết Thần nhàn nhạt mà hỏi thăm, Tang Thương khuôn mặt thượng hiện ra một vòng mê người mỉm cười. Sở Văn Hiên cũng không quay đầu lại, cười nói, Tạ trưởng lão ở đâu ra tin tức? Bảo chủ đại nhân xác thực là mấy tháng không trở lại Ô Long Bảo rồi, nhưng lại là ra ngoài làm việc, nghĩ đến nếu là nghe được Tạ trưởng lão đến đây Ô Long Bảo làm khách tin tức, cần phải sẽ biết, lập tức gấp trở về. Gần 3 năm không thấy, bảo chủ đại nhân đối với Tạ trưởng lão nhưng là muốn nhậm nhanh. Nàng sợ là muốn ta chết ta. Tạ Tuyết Thần trong lòng sáng tỏ, tuy nhiên cũng biết Phi Tiểu Nhã đã về tới Ô Long Bảo, có thể tự nhiên sẽ không ở phía sau bạch trần. Một đoàn người vừa nói không mặn không nhạt lời mà nói, một bên hướng phía trước đi tới. Tại trải qua mấy cái đứng ở một bên hắc y nhân bên người thời điểm, hắn trong một người áo đen đột nhiên thò tay bắn ra một trường tờ giấy hướng một cái Đại Tuyết lâu cao thủ bay đi. Cái này một cao thủ bất động thanh sắc, một thanh tiếp nhận, nắm tại trên lòng bàn tay, dưới chân không ngừng, nhìn không chớp mắt mà tiếp tục đi tới. Ngoại trừ đứng ở nơi này một cao thủ bên người mấy người đồng bạn, mà ngay cả Tạ Tuyết Thần cũng không có phát hiện cái tiểu động tác này, chớ đừng nói chi là tại phía trước dẫn đường Sở Văn Hiên rồi. Ngược lại là cái kia thoạt nhìn bình thản không có gì lạ Âu Dương tiên sinh, nhưng lại quay đầu lại nhìn người áo đen kia liếc, khóe miệng có chút nhếch lên. Sở Văn Hiên đem Tạ Tuyết Thần cả đám đợi đưa một tòa lầu cắt trước, đã thấy Đái Chấp Sự đã sớm đứng ở nơi đó chờ. Đái Chấp Sự sắc mặt tái nhợt, chỉ là lặng lặng yên đứng ở nơi đó, thần sắc như thường, cách khoảng cách thật xa, Tạ Tuyết Thần cùng Đái Chấp Sự ánh mắt tiểu trong không khí đụng nhau rồi. Đái Chấp Sự không chút sức mẻ, Tạ Tuyết Thần khỏe miệng nhưng lại hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị đến. Một mực đợi mọi người đi đến phụ cận, Đái Chấp Sự mới chậm rãi mở miệng nói, gặp qua Tạ trưởng lão, mang mộ xin đợi đã lâu. Vị này chính là. Sở Văn Hiên đang muốn giới thiệu một chút Đái Chấp Sự thân phận, dù sao cũng là người khác đến đây Ô Long Bảo làm khách, nếu là không có một cái có phân lượng người tiếp đãi, cấp bậc lễ nghĩa thượng cũng không đến vị, cho nên cho dù rất nguy hiểm, nhưng lúc này đây Đái Chấp Sự nhưng lại không thể không ra mặt. Sở Văn Hiên lời nói bị Tạ Tuyết Thần phất tay đã cắt đứt, Tạ Tuyết Thần cười tủm tỉm mà chằm chằm vào Đái Chấp Sự, mở miệng nói, nghe qua Ô Long Bảo bên trong có cái thần bí chấp sự, mặc dù là ta tới Ô Long Bảo nhiều lần, cũng chưa từng gặp mặt, nghĩ đến vị này nhất định chính là Đái Chấp Sự rồi. Đái Chấp Sự mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, Tạ trưởng lão tuệ nhãn như nước, tệ nhân đúng là Đái Chấp Sự. Chấp sự chúng ta là không phải đã gặp nhau ở nơi nào mặt? Tạ Tuyết Thần liếc xéo lấy Đái Chấp Sự, ngữ khí hùng hổ dọa người mà hỏi thăm. Mang Mộ quanh năm ngay tại Ô Long Bảo, chưa từng xảy ra bảo bên ngoài, nếu là gặp qua Tạ trưởng lão lời mà nói, Mang Mộ nhất định sẽ nhớ rõ. Đái Chấp Sự ý nguyên nhàn nhạt mà đáp, bất quá ta tổng cảm giác ngươi khí tức trên thân rất quen thuộc đâu, để cho ta nhớ tới một cái sớm nên chết mất người. Tạ Tuyết Thần cười mỉm mà nhìn xem Đái Chấp Sự. Đái Chấp Sự khẽ mắt nhảy lên, rất ẩn ấp, mở miệng nói, tuy nhiên ta không biết đạo trưởng lão nói rất đúng người phương nào, nhưng là trong thiên hạ công pháp vô số, thuộc tính cũng chỉ có như vậy vài loại, đại khái là Mang Mộ cùng người nọ tu luyện công pháp thuộc tính gần, mới có thể lại để cho trưởng lão giống như lần này cảm giác đã từng quen biết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 371, tin tức cũng thế. Tạ Tuyết Thần nhẹ gật đầu, là ta quá lo lắng, bất quá may mắn Chấp Sự không phải người kia, nếu không Tạ Mộ nhất định sẽ rất tức giận, bởi vì hắn lừa gạt ta. Đái Chấp Sự có chút bất cảm, bất động thanh sắc. Tạ Tuyết Thần cùng Đái Chấp Sự tại lúc nói chuyện, cái kia bốn đại tuyết lâu sát thủ tiểu vẫn đang ngó chừng hắn, trên mặt thần sắc cũng là ngờ vực vô căn cứ bất định. Ngược lại là Âu Dương tiên sinh đang nhìn Đái Chấp Sự sau một lát, trên mặt hiện ra một vòng bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ đến. Cái này biểu lộ lại để cho Đái Chấp Sự con mắt không khỏi nhíu lại, để tránh đêm dài lắm mộng, tránh ra bên cạnh thân thể nói, trưởng lão thỉnh. Tạ Tuyết Thần nhẹ gật đầu, trước cửa trước nội đi vào, trong phòng đã sớm có mấy cái thị nữ tư đứng ở đó trông rồi, gặp mấy người sau khi đi vào lập tức không người bất an. Mấy người cũng làm một đường buôn ba tới, sau khi vào nhà liền tìm cái ghế ngồi xuống, bọn dâng trà thơm, Đái Chấp Sự cùng Sở Văn Hiên ngồi ở dưới tay vị, Sở Văn Hiên một bên không yên lòng mà uống trà, một bên nghe Đái Chấp Sự như không có việc gì cùng Tạ Tuyết Thần đàm thoại. Hai người nói lời đều không có gì dinh dưỡng, Sở Văn Hiên tự nhiên sẽ không đi chú ý, chỉ là tại những cao thủ này trước mặt, Sở Văn Hiên luôn luôn chút ít cẩn thận, sợ Đái Chấp Sự một khi lòi, mình và hai người bọn họ phải chết tại chỗ. May mắn chính là, vô luận là Tạ Tuyết Thần hay là hắn bên người đi theo người, đối với Đái Chấp Sự tuy nhiên đều có một ít cảnh giác cùng ý, nhưng không có đến cái loại nảy muốn động thủ tình trạng. Thật vất vả chống cự qua nửa canh giờ, Đái Chấp Sự lúc này mới đưa ra cáo từ, mấy vị trước tạm thời ở chỗ này ở lại, bảo chủ đại khái ít ngày nữa sẽ trở lại Ô Long Bảo, đến lúc đó nàng sẽ đích thân tiếp đái các vị. Tạ Tuyết Thần nhẹ gật đầu, mang mũ cáo từ. Đái Chấp Sự cùng Sở Văn Hiên hai người lúc này mới đứng dậy ly khai chỗ ngồi này lầu cát. Đi thẳng suốt hơn 10 trượng khoảng cách, Sở Văn Hiên bắp chân lúc này mới đã khởi bày đến, hắn đến bây giờ còn cảm giác cái kia vài đạo ánh mắt sắc bén một mực chăm chú mà nhìn mình chằm chằm. Sở Văn Hiên nói khẽ, "Chấp sự, ngươi là gan cũng quá lớn rồi." Đái chấp sự khẽ cười một tiếng, "Tạ Tuyết Thần đã hoài nghi thân phận của ta rồi, bất quá cần phải chỉ là hoài nghi, vẫn không có thể có kết luận. Cái kia vừa rồi bọn hắn vì cái gì không đối với ngươi độc thủ?" Sở Văn Hiên một đầu mồ hôi lạnh ứa ra, vừa rồi nếu là độc thủ, liền hắn cũng phải gặp nạn, tại nhiều cao thủ như vậy trước mặt, hắn một cái nho nhỏ địa giai thượng phẩm có thể làm cái gì? Bọn hắn không muốn đánh rắn động cỏ. Đái chấp sự đáp, điểm này theo chúng ta muốn đồng dạng, tất cả mọi người đang đợi cơ hội, đợi có thể nhất cử đem đối phương diệt trừ rơi cơ hội, bất quá chúng ta đã tin tưởng thực lực của bọn hắn rồi, đáng tiếc bọn hắn lại không rõ ràng lắm chúng ta che giấu đòn sát thủ, cho nên tại điểm này nhìn lại, chúng ta muốn chiếm rất lớn ưu thế. Đòn sát thủ, nói không thể nghi ngờ tiểu là hai đại sát thần cùng Tuyết Nữ rồi. Sở Văn Hiên nhận thức hai đại sát thần, tuy nhiên không biết Tuyết Nữ là ai, có thể Sở Văn Hiên lại có thể cảm giác được, cái kia một đầu tóc bạc, mặc trắng loãng quần áo nữ nhân thực lực thâm bất khả trắc. Đi, đi bảo chủ cái kia, chúng ta được thương thảo một chút buổi tối nên như thế nào động thủ. Đái chấp sự không khỏi mà nhanh hơn bộ pháp. Đái chấp sự cùng Sở Văn Hiên sau khi rời khỏi, Tạ Tuyết Thần trầm mặc sau nửa ngày, lúc này mới vỗ tay nói, hay, hay quá hoàn mỹ. Cung chủ, cái kia đái chấp sự có vấn đề. Hắn một người trong Đại Tuyết lâu sát thủ nói ra, ba người còn lại cũng gật đầu phụ họa. Cho nên ta mới nói quá hoàn mỹ. Tạ Tuyết Thần khép cười một tiếng, các ngươi cũng phát ra đến, hắn cùng một người rất giống đi à nha. Cái loại nầy âm lãnh cảm giác, cùng người kia quá giống. Không phải giống như. Tạ Tuyết Thần ngữ khí chắc chắn nói, mà căn bản chính là hắn. Làm sao có thể? Bốn Đại Tuyết lâu sát thủ khiếp sợ không thôi, hắn lúc trước nhưng mà bị bốn mùa thành chủ trực tiếp giết chết, điểm này mà ngay cả bốn mùa thành chủ cũng không có phủ nhận, lúc ấy Thiên Công Sơn Trang Thủy Nguyệt Tính Hoa hai cái này lão bất tử đã ở chẳng, cho dù có một người nghĩ sai rồi, có thể tổng không đến mức sáu người toàn bộ nghĩ sai rồi. Thiên giai thượng phẩm cao thủ cũng không phải mù lòa, đây chính là tại sáu cái thiên giai thượng phẩm cao thủ không coi vào đâu chuyện đã xảy ra. Tình huống cụ thể ta không rõ ràng lắm, nhưng là nếu như ta không có nói trước nhận được tin tức lời mà nói, chỉ sợ ngay cả ta cũng sẽ bị hắn cho hồ lộ qua, còn chỉ sẽ cho rằng khí tức của hắn cùng người kia tương tự mà thôi. A, nói như vậy, ta cung chủ an bài ở bên cạnh nhân thủ thực lực rất không thấp. Âu Dương Tiên Sinh đột nhiên mở miệng nói ra, thực lực nếu là thấp, làm sao có thể phát hiện bí mật này? Ha ha, Tạ Tuyết Thần từ chối cho ý kiến, Âu Dương Tiên Sinh xem xảy ra vấn đề gì chưa? Nói thực ra, ta cho tới bây giờ cũng không còn suy nghĩ cẩn thận hắn rốt cuộc là như thế nào đem dung mạo biến thành một cái khác bộ dáng, trên mặt của hắn căn bản không có bất luận cái gì sửa chữa sau hoặc là mang mặt nạ dấu vết. Thay đổi dung mạo của mình có rất nhiều chủng phương pháp. Âu Dương Tiên Sinh khẽ cười một tiếng, ngươi không có thể nhìn ra, chỉ có thể nói đối phương kỹ xảo rất cao siêu, hoặc là nói nhãn lực của ngươi không đủ. Nhưng là hắn xác thực là đeo mặt nạ, chỉ có điều, cái mặt nạ này quá tinh diệu rồi, ngay cả ta cũng thiếu chút bị lừa gạt đi qua. Cái này thật đúng là có ý tứ rồi. Tạ Tuyết Thần mặt lộ vẻ mỉm cười, thả tay xuống thượng ly, đột nhiên cong lại bắn ra, một đạo lợi hại kình khí phá vỡ không khí, giống như một ngọn phi đao tựa như trực tiếp đính tại đứng ở một bên hầu hạ một cái thị nữ trên chắn. Những này thị nữ tiểu là Đường Phong trước khi gặp được cái kia chút ít, tại Ô Long Bảo Nội các nàng chẳng qua là làm cơ bản nhất việc nặng, bản thân càng không có tu luyện qua, chỉ có thể nói là người bình thường. Mặc dù là Sở Văn Hiên cao thủ như vậy, chỉ sợ cũng không ngăn cản được Tạ Tuyết Thần cái này đúng sai bắn ra kình đạo, huống chi một cái liền tu luyện đều không có tiếp xúc qua bình thường nữ tử. Mọi người chỉ nghe đến phốc mà một tiếng vang nhỏ, lập tức cái này thị nữ liền mềm mà ngã trên mặt đất. Trán của nàng ở giữa tâm, có một cái đầu nành đại đích chỗ trống, giờ phút này chính ra bên ngoài róc rách mà chảy xuôi xuất hồng bạch tương giao đổ bật. Nàng một đôi mắt đẹp mở thật lớn, xinh đẹp trên dung nhan còn bảo trì khi còn sống thần sắc, đôi mắt lại nhanh chóng mất đi sáng rọi. Tiên tĩnh sau ba hơi thở, phía sau tiếp trước tiếng thét chói tai mới trong phòng băng lên, những cái kia không biết chuyện gì xảy ra bọn khàn giọng kiệt lực mà thét chói tai băng lên, mắt trợn tròn, kinh hãi mà nhìn xem thế trên mặt đất vẫn không nhúc nhích đồng bạn. Hừ, nếu không muốn chết tiểu tranh thủ thời gian câm miệng. Tạ Tuyết Thần ngữ khí ôn nhu nói nói, trên mặt y nguyên treo dáng tươi cười, nhưng là bây giờ nụ cười này lại làm cho bọn khủng hoảng vô cùng. Bất quá những lời này nhưng vẫn là có hiệu quả, những cái kia thị nữ bị dọa đến ngồi chồm hổm trên mặt đất, thân thể lạnh run, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, có thể lại cũng không dám nữa lớn tiếng hét lên, chỉ là hoảng sợ mà nhìn xem Tạ Tuyết Thần. Các ngươi cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng không nghe thấy, càng không thể đi ra căn phòng này, nếu người nào phạm vào sai, cùng nàng đồng dạng kết cục, hiểu sao? Tạ Tuyết Thần nhẹ nhàng mà vỗ vỗ ngồi xổm bên cạnh hắn một cái thị nữ đầu, nhẹ nhàng mà nói ra. Mấy cái thị nữ bệ bội gật đầu không ngừng. Gặp được khủng bố như thế chẳng diện, các nàng như thế nào còn dám có bất kỳ phản kháng? Mấy cái Đại Tuyết lâu sát thủ mặt không đổi sắc, y nguyên phẩm lấy trà thơm, bọn hắn vốn là hai tay dính đầy huyết tinh người, giết chết người vô tội không có 1000 cũng có mấy trăm, bây giờ đang ở trước mặt bọn họ chết một người người vừa lại có cái gì quá không được hay sao? Ngược lại là Âu Dương Tiên Sinh khẽ chau mày, có chút không thích nhìn Tạ Tuyết Thần liếc. Tại đây thị nữ tất cả đều là người bình thường, đối phó người bình thường, dùng được lấy sắc bén như thế đích thủ đoạn sao? Chỉ sợ cũng chỉ cần tùy tiện hù dọa một chút các nàng sẽ đi vào khuôn khổ đi à nha. Tại Âu Dương Tiên Sinh xem ra, Tạ Tuyết Thần người này thật là có chút chuyện bé xé ra to, nói một cách khác, lên không được cái gì mặt bàn. Nhưng là lần này nếu là cùng Đại Tuyết Cung hợp tác, mặc dù hắn không thích cũng sẽ không ngăn cản đối phương động tác. Ngoan, đem nàng mang lên hậu viện đi thôi, sau đó đào cái hố chôn. Tạ Tuyết Thần ôn nhu nói, tuy nhiên ngữ khí của hắn ôn nhu, có thể tại mấy cái thị nữ nghe tới, cái thanh âm này không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất thanh âm, lập tức cái đó còn dám có bất kỳ chần chờ, đội vàng hấp tấp nơm nớp lo sợ nâng lên cái kia đồng bạn thi thể, một bên không ngừng nghẹn ngào một bên đem thi thể mang lên đằng sau. Các nàng không dám khóc, bởi vì ai cũng không dám cam đoan cái này đột nhiên giết người người có thể hay không lại đối với các nàng ra tay. Đến lúc mấy cái thị nữ rời khỏi về sau, hắn một người trong đại tuyết lâu sát thủ mới đứng dậy, đem tới trước lấy được tờ giấy đưa cho Tạ Tuyết Thần, "Cung chủ, đây là trên đường tới người có người cột cho ta." Tạ Tuyết Thần thò tay tiếp nhận, đem tờ giấy triển khai đặt ở trước mắt nhìn nhìn, trong ngáy mắt, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng kinh ngạc cùng cười khổ thần sắp đến. "Cung chủ, đã xảy ra chuyện gì?" Cái kia tìm được tờ giấy người cũng không có xem qua trên tờ giấy nội dung, tuy nhiên hắn biết rõ tại đây an bài tại Ô Long Bảo ánh mắt chuyển tới trọng yếu tin tức, có thể cũng sẽ không tự tiện xem xét. Tạ Tuyết Thần cười khổ mà lắc đầu, đem tờ giấy lần lượt đi ra ngoài, sau đó nhìn về phía Âu Dương Tiên Sinh nói, "Âu Dương Tiên Sinh, chuyện lần này phát triển có chút ngoài dự đoán mọi người, chỉ sợ không thể không dựa vào người xuất thủ." Âu Dương Tiên Sinh lông mày nhíu lại, xem ra Âu Dương đi theo tới là tới đúng rồi. Bốn đại tuyết lâu sát thủ đem tờ giấy truyền đọc một phen về sau, không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì trên tờ giấy ghi nội dung hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Rốt cuộc là cái gì ngoài ý muốn sự tình, cho các ngươi như thế như lâm đại địch. Chứng kiến mấy người sắc mặt, Âu Dương Tiên Sinh cũng không khỏi hiếu kỳ mà bắt đầu. Từ lúc mười mấy năm trước, Đại Tuyết Cung vẫn còn ra sư trưởng quản phía dưới thời điểm, trong nội cung có hai cái làm cho người ta đảm chi sắc biến thành sát thủ. Có thể nói, Đại Tuyết Cung sở dĩ có thể đưa thân Lý Đường tam đại thế lực một trong, hai người bọn họ không thể bỏ qua công lao. Năm đó hai năm qua nơi đi qua, đều bị nhấc lên gió tanh mưa máu, nghe được tên của bọn hắn, đều có thể làm cho người ta rung động thượng ba rung động. Chỉ có điều hơn 10 năm trước, hai người này đột nhiên rời khỏi Đại Tuyết Cung, đến tận đây hành tung không rõ. Lại không nghĩ rằng, tại loại này thời điểm mấu chốt, hai người bọn họ rõ ràng cũng xuất hiện ở Ô Long Bảo. Là dạng gì hai người? Âu Dương Tiên Sinh có chút cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm. Thiên sát thang phi thiếu, địa thí đoạn thất xích, cách không kiếp người mệnh, cùng đao quét ngàn quân Tạ Tuyết Thần lẩm bẩm nói, năm đó Đại Tuyết Cung cao cấp nhất hai vị sát thủ, cách không thủ thang phi thiếu, cùng đao đoạn thất xích. Nguyên lai là bọn hắn. Âu Dương Tiên Sinh nhướng mày. Như thế nào, Tiên Sinh cũng nghe qua đại danh của bọn hắn? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 372, biết mình biết người. Thời có nghe thấy. Âu Dương Tiên Sinh nhẹ gật đầu, không để lại dấu vết mà quan sát một chút cái kia bốn đại tuyết lâu sát thủ sát mặt, phát hiện bọn hắn tuy nhiên coi như trấn định, bất quá trong mắt lại có một tí thật sâu kiêng kỵ. Cái này bốn một cao thủ sát thực rất kiêng kỵ, nhớ năm đó Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích hai người quát xá phong vân danh tiếng chính kình thời điểm, bọn hắn cũng chỉ có điều tại địa giai thượng phẩm cùng thiên giai trong lúc đó bồi hồi, tuy nhiên thực lực cũng không tính quá thấp, có thể cùng hai đại sát thần lại thì không cách nào so. Đến hôm nay, bọn hắn tuy nhiên cũng tấn thăng đến thiên giai thượng phẩm, nhưng trong lòng mặt chỉ cần nghĩ tới cái kia hai cái sát khí trùng thiên người, thì có một ít chi đông. Cũng may mắn bọn hắn hiện tại tâm tính cùng ý chí kiên định, nếu không tại đại chiến không phát chi tế thì có như thế mặt trái cảm xúc, vô cùng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến lực chiến đấu của bọn hắn. Toàn bộ Đại Tuyết Cung, theo không có người có thể có được hai người kia sát khí. Hai người kia là Đại Tuyết Lâu 12 sát thủ vĩnh viễn cũng vô pháp siêu việt núi cao, là Đại Tuyết Lâu tất cả mọi người tiền bối. Bất quá bởi như vậy, vốn là có được thế lực cân đối sẽ bị đánh bỡ. Ô Long Bảo bên này có được 71 cao thủ, mà Tạ Tuyết Thần bên này cũng chỉ có 5 cái. Âu Dương Tiên Sinh nếu không phải ra tay lời mà nói, Tạ Tuyết Thần vô cùng có khả năng sẽ biết thất bại thảm hại. Nhưng là Âu Dương Tiên Sinh lại biết Tạ Tuyết Thần không cũng chỉ có một chút như vậy năng lượng, hắn đối với Tạ Tuyết Thần trước khi nói sự tình sẽ có một ít ý không ngờ được phát triển rất là hiếu kỳ, muốn biết người nam nhân này đến cùng lưu cái gì chính là hình thức chuẩn bị ở sau. Như vậy cũng tốt. Tạ Tuyết Thần trên mặt treo mỉm cười, cái này lượng tên phản đồ cũng sống đủ lâu rồi, đã dám ở chỗ này xuất hiện, cũng tránh khỏi ta tốn hao công phu đi tìm. Tạ Tuyết Thần thủ hạ nhiều như vậy bị dược vật khống chế cao thủ, làm sao có thể dễ dàng tha thứ phản đồ tồn tại? Nếu là một cái hai cái toàn bộ học thang phi tiếu cùng đoạn thất xích thoát ly Đại Tuyết Cung, vậy hắn sẽ không đùa giỡn hát, cho nên tuy nhiên hai đại sát thần là ở hơn 10 năm trước rồi rời đi Đại Tuyết Cung, có thể Tạ Tuyết Thần còn nghĩ tại trên người bọn họ đánh lên phản đồ nhãn hiệu. Đối với phản đồ, tự nhiên là nhận chi cho thông khoái. Hiện tại chúng ta đã biết bọn hắn tất cả thực lực, bọn hắn lại đối với chúng ta kiến thức nửa đời, cái này đối với chúng ta rất có lợi. Tạ Tuyết Thần nói ra, bọn hắn đã trốn tránh không được gặp chúng ta, như vậy tối nay vô cùng có khả năng sẽ biết triển khai đánh lén, cho nên nói, thắng bại đem tại tối nay công bố. Hiện tại trọng yếu là chúng ta ở chỗ này chờ bọn hắn đến đánh lén, vẫn còn phản đánh lén đi qua. Tạ Tuyết Thần đối với mấy cái đại tuyết lâu cao thủ chậm rãi mà nói, lúc này đây chiến đấu không thể tránh né, vô luận là Đại Tuyết Cung người vẫn còn Ô Long Bảo mọi người biết rõ điều này, bất quá đối với Tạ Tuyết Thần mà nói, bất kể là tại bực này bọn hắn chui đầu vô lưới vẫn còn tiến đến phản đánh lén bọn hắn, đối phương cũng chỉ là cái thất gỗ thượng thịt cá, nhâm chính mình làm thịt mà thôi. Thật vừa đúng lúc địa, bảo chủ đại nhân chỗ ở, đại chấp sự cũng là vẻ mặt ngưng trọng mà đối với mấy người cao thủ nói ra, Tạ Tuyết Thần đã nhận ra ta rồi, nhưng là cái này dâu dịa, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến lao thang cùng lao đoạn các ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cái gọi là biết mình biết người bách chiến bách thắng, tại điểm này thượng Tạ Tuyết Thần đã rất lại phía sau từng bước. Đến lúc đó để ta làm đối phó Tạ Tuyết Thần. Bất Phi Tiểu Nhã đã cắt đứt đái chấp sự lời mà nói, ta để đối phó hắn. Đái chấp sự ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không có phản bác, thản nhiên nói, như ngươi mong muốn. Cái kia thần bí nhân tiểu do tuyết nữ các hạ xuống đây đối phó, còn lại bốn người, do ta cùng lao thang lao đoạn đến, hơn nữa Ô Long tam sự, thứ tự. Tạ Tuyết Thần lần này không chết cũng phải chết cái kia cũng không sao không dám được rồi. Thang Phi Tiếu đem một đôi nắm đấm nhất bùm bùm tiếng vang, bực này đối lập thực lực, không thể nghi ngờ là Ô Long Bảo bên này chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Thang Phi Tiếu đã không thể chờ đợi được muốn gỡ xuống Tạ Tuyết Thần trên cổ đầu người, dù an ủi lão cung chủ trên trời có linh thiêng rồi, nhất định phải đợi đến tối sao? Đoạn Thất Xích trầm giọng hỏi, nếu ta đoán không lầm, đối phương khẳng định cũng sẽ nghĩ tới điểm này, bởi như vậy, mặc dù buổi tối chúng ta đi đánh lén, cũng không thấy được sẽ đưa đến bao nhiêu tác dụng. Ta có đạo lý của ta. Đái chấp sự không có nói tỉ mỉ, có thể hai đại sát thần chỉ là thoáng tưởng tượng liền suy nghĩ cẩn thận rồi. Người nam nhân này thân chúng tuyết tủy hàn băng động, một mực đều không có phục dụng giải dược, mỗi 10 ngày sẽ, biết, có một lần làm cho người ta khó có thể không thể chịu đựng được tra tấn, lần thứ nhất so lần thứ nhất thống khổ. Hai đại sát thần tuy nhiên không biết hắn rốt cuộc là như thế nào chống đỡ tới, nhưng là nghĩ đến hiện tại độc tính nếu là phát tác lời mà nói, hắn tất nhiên sẽ thống khổ. Bất quá tuyết tủy hàn băng độc đối với người khác mà nói, chỉ là đơn thuần độc dược, nhưng đối với đái chấp sự mà nói, tại độc tính phát tác đêm hôm đó, tuy nhiên đồng dạng làm cho không người nào có thể chịu được, nhưng lại có thể biến tướng mà gia tăng thực lực của hắn, bởi vì hắn tu luyện công pháp là hàn tính. Chính dễ dàng mượn nhờ tuyết tủy hàn băng hàn tính, tăng cường chính mình sát chiêu. Tính toán thời gian, tối nay đại khái chính là hắn trong cơ thể độc tính phát tác thời gian, nếu không cũng sẽ không kiên trì muốn tại ban đêm đánh lén. Đối với bọn hắn bực này cao thủ mà nói, hiển nhiên mà chiến đấu cùng đánh lén đã không có bao nhiêu khác nhau rồi. Vô luận là đại tuyết cung người vẫn còn Ô Long Bảo cao thủ, đều tại thời khắc này định ra rồi chiến đấu kế hoạch. Song phương đều cho rằng nhìn thấu đối phương, có thể lại không biết mình đã bị người khác nhìn thấu rồi. Thương thảo xong, mọi người cũng lập tức ngồi xuống nghỉ ngơi, tối nay cuộc chiến không thể khinh thường, mặc dù là hai đại sát thần cũng không dám có chút qua loa, hơi chút một cái sơ sẩy vô cùng có khả năng sẽ biết phấn thân phái cốt, cho nên bọn hắn đều phải muốn dùng hoàn mỹ nhất trạng thái tới đón tiếp tối nay đến. Bảo chủ đại nhân cũng cùng Tuyết Nữ nói một tiếng về sau, tâm sự nặng nề mà đi vào phòng của mình. Tại đây thanh nhàn nhất muốn thuộc Tuyết Nữ cùng Đường Phong hai người rồi. Tuyết Nữ đã đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới, căn bản không cần tận lực đi khôi phục, có thể nói nàng bao giờ cũng không tại hoàn mỹ nhất trong trạng thái. Mà Đường Phong nhưng lại biết rõ tối nay chiến đấu cùng chính mình không có vài mao tiền quan hệ, tự nhiên là vô ưu vô lự. Như đối phương chỉ là một cái thiên giai cao thủ, Đường Phong đại khái còn có thể lại tham dự một chút chiến đấu, nhưng là nhiều như vậy thiên giai, hơn nữa tất cả đều là thiên giai thượng phẩm, chính hắn một địa giai chạy lên đi hoàn toàn tiểu là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, còn vô cùng có khả năng lại để cho đồng bạn làm phức tạp, cho nên Đường Phong tự nhiên là ôm không tham dự tâm tính rồi. Đây không phải trốn tránh, mà là có tự mình hiểu lấy, bất quá đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, dùng ám khi đánh lén người khác, ngược lại vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Không có việc gì phía dưới, Đường Phong cùng Tuyết Nữ hai người ngồi cùng một chỗ nhẹ giọng mà nói chuyện. Cùng cái này một trưởng bối cùng một chỗ thời điểm, Đường Phong luôn có một loại không hiểu bưng lòng cùng cảm giác ấm áp. Ô Long Bảo nội không có việc gì không chỉ hắn cùng Tuyết Nữ hai người, còn có Âu Dương Tiên Sinh. Tại Tạ Tuyết Thần cùng bốn một cao thủ thương thảo kế hoạch thời điểm, Âu Dương Tiên Sinh tựu đi ra. Hắn và Tuyết Nữ đồng dạng, đối với tối nay chiến đấu không có bất kỳ lo lắng, tự nhiên không có cái gì tâm lý gánh nặng. Tạ Tuyết Thần cũng không còn ngăn cản hắn, nếu là vài người khác muốn một mình ra ngoài, Tạ Tuyết Thần còn sẽ không đồng ý, sợ Ô Long Bảo bên này sẽ biết đối với bọn họ hạ cái gì độc thủ. Nhưng là Âu Dương Tiên Sinh bất đồng, lý đường trong đế quốc có thể đánh lén người của hắn, đại khái còn không tồn tại. Âu Dương Tiên Sinh vốn là cũng chỉ là muốn nhìn một chút cái này Ô Long Bảo, chỉ là tùy tiện đi một chút mà thôi, nhưng mà đi tới, trong lúc vô tình liền đi tới Phi Tiểu Nhã chỗ ở bên cạnh. Hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được chỗ đó có vài cổ không kém khí tức, tuy nhiên những này khí tức cực lực mà ẩn nấp mà bắt đầu, có thể đến hắn cảnh giới này, nhưng lại có thể cảm thụ lấy được. Âu Dương Tiên Sinh khỏe miệng có chút nhảy lên, tự nhiên sẽ không ở phía sau đi tìm người khác phiền toái, nói cho cùng hắn chỉ là giúp đỡ mà thôi, tại chính chủ còn không có động thủ trước khi, hắn chắc là không biết động thủ. Có thể đang lúc hắn muốn quay người lúc rời đi, sắc mặt lại là hơi đổi, trở nên cuồng nhiệt cùng kinh ngạc đứng lên. Hắn không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là đến một chuyến lý đường đế quốc, đi theo Tạ Tuyết Thần đi đến nơi đây, rõ ràng còn có như vậy một phần thu hoạch ngoài ý liệu. Cùng lúc đó, đang tại cùng Tuyết Nữ nhẹ nói lấy lời nói Đường Phong cũng là nhíu mày, đột nhiên quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn sang, sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm. Làm sao vậy? Tuyết Nữ khẩn trương mà hỏi thăm. Có người đến. Đường Phong đáp. Là Đại Tuyết cung người bên kia. Tuyết Nữ đôi mi thành tú cao lại. Không biết, nhưng là tuyệt đối là tới tìm ta phiền toái. Đường Phong cười khổ không thôi. Sở dĩ có thể được xuất đáp án này, tất cả đều là bởi vì Linh Khiếp Nhan. Vừa rồi Linh Khiếp Nhan đột nhiên nói cho hắn biết, có mặt khác một đám tinh hồn tiếp cận, hơn nữa ngay tại cách đó không xa. Linh Khiếp Nhan nếu không phải nói cái này, Đường Phong không sai biệt lắm đã quên chính mình trước khi đã đáp ứng chuyện của nàng. Nha đầu kia tinh hồn bị chia làm 5 phần, ban đầu ở khúc đỉnh sơn thời điểm Đường Phong thu một đám lạnh lùng, về sau tiểu không còn có đụng phải những thứ khác tinh hồn rồi, lại không nghĩ rằng lúc này nơi đây, rõ ràng có thể lần nữa đụng phải. Đường Phong nhưng mà nhớ rõ lúc trước Linh Khiếp Nhan đã từng nói qua, đem làm những này tinh hồn đụng phải hắn thời điểm, tuyệt đối sẽ trở thành không chết không ngất kết cục, hơn nữa cũng không phải hắn có thể địch nổi. Lúc trước Đường Phong chỉ là huyền giai, tuy nhiên hiện tại tấn thăng đến địa giai trung phẩm, có thể tại cao thủ chân chính trước mặt, chút thực lực ấy vẫn còn không đủ xem. Còn lại ba sợi tinh hồn là vũ mị, độc ác cùng bá đạo, vô luận là người đều khó đối phó. Tinh hồn cùng tinh hồn trong lúc đó, chỉ có tại tiếp cận khoảng cách nhất định, lẫn nhau nguyện ý thời điểm, mới có thể giúp nhau cảm ứng được đến. Mà Linh Kiếp Nhan cũng là vừa rồi trong nháy mắt, cảm nhận được mặt khác một đám tinh hồn khí tức, lúc này mới đối với Đường Phong phát ra cảnh cáo. Nghe xong Đường Phong lời mà nói, Tuyết Nữ hừ lạnh một tiếng, khổng lồ cảm giác nhanh chóng khuyết tán ra, chỉ là trong nháy mắt, Tuyết nữ tiểu chân mày cau lại. Đứng ở phi tiểu nhã chỗ ở bên ngoài, Âu Dương tiên sinh cũng là nhẹ ồ lên một tiếng, lẩm bẩm nói, ở chỗ này rõ ràng cũng có thể gặp được cao thủ như thế. Tại Tuyết nữ không có cảm giác trước khi, vô luận là hắn vẫn còn Tuyết nữ, đều không thể phát giác được sự tồn tại của đối phương, nhưng là trong nháy mắt này, hai người lại là đồng thời phát hiện đối phương. Cái này thật đúng là thú vị rồi, bất quá cái này một cao thủ là tinh hồn chủ nhân sao? Âu Dương tiên sinh lông mày nhíu lại, đi nhanh hướng trong sân đi đến. Lúc này đây chẳng những phát hiện mặt khác một đám tinh hồn, rõ ràng còn phát hiện một cái đủ để cùng chính mình so sánh cao thủ, Âu Dương tiên sinh làm sao có thể nhịn được. Hắn chẳng qua là đến bang, giúp Tạ Tuyết thần một thành, lại không phải của hắn thủ hạ, tự nhiên không cần nghe Tạ Tuyết thần hiệu lệnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 373, thần binh Tàng Phong bảo chủ chỗ cư trụ, không được tự tiện xông vào đem làm sắc mặt đạm mạc lại lộ ra một cổ cuồng hỉ chi tình. Âu Dương tiên sinh bước vào sân nhỏ trong mấy mắt, mấy cái thị nữ tận chức tận trách mà nhảy ra ngoài, lạnh trầm giọng quát. Âu Dương tiên sinh chẳng quan tâm, thẳng mà trong chiều đi đến, mấy cái thị nữ mắt thấy vậy, cũng không hề cùng hắn khách khí, trên tay trường kiếm kéo ra vài đoá kiếm pháp, tiểu hướng Âu Dương tiên sinh vây công tới. Có thể lại để cho mấy người giật mình sự tình đã xảy ra, vô luận mấy người như thế nào công kích, kiếm chiêu đều không thể suy giảm tới cái này mà cáo bảo sám nam nhân, thậm chí có thể nói, các nàng trường kiếm tại cách đối phương còn có nửa xích khoảng cách thời điểm tiểu phảng phất bị một đạo bình chướng vô hình cho ngăn ngăn lại, lại cũng vô pháp tiến thêm mảy may. Bọn gái chán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, thực lực của các nàng cũng không cao, có thể cũng không phải quá thấp. Sẽ phát sinh chuyện như vậy, các nàng tự nhiên cũng có thể biết, cái này áo bảo sám nam nhân so về nhóm người mình đến, thực lực tuyệt đối là cao không chỉ một bậc, chỉ cần chỉ bằng mượn trên người hắn cương khí, cũng đủ để thoải mái mà chống cự các nàng tiến công. Âu Dương tiên sinh mặt không đổi sắc, vẻ mặt mây trôi nước chảy mà tiểu đi ra bọn vòng đây, thậm chí đều không có con mắt xem các nàng một chút, cũng chưa từng ý định cùng các nàng động thủ. Bất quá bọn chức trách trong người, mặc dù biết do không thể làm, cũng không dám phóng cái này người áo bảo cho đi bảo, một chiêu không trong liền truy tại Âu Dương tiên sinh sau lưng, vài chuôi kiếm đồng thời đâm ra. Âu Dương tiên sinh dưới chân không ngừng khẽ cho mày, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, trên người cương khí chỉ là mãnh liệt sóng đông lúc đích. Sau một khắc, vài tiếng có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, mấy cái truy tại phía sau hắn thị nữ nhất tề bay ngược đi ra ngoài, trong không khí phiêu tán xuất vài xuyến đỏ thơm máu tươi, xoạch ngã rơi xuống mặt đất, thật lâu đều không có bò người lên. Các nàng cũng chưa chết, sợ bị thương thế cũng không tính quá nặng, chẳng qua là Âu Dương tiên sinh không muốn bị cái này mấy cái thị nữ dây dưa, hơi chút ra tay khiển trách một phen mà thôi. Bất quá lời nói tuy nhiên nói như vậy, có thể nếu là muốn tái khởi đến dây dưa, chỉ sợ là hữu tâm vô lực rồi. Âu Dương tiên sinh tiếp tục hướng phía trước đi đến, trên bầu trời lại đột nhiên lưu loát bay xuống hạ vô số lá rụng, vừa vặn bao phủ ở hắn chỗ một ít mảnh phạm vi, những này lá rụng y nguyên còn tiểu nộn xanh biếc, diệp đế cũng là mới lạ, tươi sốt vô cùng, rõ ràng không là vì thời gian đến tự động theo trên cây chóc ra mà xuống. Những này lá cây bay xuống tốc độ rất chậm chạp, tại gió nhẹ quét hạ xôn xao, nhưng lúc này lại phảng phất là đã nhận được một cái thống nhất chỉ lệnh tựa như, vô luận là cao thấp khoảng trường, vẫn còn trước sau lá cây, rõ ràng tất cả đều hướng Âu Dương tiên sinh tụ tập đi qua. Một mực giếng nước yên tĩnh, vẻ mặt mây trôi nước chảy, Âu Dương tiên sinh sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, mạnh mà dừng bước lại, thân thể nghiêng, hai chân nhẹ nhàng nhẹ một chút, hướng về sau thổi đi, bên hông đeo trường kiếm ra khỏi vỏ, một mảnh sáng lạn vô cùng hào quang hiện lên, vô số lá rụng bị chém thành một mịn. Trên thân kiếm truyền đến ong ong chấn động thanh âm, Âu Dương tiên sinh lạc ổn bước chân về sau hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy cũng không có thiếu lá rụng chậm rãi phiêu rơi xuống mặt đất, nhưng là những này rơi trên mặt đất diệp tử, lại phản phất một thanh chuôi bén nhọn lợi kiếm tựa như, tất cả đều cắm vào cứng rắn dày đặc bàn đá xanh ở bên trong, xuống mồ ba phần. Hoàn toàn nhìn không tới bóng răng rồi. Thiên kiếm Âu Dương tiên sinh ánh mắt sao mà độc ác, vừa rồi liền từ những này lá rụng phía trên cảm nhận được sắc bén kiếm ý, giờ phút này gặp lại bực này không thể tưởng tượng sự tình, tự nhiên trong nháy mắt liền nghĩ đến truyền thuyết này bên trong đích cảnh giới. Chỉ có thiên kiếm mới có thể để cho thế gian vạn vật trở thành người sử dụng kiếm, chỉ có thiên kiếm mới có thể để cho thành từng mảnh tiểu nộn lá rụng có được cường đại như thế lực sát thương. Thiên kiếm chạm vạn vật, Âu Dương tiên sinh trong lòng chấn động, vừa rồi như là động tác của hắn hơi chút chậm hơn một chút như vậy, một khi bị những này lá dụng bao trùm hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi, mặc dù là dùng chính mình đợi cảnh giới cao thủ, tại đối mặt thiên kiếm thời điểm cũng không dám có chút qua loa chủ quan. Trong lòng chấn động đồng thời, Âu Dương tiên sinh trên mặt cũng là tuôn ra hiện ra một cổ cùng nhiệt, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, ở chỗ này rõ ràng có thể gặp được đến thiên kiếm cảnh giới chi nhân, hắn cũng là sử dụng kiếm cao thủ, cương tâm cũng là kiếm, một thân kiếm thuật sớm đã trở lại nguyên trạng, có thể lại như cũ chỉ có thể nhìn trộm đến thiên kiếm cánh cửa, nhưng không cách nào chính thức đạt tới thiên kiếm chi cảnh. Thật giống như một người truy cầu cả đời mục tiêu, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình đồng dạng, mặc dù Âu Dương tiên sinh dù thế nào lạnh nhạt dù thế nào tỉnh táo, giờ phút này cũng có chút ức chế không nổi tâm tình của mình rồi. Hắn muốn biết, cái này đến thiên kiếm chi cảnh người, rốt cuộc là ngại gì thần thánh. Một đạo bóng trắng đông dưng tại trong tầm mắt thoáng hiện một chút, Âu Dương tiên sinh ngẩng đầu lên, chính chứng kiến một cái một đầu màu bạc tóc trắng, mặc trắng loan váy dài, sắc mặt lạnh như băng như tuyên cổ bất hóa tuyết sơn bình thường nữ tử, lặng lặng yên đứng cách chính mình đại khái 10 trượng xa địa phương. Người chưa tới, công kích trước phát, không hổ là thiên kiếm Âu Dương tiên sinh thật lòng bái phục. Bất quá, nữ tử này niên kỷ thoạt nhìn tuổi trẻ thần kỳ, Âu Dương tiên sinh tự nhiên sẽ không cho là nàng chỉ có biểu hiện ra thoạt nhìn lớn như vậy nhỏ, kỳ thật thực lực đến trình độ nhất định cùng cảnh giới, dung mạo biến hóa đã cực kỳ bé nhỏ rồi, rất có thể kinh nghiệm rất nhiều năm, dung mạo cũng sẽ không biến thượng bao nhiêu. Nhưng là dù vậy, còn trẻ như vậy dung mạo nhưng vẫn là lại để cho Âu Dương tiên sinh quả thực kinh ngạc một phen, có thể có được còn trẻ như vậy diện mạo, đã nói lên trước mặt cái này như nở rộ bạch liên hoa bình thường nữ tử, tại rất tuổi trẻ thời điểm cũng đã có được rất cao thâm thực lực, nếu không căn bản không cách nào bảo trì ở chính mình dung nhan. Trên tay mình kiếm nhịn không được vù vù một tiếng, Âu Dương Tiên Sinh kinh ngạc nhìn chằm chằm liếc, lại ngẩng đầu nhìn cái kia bạch y nữ tử, khóe miệng nhịn không được hiện ra một vòng mỉm cười. Cùng lúc đó, Tuyết nữ cũng là cao mày nhìn bên hông đeo thủy hàn kiếm, trong lòng kinh ngạc và phẫn. Thần binh cảnh báo đến là như thế chi muộn, cái này là không thể nào chuyện đã xảy ra, hai thanh thần binh, nếu như tiếp gần nghìn dặm ở trong lời mà nói, sẽ có một ít dị trạng sinh ra, những này dị trạng bị kẻ có được cảm giác, có thể tìm được nhất định được tin tức. Nhưng là giờ phút này, chỉ tới hai phương diện đối diện, thần binh mới phảng phất chậm chạp tựa như phát ra cảnh báo. Cái này đương nhiên không phải thần binh chậm chạp, trong đó nhất định có nhất định được nguyên do mới đúng. Một bộ tiếp một bộ ngoài ý liệu sự tình lại để cho Âu Dương Tiên Sinh hứng thú đại sinh, hắn lần này vốn là ôm cùng Tạ Tuyết Thần cùng đi Ô Long Bảo nhìn ra trò hay ý niệm trong đầu tới, đều chỉ là vì tùy tiện đi đi lại lại đi đi lại lại mà thôi, lại không nghĩ rằng ở chỗ này đụng phải chính mình truy tìm nhiều năm một mực chưa từng truy tìm đến tinh hồn một trong, lại đụng phải thiên kiếm, càng đụng phải mặt khác một kiện thần binh. Tại đây thật đúng là tàng long ngọa hổ á, Âu Dương Tiên Sinh trong nội tâm nghĩ đến. Thủy Hàn Kiếm. Âu Dương Tiên Sinh nhất trước mở miệng hỏi, thập đại thần binh ở bên trong, có thể tản mát ra như thế sảng giọng khí tức, tự nhiên không thể nghi ngờ tiểu là Thủy Hàn Kiếm rồi, như vậy các hạ chẳng lẽ tiểu là Thủy Hàn Kiếm chủ nhân Tuyết Nữ? Tuyết Nữ nhẹ gật đầu, không sai. Tuyết Nữ những năm này vào Nam ra Bắc, tại không ít địa phương đều để lại tên của mình đầu cùng thân ảnh, sẽ bị người nhận ra tự nhiên cũng không phải là cái gì việc lạ. Âu Dương Tiên Sinh nhàn nhạt mà cười, tự giới thiệu mình, vừa nói một bên giơ lên trên tay mình trường kiếm. Tàng Phong Tuyết Nữ đôi mắt dễ thương có chút nhíu lại, thần binh Tàng Phong, thần binh phổ thượng bài danh đệ tam trường kiếm, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đại lục ở bên trên thập đại thần binh, rất nhiều thần binh đều có được thuộc tại truyền thuyết của mình, đây cũng không phải nói mặt khác thần binh sẽ không có truyền thuyết rồi, chỉ là so sánh với mà nói, trong đó vài chuôi thần binh truyền thuyết bị người bao năm qua đến truyền miệng, một mực chưa từng đoạn tuyệt, hơn nữa tin vỉa hè đồ đãi, thường thường bị chân tướng còn muốn khuyết đại bà phận. Cũng tỉ như nói trước mắt cái thanh này Tàng Phong, có được truyền thuyết nhiều nhất, bởi vì chuôi này thần binh lần trước xuất hiện thời điểm là mấy trăm năm trước, hơn nữa bị một cái tương đương cao thủ nổi danh tất cả, bởi vì vi chủ nhân danh vọng cùng thanh danh, mới khiến cho Tàng Phong tại thập đại thần binh trúng gió đầu ra hết. Năm đó Tàng Phong chủ nhân, nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh kiếm thần Âu Dương Tử, cũng là đạt đến thiên kiếm chi cảnh cường đại nhân vật, là tất cả sử dụng kiếm chi nhân, cương tâm làm kiếm chi nhân quỷ bái tồn tại. Bất quá nói đi thì nói lại, thập đại thần binh ở bên trong, trường kiếm cơ hồ chiếm cứ trong đó một nửa số lượng. Dù sao kiếm chính là binh trung chi vương, nhẹ nhàng linh động, rất nhiều người đều thích sử dụng kiếm. Tính cả Hỏa Phượng Hoàng Tần Tứ Nương Viêm Nhật, Tuyết Nữ Diệp Di Khô Thủy Hàn, hơn nữa Âu Dương Vũ Tàng Phong, thần binh phổ thượng 3-4-5 vị thần binh, tất cả đều là trường kiếm. Tuyết Nữ nhìn chằm chằm vào chuôi này thần binh, Tàng Phong kiếm cùng tất cả trường kiếm cũng không cùng, nó không có mũi kiếm, tự phản phất một thanh rèn không tốt bán thành phẩm bình thường, rắn chắc cùng ngưng trọng thân kiếm, rộng ba chỉ, trường ba thước, biểu hiện ra cũng là bình thản không có gì lạ, giống nhau Âu Dương Vũ người này cho người khác cảm giác. Thậm chí mà ngay cả mũi kiếm của nó cũng không bằng mặt khác trường kiếm mũi kiếm sắc bén, bày biện ra một loại mượt mà cảm giác. Nếu là người khác cầm trôi kiếm này, Tuyết Nữ thật đúng là muốn tưởng là đem phế kiếm, như vậy một thanh kiếm nếu như không cần cái gì lực đạo chọc tại trên thân người, hoàn toàn sẽ không có nguy hại, căn bản sẽ không tại trên thân người chọc ra cái gì vết thương đến. Nhưng là đối diện đứng đấy chính là Âu Dương Vũ, thực lực so về chính mình đến tuyệt đối chỉ cao hơn chớ không thấp hơn linh giai cao thủ. Càng có Tàng Phong danh tiếng, Tuyết Nữ cái đó còn có thể khinh thường. Kiếm hữu hình mà phong dầu diếm, là vì Tàng Phong. Lại cái gọi là trọng kiếm vô phong, đại xảo không công. Ngươi là Thiên Thánh cung người vẫn còn huyết vụ thành người. Tuyết Nữ đem ánh mắt theo Tàng Phong thượng rời, mở miệng hỏi. Hai thanh thần binh, tuy nhiên một thanh bài danh thứ 5, một thanh bài danh thứ 3, nhưng là thần binh phổ thượng vũ khí, không có tốt nhất, cũng không có kém cỏi nhất, hoàn toàn phải xem có được chủ nhân của bọn nó phát huy ra đến sức chiến đấu. Tuyết Nữ tự nhiên sẽ không lo lắng vũ khí của mình so người khác chênh lệch, chỉ là nhất thời hiếu kỳ trôi này thần binh bộ dạng mà thôi. Âu Dương Vũ mỉm cười, tệ nhân là huyết vụ thành. Tuyết Nữ cười lạnh một tiếng, kiếm thần Âu Dương Tử về sau vậy mà chạy tới huyết vụ thành, nếu là kiếm thần dưới suối vàng có biết lời mà nói, tất nhiên sẽ mắng to tử tôn không cười. Âu Dương Vũ cười mỉm sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, lạnh lùng mà nhìn xem Tuyết Nữ, thật lâu mới khẽ thở dài một cái. Hắn họ Âu Dương, trên tay càng có năm đó kiếm thần vũ khí, có thể bị người đoán ra thân phận tự nhiên là không có gì quá kỳ quái. Chỉ là Tuyết Nữ lời nói này phảng phất là chọn chúng hắn chân đau, lại để cho hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 374, Thiên Kiếm Quốc Chiến, tình thế bất đắc dĩ. Âu Dương Vũ nhẫn nhịn cả buổi mới nhàn nhạt mà mở miệng nói ra. Như vậy huyết vụ thành đây là muốn đối với Lý Đường hạ thủ, Tuyết Nữ tiếp tục hỏi, vốn nàng đối với Đại Tuyết cung sự tình cũng không thế nào quan tâm, lúc trước sở dĩ ở tại chỗ này hoàn toàn là vì Đường Phong, đương nhiên, hiện tại cũng là vì Phi Tiểu Nhã cái này tương lai đường gia nàng dâu. Nhưng mà huyết vụ thành mọi người xuất hiện, cái này không thể không khiến Tuyết Nữ coi trọng, cũng không mở miệng không được hỏi nhiều vài câu. Không thể trả lời, Âu Dương Vũ nhíu mày, hắn phát hiện cái này Bạch Liên Hoa bình thường trực giác của nữ nhân thật là quá nhạy cảm một chút. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, chính mình một cái linh giai cao thủ chạy đến nơi đây đến, muốn không cho người nghi kỵ cũng khó khăn. Xem ra, Tạ Tuyết Thần lần này kế hình có thể sẽ có một vài vấn đề, Âu Dương Vũ trong lòng nghĩ đến, hắn lấy được tin tức hoàn toàn không có nữ nhân này bất kỳ tin tức gì, đối phương đột nhiên nhiều ra một cái linh giai cao thủ đến, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng tự nhiên là thật lớn. Mặc dù mình cũng là linh giai, đủ để khiên chế trụ Tuyết nữ, có thể Âu Dương Vũ lại có chút bận tâm Tạ Tuyết thần đám người kia rốt cuộc là hay không có thể chiến thắng còn lại địch nhân. Nói một cách khác, Tạ Tuyết thần vốn là dựa dưỡng lớn nhất ưu thế đã không còn sót lại chút gì rồi. Mình và Tuyết nữ hai cái linh giai tất nhiên sẽ thành làm đối thủ, đại chiến một hồi. Dù sao đều chạy tới nơi này, muốn lui ra ngoài tự nhiên cũng rất không có khả năng. Âu Dương Vũ chỉ là thoáng suy tư một lát tiểu mở miệng nói, Âu Dương rất muốn biết một chút về Thiên Kiếm Gia Mai, mong rằng Tuyết nữ vui lòng chỉ giáo. Cái này là tự mình một mực truy cầu cảnh giới, giờ phút này đạt tới cảnh giới này chi nhân tiểu xuất hiện ở trước mặt mình, về công về tư, mình cũng muốn cùng nàng luận bàn một chút. Vừa mới dứt lời, một cổ bành trướng cương khí đột nhiên theo đứng ở tại chỗ Âu Dương Vũ trên người kích bắn ra, ngưng tụ thành một thanh mắt thường có thể thấy được cương khí trường kiếm, kiếm khí phá không mà đi phát ra bong bong vụ vụ thanh âm, trong thời gian ngắn liền đi tới Tuyết nữ trước mặt. Tuyết nữ vẫn không nhúc nhích, một đầu tóc bạc lại phất phới mà bắt đầu, vô số đạo màu trắng kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng hướng Âu Dương Vũ cương khí trường kiếm ngăn trở tới. Đinh đinh đang đang liên tiếp tiếng vang truyền đến, màu trắng kiếm quang cao thấp tung bay, nhẹ nhàng nhẹ múa, quay chung quanh tại Âu Dương Vũ cương khí trường kiếm chung quanh, mỗi một lần va chạm đều có thể lại để cho trôi này cương khí trường kiếm nhan sắc cảm đạm hơn mấy phân. Cương khí trường kiếm tuy nhiên thể tích không nhỏ có thể rõ ràng không phải màu trắng kiếm quang đối thủ, tại va chạm ở bên trong, cương khí trường kiếm lại bị làm cho liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy muốn tối lui đến Âu Dương Vũ trước mặt, cái này áo bảo xám nam nhân nhưng lại mạnh mà thúc dục khởi một thân cương khí, trôi này cương khí trường kiếm trong lúc đó căng phồng lên đến, lập tức từ một trôi bình thường trường kiếm kẹp bói, trở nên cực lớn vô cùng. Cái này thật lạ là một thanh cự kiếm, nhảy vọt có 3 trượng nhiều, lơ lửng tại giữa không trung chi phong con, chỉ hơi hơi đong đưa lấy đường cong, có thể có được chạm phá không gian lực đạo cùng kinh khí. Màu trắng kiếm quang trong nháy mắt đã bị cự kiếm chém dụng hơn 10 đạo nhiều, toàn bộ ở giữa không trung biến thành hư vô. Tuyết nữ nhẹ kêu một tiếng, nguyên lai ngươi cương tâm cũng là kiếm, càng mò tới thiên kiếm cánh cửa, nếu như không phải như vậy, Âu Dương Vũ cũng không thể có thể sử dụng bản thân cương khí ngưng tụ ra thật lớn như thế trường kiếm. Bất quá đây cũng đã là cực hạn của hắn rồi, hắn gần cái con, chỉ là đụng phải thiên kiếm cánh cửa mà thôi, còn chưa kịp nhìn trộm thiên kiếm chi cảnh toàn cảnh. Tuyết nữ các hạ quá khen. Âu Dương Vũ trên trán toát ra một tia mồ hôi, ngựa khí tuy nhiên như trước mây trôi nước chảy, có thể chỉ có thân ở tại chiến đấu nước xoáy bên trong mới có thể cảm nhận được đối mặt Tuyết nữ áp lực, so về ngươi tới, Âu Dương còn kém một đoạn. Thiên kiếm ra ngoài, quả nhiên danh bất hư truyền, điều này làm cho Âu Dương Vũ trong lòng càng thêm cực nóng rất nhiều, muốn biết mình một khi đạt tới thiên kiếm chi cảnh sẽ là một cái dạng gì tình huống. Bất quá xin thứ cho Âu Dương lắm miệng. Âu Dương Vũ một bên thúc dục cương khí cự kiếm chạm lấy những cái kiếm màu trắng kiếm quang, vừa lái khẩu nói, Tuyết nữ các hạ thiên kiếm, giống như cũng là chưa tới đỉnh phong, ta từng tại tổ tiên lưu lại trong điện tịch xem qua. Truyền thuyết thiên kiếm đến đỉnh phong thời điểm, kiếm khí vô ảnh vô hình chẳng những mắt thường không thể cách nhìn, mà ngay cả cảm giác cũng vô pháp nắm chắc được, đến cảnh giới này phát ra công kích thật đúng là người khác khó lòng phòng bị rồi. Kiếm khí vô ảnh vô hình, mà ngay cả cảm giác đều không thể nắm chắc, địch nhân làm sao có thể phòng bị được. Không sai, Tuyết nữ nhàn nhạt gật gật đầu, trước người màu trắng kiếm quang đột nhiên lại xuất hiện một mảng lớn, lần nữa đem kích bắn tới trước mặt mình cự kiếm ngăn lại, bất quá ứng phó ngươi cái này nửa cái thường dân, của ta thiên kiếm cần phải dư giả rồi. Vừa mới nói xong, những cái kia màu trắng kiếm quang đột nhiên một hồi thiểm thước, trở nên như có như không đứng lên, tuy nhiên mắt thường y nguyên có thể chứng kiến một ít mơ hồ dấu vết, nhưng là so về vừa rồi rồi lại có một ít rất lớn bất đồng. Màu trắng kiếm quang biến hóa về sau, vô luận là tốc độ công kích vẫn còn kinh đạo, phản phất đều trực tiếp tăng lên một cái ngăn cản lần, vốn là còn có thể cùng màu trắng kiếm quang địa vị ngang nhau cương khí cự kiếm, giờ phút này lại một lần nữa liên tiếp bại lui, sợ được Âu Dương Vũ tranh thủ thời gian nhắc tới hoàn toàn tinh thần đến ứng phó, không bao giờ nữa chịu mở miệng nói chuyện. Cho tới giờ khắc này, mấy cái bị Âu Dương Vũ đả thương thị nữ mới chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên, tay bụng lấy lồng ngực của mình, nhìn xem trong sân hai vị cao thủ đứng đầu sử dụng kiếm ý so đấu, trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Bên này động tĩnh tự nhiên cũng kinh động đến trong phòng đang tại nghỉ ngơi Thang Phi Tiếu bọn người, Đường Phong là người thứ nhất chạy đến, sau đó hai đại sát thần, Đái Chấp Sự cùng Phi Tiểu Nhã đều chạy ra. Đem làm Tuyết nữ cùng Âu Dương Vũ chiến đấu khắc sâu vào mọi người tầm mắt thời điểm, mọi người cũng nhịn không được hít vào một hơi. Cho dù Đái Chấp Sự trước khi cũng từng đề cập tới, cái kia đi theo Tạ Tuyết thần cùng đi người xa lạ vô cùng có khả năng là linh giai cao thủ, có thể thẳng đến mọi người tận mắt thấy hắn có thể cùng Tuyết nữ đấu được không chia trên dưới, cái này mới chính thức tin tưởng Đái Chấp Sự theo như lời nói. Ở đâu lại nhảy đắt xuất tới một linh giai? Chẳng lẽ linh giai hiện tại cũng không đáng giá sao? Hai đại sát thần phiền muộn hư mất, bình thường vài chục năm cũng khó khăn được đụng phải một cái linh giai cao thủ, có thể tại đây ngắn ngủn mấy tháng trong thời gian lại đụng phải hai cái. Đây chính là bọn hắn truy tìm hơn 10 năm cũng một mực chưa từng đạt tới cảnh giới, nếu không là sát khí trên người cùng lệ khí quá nặng, bọn hắn giờ phút này cũng có thể đến nơi này cấp độ. Nghĩ tới cái này, hai đại sát thần nhìn qua Âu Dương Vũ ánh mắt lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Không người nào dám nhúng tay hai vị linh giai ở giữa chiến đấu, cũng sẽ không đi nhúng tay, áo bào xám chi nhân bọn hắn tự nhiên sẽ không băn khoăn, có thể nếu là giờ phút này nhúng tay đi vào, không thể nghi ngờ là đối với Tuyết nữ không tín nhiệm, là đối với Tuyết nữ nhục nhã. Huống chi, bên này chiến đấu một hắn khai hỏa, Tạ Tuyết thần bọn hắn nhất định cũng sẽ đến đây, Thang Phi Tiếu bọn người đều có đối thủ của mình. Duy chỉ có Đường Phong, trốn đang lúc mọi người sau lưng vẻ mặt kích động, trên tay khấu trừ vài ngọn phi đao, âm thầm mô phỏng lấy nếu là giờ phút này đột nhiên sự xuất sát thủ động, dùng thiên giai trung phẩm giới hạn tử đánh lén cái này người áo bào cho, xác suất thành công đến cùng có nhiều hơn. Đạo nghĩa cái gì đối với Đường Phong mà nói đều là mây bay. Hắn cũng không phải lo lắng Diệp Cô, tuy nhiên thực lực không cao, có thể Đường Phong nhãn lực vẫn có một điểm, giờ phút này hai vị linh giai cao thủ chiến đấu, rõ ràng cho thấy Diệp Cô muốn chiếm cứ một điểm thượng phong. Hắn sở dĩ muốn âm thầm đánh lén, toàn bộ là vì linh kiếp nhan. Đứng trong một gần khoảng cách, hơn nữa đối diện cái kia sợi tinh hồn không có chút nào áp chế, đã lại để cho linh kiếp nhan đoán được đối phương chỗ ẩn thân rồi. Ngay tại người áo bào cho bên hông thanh trường kiếm kia thượng, là bá đạo đây này. Linh kiếp nhan nhắc nhở Đường Phong nói, tính toán là khó đối phó nhất một cái. Nghe được câu này Đường Phong sẽ không cấm cảm thấy đau đầu. Mặc dù nói linh kiếp nhan còn lại ba lũ tinh hồn đều không dễ đối phó, có thể Đường Phong bản năng hy vọng là vũ mị cái kia một đám, bởi vì vô luận là bá đạo vẫn còn độc ác, rõ ràng đều là cự đem làm khó chơi. Có thể vừa thấy được cái này người áo bào cho, Đường Phong tiểu biết mình hy vọng tan vỡ tử, êm đẹp một cái vũ mị, tự nhiên sẽ không xuất hiện tại trên thân nam nhân, trừ phi là nhân yêu. Giờ phút này hai vị linh giai cao thủ chiến đấu hừng hực khí thế, tuy nhiên hai người đều là đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, có thể kiếm ý so đấu lại đi vào đi đến mấu chốt nhất thời khắc, nếu là muốn đánh lén lời mà nói, giờ phút này không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Nhưng là Đường Phong quan sát sau một lát tiểu không thể không buông tha cho cái này mê người nghĩ cách, bởi vì tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Người áo bào cho cùng Diệp Cô mặc dù chỉ là đứng tại nguyên chỗ bất động, hai người chung quanh cũng là bắt đầu khởi động lấy khổng lồ cương khí, nhắc tới cũng rất kỳ quái, đến bọn hắn cảnh giới này, nếu là phát sinh chiến đấu lời mà nói, nhất định là thanh thế to lớn, có thể tình huống hiện tại lại hoàn toàn sự khác biệt. Đường Phong cùng Thang Phi Tiếu bọn hắn tiểu đứng cách Tuyết Nữ không đủ 5 trượng địa phương, lại cảm thụ không đến bất luận cái gì cương khí, cũng không có bị lan đến gần. Cũng không phải nói hai vị linh giai thực lực là giấy, mà đi tới cảnh giới này, đã hoàn toàn có thể khống chế được chiến đấu ảnh hưởng đến phạm vi rồi. Hai người đem tất cả sát chiêu đều tập trung tại giữa hai người cái kia một ít khối phạm vi, ra cái này phạm vi hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đường Phong tự giao mình nếu là tiến lên, tất nhiên sẽ bị cái kia siêu siêu kiếm khí tạo thành bụi phấn. Kiếm khí bộc phát, kiếm ý kích động. Đây không phải thực lực so đấu, mà là nhìn trời kiếm chi cảnh so đấu, liêu đích là nhìn trời kiếm hiểu được. Giữa hai người một mảnh kia phạm vi, chẳng những có một thanh cương khí cự kiếm cùng vô số màu trắng kiếm quang, mà ngay cả không khí đều phảng phất biến thành cạo xương chi kiếm. Một hai mảnh lá rụng trong lúc vô tình rơi xuống tiến hai người chính giữa, cơ hồ tại trong nháy mắt đã bị đánh đã thành mắt thường không thể gặp thanh phấn, tiêu tán trong không khí. Ai có thể thắng? Phi Tiểu Nhã ở một bên nhẹ giọng mở miệng hỏi. Đường Phong không dám tùy tiện nói, tuy nhiên hắn trông thấy chính là Diệp Cô chiếm một chút thượng phong, nhưng là cũng không thể khẳng định chính mình nhìn qua tiểu đúng. Dù sao lấy địa giai trung phẩm cảnh giới, có thể nhìn qua thứ đồ vật vẫn còn quá ít. 8 lạng nửa cân. Thang Phi Tiếu mặt sắc mặt nghiêm trọng, Tuyết Nữ kiếm khí không thể nghi ngờ muốn lợi hại rất nhiều, nhưng là cái này người áo bào cho cảnh giới phản phất so Tuyết Nữ muốn cao một chút. Sự tình xác thực như Thang Phi Tiếu theo như lời, từ khi màu trắng kiếm quang trở nên như có như không về sau, cương khí cự kiếm tiểu phảng phất không còn là đối thủ, một lần bị buộc đến Âu Dương Vũ trước mặt, có thể mỗi một lần đem làm cương khí cự kiếm sắp tan rã chi tế, đều có thể hồi quang phản chiếu tựa như ngưng tụ vài phần, sau đó lại phản cuốn trở về, ngăn chặn màu trắng kiếm quang một lát. Như thế lặp lại nhiều lần, hai vị linh giai cao thủ vậy mà người này cũng không thể làm gì được người kia. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 375, Dương Cung Bạt Kiếm sẽ xuất hiện loại tình huống này, rõ ràng tiểu là Âu Dương Vũ dùng bản thân cao hơn Tuyết Nữ cái kia một chút thực lực, mạnh mẽ sử kiếm khí không cần thiết mất đích. Bất quá cái này dù sao không phải kế lâu dài. Ở đây trong mọi người, mà ngay cả Đường Phong cũng đã nhìn ra, hai người giờ phút này so không phải thực lực, mà là đối với thiên kiếm chi cảnh hiểu được cùng khống chế, nếu không hai người cũng sẽ không như vậy mặt đối mặt đứng đấy bất động, chỉ là phóng thích kiếm khí dây dưa, mà không cần những thứ khác thủ đoạn. Âu Dương Vũ kiếm khí tương đối mà nói muốn chỉ một, ngốc rất nhiều, trái lại Tuyết Nữ cái kia chút ít kiếm khí, như có như không, nhẹ nhàng múa, chẳng những hình tượng thượng muốn trông tốt rất nhiều, mà ngay cả thực dụng tính cũng mạnh hơn không chỉ một bậc. Còn như vậy tiếp tục xuống dưới, phòng trường không cần nửa nén hương thời gian, Âu Dương Vũ kiếm khí phải bị chém thành hư vô, hiện tại hắn cũng chẳng qua là tại vùng vây dây chết mà thôi. Đường Phong nhịn không được đích thì thầm một tiếng, vị tiền bối này tại xấu a. Thanh âm tuy nhiên không lớn, có thể mọi người tại đây đều là cái đỉnh cái cao thủ, hai lực nhãn lực không thể tầm thường so sánh, mặc dù là tại toàn tâm toàn ý trong chiến đấu Âu Dương Vũ, cũng là tin tưởng vô cùng mà đã nghe được Đường Phong những lời này. Âu Dương Vũ lạnh nhạt sắc mặt nhịn không được đỏ lên, giữa không trung cái kia trôi cương khí cự kiếm thiếu chút nữa tiểu tan thành mây khói rồi. Sợ được hắn tranh thủ thời gian vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm đối phó khởi những cái kia màu trắng kiếm quang, thiếu chút nữa bại hạ trận đến. Hắn cũng biết rõ mình làm như vậy quả thật có chút xấu, chính mình từ lúc ngưng tụ ra cương khí cự kiếm trong nháy mắt cũng đã bại bởi Tuyết Nữ rồi. Nhưng là thiên kiếm khó gặp, hắn ngay cả là đùa nghịch chút ít thủ đoạn, cũng nhất định phải từng biết một chút về thiên kiếm uy lực đến cùng có nhiều hơn. Bất quá bị người đâm nghiêm mặt ra nói lên một câu như vậy lời nói, Âu Dương Vũ mặc dù lại bình tĩnh, cũng có chút khó có thể vi tục rồi, phòng trường dùng không được bao lâu thời gian, hắn sẽ sự thật thua ở Tuyết Nữ trên tay. Hai vị linh giai cao thủ chiến đấu, tuy nhiên đem tất cả kiếm khí đều ngưng tụ ở một ít mảnh trong phạm vi, có thể làm ra cương khí chấn động cũng đã kinh động đến Ô Long Bảo tất cả cao thủ. Cách đó không xa tay áo phần phật tiếng vang không gián đoạn mà chuyển tới, không đến một lát thời gian, Tạ Tuyết Thần cùng dưới tay hắn bốn đại tuyết lâu sát thủ cũng đã tiến nhập trong tầm mắt của mọi người. Tạ Tuyết Thần khuôn mặt thượng treo một tia như có như không vui vẻ, vẻ mặt tính trước kỹ càng, cái kia tự tin biểu lộ không chút nào che lấp. Mặc dù nói hắn nguyên vốn chuẩn bị đợi buổi tối những người này đến đánh lén thời điểm hảo hảo giáo huấn bọn hắn một trâu, làm cho bọn họ biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. Nhưng là đã Âu Dương Vũ đã tại bên này khai chiến, như vậy bọn hắn tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, bất kể thế nào nói, Âu Dương Vũ đều là bọn hắn bên này cường đại nhất trợ lực. Hơn nữa đối với Tạ Tuyết Thần mà nói, lúc nào khai chiến, như vậy thì sao khai chiến, đều không là vấn đề, hắn có 10 phần nắm chắc, có thể đem tất cả mọi người xử lý, tiện đà tiếp nhận Ô Long Bảo. Cho nên khi Âu Dương Vũ cùng Tuyết Nữ chiến đấu khai hỏa thời điểm, hắn liền mang theo 4 thủ hạ chạy tới, chuẩn bị trợ Âu Dương Vũ giúp một tay. Bất quá khi Tạ Tuyết Thần chứng kiến Tuyết Nữ trong nháy mắt, lông mày nhưng lại nhịn không được nhíu một chút, trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc biểu lộ đến. Hắn nhận thức Tuyết Nữ, tự nhiên biết do nữ nhân này là VIP nhất cao thủ, hơn nữa giờ phút này nàng có thể ngăn chặn Âu Dương Vũ, nói rõ nàng cũng là linh giai cao thủ. Nữ nhân này làm sao có thể xuất hiện ở tại đây? Hơn nữa hắn vừa rồi lấy được tình báo, hoàn toàn sẽ không có nàng tin tức, điều này không khỏi làm Tạ Tuyết Thần có chút buồn bực, tình báo có sai, vô cùng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của mình, nhưng là Tạ Tuyết Thần một lần nữa ước định một chút song phương chiến lược đối lập, cảm giác đối phương mặc dù nhiều hơn một cái Tuyết Nữ, đối với cạnh mình cũng không có ảnh hưởng gì. Bởi vì vốn là trong kế hoạch, sẽ không nghĩ tới muốn Âu Dương Vũ ra tay giúp đỡ, hắn mang Âu Dương Vũ tới, chỉ là muốn lại để cho cái này huyết vụ thành người biết một chút về Đại Tuyết Cung thực lực, làm tốt về sau kết minh lấy được càng lớn lợi ích. Cho nên trên mặt kinh ngạc thần sắc chỉ là duy trì ngắn ngủn một cái chớp mắt, Tạ Tuyết Thần lại khôi phục tự tin biểu lộ, theo vài đạo cửu thị vô cùng ánh mắt nhìn đi, vị này Đại Tuyết Cung mới cung chủ mỉm cười, đem ánh mắt đặt ở Phi Tiểu Nhã trên người. Tạ Tuyết Thần tới nơi này thời điểm, Phi Tiểu Nhã cùng hai đại sát thần tự nhiên là thấy rất rõ ràng, đối với cái này cái sát hại lão cung chủ cửu nhân, vô luận là Phi Tiểu Nhã vẫn còn hai đại sát thần, đều hận không thể đem bầm thây vạn đoạn, ánh mắt kia tự nhiên là xích lù ổ khóa thân mà cửu thị, như đao tử bình thường sắc bén, căn bản chưa từng chế lấp. Đường Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Tuyết Thần. Tại dị vãng kinh nghiệm ở bên trong, hắn không chỉ một lần nghe được qua Tạ Tuyết Thần người này danh tự, vị huynh đài này cho Đường Phong ấn tượng chính là một cái vẻ mặt âm hiểm xảo trá dáng tươi cười, lớn lên xấu xí, đầu trâu mặt ngựa, vì đạt được chính mình mục đích không từ thủ đoạn hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Ân, tại Đường Phong trong ấn tượng, Tạ Tuyết Thần tiểu là một người như vậy, cái này hình tượng triệt để mà vũ nhục hắn nho nhã danh tự, Đường Phong từng không chỉ một lần vì Tạ Tuyết Thần cái tên này cảm thấy tiếc hận. Nhưng là đem làm Đường Phong chứng kiến Tạ Tuyết Thần thời điểm, lại phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai vô cùng không hợp thói thường. Tạ Tuyết Thần căn vốn cũng không phải là tự mình nghĩ bộ dáng như vậy, sự khác biệt, người nam nhân này rất tuấn tú, cùng chính mình xuất khí bất đồng, hắn xuất khí là thành thục soái, so sánh xuống, chính mình thì có điểm non nớt. Tạ Tuyết Thần cái kia một đôi khỏe mắt tuy nhiên treo mỉm cười, nhưng lại thỉnh thoảng mà toát ra một tia tang thương ý, xem xét tựu là trải qua sóng to gió lớn chi nhân, hơn nữa biểu lộ trầm ổn, lăng không bay tới động tác cũng tương đương nho nhã. Ổn trọng, cơ trí, thành thục, nho nhã, tổng thể mà nói, Tạ Tuyết Thần làm cho người ta ấn tượng đầu tiên tựu là cái dạng này. Nam nhân như vậy, đối với một ít không dành thế sự, chưa từng gặp qua bao nhiêu các mặt của xã hội tiểu nữ nhân lực sát thương là thật lớn. Cùng hắn tương đối, Đường Phong không khỏi có một điểm tự ti mặc cảm cảm giác. Điều này không khỏi làm Đường Phong thầm mắng một tiếng, nghĩ thầm thiếu gia giàu gì cũng là thiên tú vài ngàn nữ tử tình nhân trong ngộng, hoàn toàn không cần phải tự ti, như vậy tưởng tượng, cảm giác mới tốt thượng không ít. Mấy hơi thời gian, Tạ Tuyết Thần đã mang theo 4 ăn mặc màu đen áo khoác đại tuyết lâu sát thủ rơi xuống, bọn hắn tiểu đứng ở Âu Dương Vũ sau lưng 3 triệu chỗ, cùng Thang Phi Tiếu bọn người rằng có lấy. Tạ Tuyết Thần nhìn xem Phi Tiểu Nhã, đôi mắt ôn nhu đều nhanh chảy ra nước, nói khẽ: "Tiểu Nhã, vài năm không thấy, ngươi lại trưởng lớn hơn rất nhiều." Lời này phảng phất là một trưởng bối tại đối với một cái vãn bối cưng chiều ngữ điệu. Phi Tiểu Nhã cố gắng dẹp loạn lấy chính mình phẫn nộ trong lòng, lần trước nhìn thấy Tạ Tuyết Thần thời điểm, hay là đang Đại Tuyết Cung bên trong, khi đó Lao cung chủ vẫn còn, Tạ Tuyết Thần chẳng qua là trong nội cung một cái trưởng lão mà thôi, nhưng mà lúc này thấy mặt, cũng đã người và vật không còn. Phi Tiểu Nhã không nói chuyện, Tham Phi Tiếu cũng đã cười lạnh một tiếng: "Danh con, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên xuống tới, ngươi là gan mập rồi." Phiết trừ hai vị đang tại rằng có linh giai cao thủ, Ô Long Bảo bên này còn có 4 thiên giai thượng phẩm, mà Đại Tuyết Cung bên kia mặc dù nhiều xuất một người, có thể Thang Phi Tiếu còn sẽ không đem đối phương để ở trong mắt. Thiên giai thượng phẩm cũng là có cao thấp chi phân đích. Hai đại sát thần sớm đã đến thiên giai thượng phẩm đỉnh phong chi cảnh, năm đó bọn hắn quát xá phong vân thời điểm, trước mặt những người này cũng đều là bừa bãi hạng người vô danh, mặc dù là 4-5, cũng là không hề lo lắng sự tình. Tạ Tuyết Thần không có chút nào vì Thang Phi Tiếu lời nói tức giận, chỉ là cười nhạt một tiếng: "Vài chục năm không thấy, Thang sư thúc miệng của ngươi vẫn còn như vậy ác độc. Têu một tiếng sư thúc tiểu cho là chúng ta sẽ bỏ qua ngươi sao?" Đoạn Thất Xích rút ra chính mình tùy thân mang theo cái kia trôi chẳng ra cái gì cả thiên binh giao thái rau, không chỉ nói sư thúc bất nghiệm tiểu tình, ngươi nếu là ngoan ngoan bất động, sư thúc cam đoan con, chỉ chém ngươi một đao, ngươi nếu là dám phản kháng, sư thúc sẽ ở trên người của ngươi điêu một cái bàn long đùa giỡn vô đồ. Địa thí thần những năm này mỗi ngày đều cùng cây củ cải trái bí đao cái gì liên hệ, điêu một cái bàn long đùa giỡn phượng cũng không uổng phí công phu gì thế, cơ hồ tiểu là nháy mắt thời gian. Đoạn Thất Xích cản rỡ lời nói lại để cho Tạ Tuyết Thần cười khổ không được, bất quá những người này cũng là chết đã đến nơi, làm cho bọn họ qua miệng nghiện cũng không sao. Cùng hai vị sư thúc ân đoán tạm thời đặt xuống. Tạ Tuyết Thần cởi mở mà cười, xoáy được kinh người: "Ta có lời cùng Tiểu Nhã nói." "Ta không có gì muốn nói với ngươi." Phi Tiểu Nhã sắc mặt bình tĩnh làm cho người ta sợ hãi, ngày hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Tạ Tuyết Thần chậm rãi lắc đầu: "Tiểu Nhã, mấy năm này ta phóng túng ngươi tùy hứng, ngươi cho rằng bằng một mình ngươi có thể làm cho Ô Long Bảo tiêu dao lâu như vậy. Ta chỉ là không muốn làm cho ngươi khó xử, ta hy vọng chính ngươi sẽ biết suy nghĩ cẩn thận, nhưng mà cho tới bây giờ ngươi cũng không có suy nghĩ cẩn thận, điều này làm cho ta rất bất đắc dĩ, cũng rất thất vọng." Nói nhảm cũng không cần nói. Phi Tiểu Nhã khó được nổ ra một câu thô tục: "Ngươi nói cái gì ta đều đem cho các ngươi tại nói láo." Tạ Tuyết Thần bất vi sở động, chậm rãi đối với Phi Tiểu Nhã vươn một tay, trên mặt bao hàm lấy vô hạn kỳ vọng: thâm tình chân thành nói, "Tiểu Nhã, đến nơi này của ta, ta cả đời này không có đối với bất luận cái gì nữ tử động đại tâm, trừ ngươi ở ngoài. Chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho ta, ta cam đoan sẽ không động Ô Long Bảo từng cọn cây mà cỏ, cũng sẽ cho ngươi một mực đợi tại Ô Long Bảo, làm ngươi mình thích làm một chuyện, sẽ không cho ngươi bất luận cái gì ước thúc. Ngươi muốn thật đẹp." Phi Tiểu Nhã cười lạnh một tiếng, bảo chủ đại nhân nếu không là cố kỵ thuộc nữ hình tượng, đã sớm thoát Tạ Tuyết Thần vẻ mặt nước bẩn rồi, cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, sát hại thân nhân của mình, đoạt đi rồi đại tuyết cung, giờ phút này rõ ràng rõng rạc muốn chính mình gả cho hắn, hắn tại sao không đi chết ra bực này ly kỳ chuyện vô sỉ, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể làm được. Đây là một cơ hội cuối cùng. Tạ Tuyết Thần y nguyên cố chấp mà đưa chính mình một tay, nhu tình như nước. Đường Phong tự giao chính mình nếu không là biết rõ tất cả sự tình tiền căn hậu quả, giờ phút này chỉ sợ cũng phải bị Tạ Tuyết Thần ánh mắt cho lừa gạt rồi, ánh mắt kia là cỡ nào tuyệt hảo, cỡ nào giàu có thành ý, nghiêm nhiên chính là một cái cuồng dại người bộ dáng. Người này, chỉ sợ cực khó đối phó, càng là có thể làm đùa giỡn người, tiểu càng nguy hiểm. Người sẽ rất thất vọng. Phi Tiểu Nhã cười lạnh một tiếng, lập tức rồi hướng Tạ Tuyết Thần giảo hoạt mà trừng mắt nhìn ra, Tiểu Nhã sớm có người trong lòng. Tạ Tuyết Thần nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức mở miệng nói, không có sao, ta không quan tâm cái này. Đúng vậy, hắn không quan tâm cái này, cũng không quan tâm Phi Tiểu Nhã, quan tâm nhất, chẳng qua là Phi Tiểu Nhã thân phận mà thôi. Mặc dù Phi Tiểu Nhã là xấu nữ mập con gái, hắn vì lung lạc Đại Tuyết Cung nhân tâm, chỉ sợ cũng phải sâu như vậy tình chân thành, chỉ cần đợi vững chắc tốt địa vị của mình về sau, giết người diệt khẩu không phải rất sự tình đơn giản sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 376, ta chỉ muốn người của ngươi thật sao? Bảo chủ đại nhân cười lạnh một tiếng, lập tức làm ra một cái lại để cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối động tác đến. Chỉ thấy nàng đỗng nhiên xoay người, nhanh chóng tuyệt luân mà một thanh nắm chặt Đường Phong cổ áo, giống như dẫn ra con gà con đồng dạng đem Đường Phong bắt được trước mặt mình, kiếm mũi chân của mình, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng thai, đem chính mình một đôi cặp môi đỏ mọng khắc ở tại Đường Phong trên miệng. Một đất ánh mắt loạn nhảy. Đường Phong trong mắt trong khoảnh khắc đọc lại, toàn thân cứng ngắc vô cùng. Hắn mới vừa rồi còn tại quan sát Tạ Tuyết Thần người này, nghe hắn và Phi Tiểu Nhã hai người môi thương cầu chiến, lại không nghĩ rằng cái này điên cuồng nữ nhân sẽ đến thượng như vậy một tay. Thế cho nên bị Phi Tiểu Nhã đánh lén, bắt lấy cổ áo thời điểm, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Đây mới thực sự là môi thương cầu chiến. Ôn hòa cặp môi đỏ mọng, nhỏ nhắn xinh xắn mềm nhắn trước lưỡi thương to, trực tiếp tiểu gõ tiến vào Đường Phong bởi vì kinh ngạc mà khẽ nết trong mồm. Đây là cái gì tình huống? Đường Phong đầu một mảnh hỗn độn, đây chẳng lẽ là báo ứng sao? Mấy tháng trước Đường Phong đã từng như vậy phi lễ qua Phi Tiểu Nhã, giờ phút này cũng là bị phản phi lễ trở về, đây không phải trong truyền thuyết báo ứng là cái gì? Chỉ có điều cùng lần thứ nhất so sánh với, lúc này đây Đường Phong lại là thật sự rõ ràng mà cảm nhận được một cổ nhiệt nóng ý tại trong kinh mạch nhanh chóng chảy xuôi, một lòng cũng phù phù nhảy loạn không ngừng. Lần thứ nhất thời điểm, Đường Phong cùng bảo chủ đại nhân chẳng qua là bốn môi đụng vào nhau, một hồi loạn đú, nhú được Đường Phong miệng mình đau nhức, hoàn toàn không có cảm giác gì, cho rằng cái gọi là hôn môi chẳng qua là như vậy một sự việc, nhưng là bây giờ, hắn xem như nếm đến chính thức hương vị, rất làm cho người ta có chút thực tủy biết vị cảm giác, làm cho người ta lưu luyến quên bể. Bẹp bẹp, liên tiếp nước nhũ tương giao tiếng vang chấn động lấy tất cả mọi người màng tai. Thời gian phảng phất bị định dạng hoàn chỉnh xuống, ngoại trừ đang tại rằng có hai vị linh giai cao thủ, mặt khác ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, mặc dù hai vị linh giai cao thủ đang tại rằng co, cảm giác được bên người phát sinh một màn này về sau, cũng là nhịn không được sững sờ, Tuyết Nữ khỏe miệng không khỏi hiện ra một vòng mỉm cười đến, phát giác được Âu Dương Vũ động tác một trầu, vô số màu trắng kiếm quang điên cuồng mà hướng cương khí cự kiếm của tới, chỉ là trong nháy mắt, cương khí cự kiếm tiêu triệt để tiêu tán trong không khí. Âu Dương Vũ liên tục rút lui vào bước, sắc mặt một hồi tái nhợt, thật vất vả mới ổn định lại thân thể, cười khổ một tiếng nói, sao có thể như vậy? Hắn mặc dù biết tại Thiên Kiếm so đấu thượng không phải Tuyết Nữ đối thủ, có thể cũng không trở thành bị thua như thế nhanh chóng, dùng hắn cao hơn Tuyết Nữ một chút thực lực, hoàn toàn có thể đủ đem chiến đấu duy trì nữa cái nửa nén hương thời gian, dùng cái này đến quan sát Thiên Kiếm toàn cảnh, nhưng là cái kia cả gan làm loạn nữ nhân tới thượng như vậy một tay, trực tiếp lại để cho hắn thất bại trong gang tấc. Ngẩng đầu nhìn Phi Tiểu Nhã, nữ nhân này vẫn còn hôn sâu lấy cái kia chỉ có địa giai trung phẩm tiểu nam nhân. Quá cả gan làm loạn, quá kiêu ngạo làm càn, quá làm người nghe kinh sợ thói đời ngày sau, đạo đức tiêu vong. Âu Dương Vũ nhịn không được liên tục cười khổ. Người thua. Tuyết Nữ lạnh lùng mà nhìn xem Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ thở dài một tiếng, không hổ là Thiên Kiếm. Âu Dương mở rộng tầm mắt, đa tạ Tuyết Nữ các hạ. Nói xong câu đó về sau, hai người tiểu không có gì động tĩnh rồi, tràn diện trong lúc nhất thời lại lâm vào quỷ dị trong không khí. Thang Phi Tiếu nháy con mắt, nói khẽ, cái này quá mãnh liệt a. Lý Đường Đế quốc nữ tử bình thường đều so sánh hàm xúc nội liễm, càng không khả năng tại trước mặt mọi người làm cái gì cảm thấy khó xử sự tình. Đương nhiên, kỹ viện trong Diêu thị, kỹ viện, đó là ngoại lệ, các nàng mà sống bắt buộc, cũng không khỏi không làm một ít phóng đãng cử động, nhưng là bây giờ, Đường Đường Ô Long bảo chủ đại nhân rõ ràng đến thượng như vậy một tay, thật sự là đã làm cho người ta mở rộng tầm mắt lại để cho người sợ hãi thán phục bạt phần. Phi Tiểu Nhã, kỳ nữ tử cũng thiếu thúc thật sự là hâm mộ ghen ghét hận a, hắn và tứ nương hai người tại trong khuê phòng thời điểm, tứ nương tuy nhiên vũ mị bản sắc hiện thị rõ, nhưng là thực chất bên trong lại vẫn có chút thẹn thùng vô hạn, thường xuyên vì đổi lại đa dạng đều được năn nỉ cả buổi, nếu là tứ nương có thể như thế phóng được khai mở, Tiêu Thúc cảm thấy hạnh phúc của mình sinh hoạt ở trong tầm tay a, cái này liên tiếp sự tình phát sinh thời gian cũng không đoạn, có thể Phi Tiểu Nhã còn bảo trì cái tư thế kia bất động, Đường Phong cũng là cứng ngắc tại nguyên chỗ, cùng pho tượng không có gì khác nhau. Trọn vẹn đã qua có 20 tức thời gian, Phi Tiểu Nhã mới thả khai mở Đường Phong. Bảo chủ đại nhân giờ phút này mị nhãn mê ly, tiểu diễm ướt át, thò tay lau một cái chính mình ướt át miệng, ngẩng đầu nhìn Đường Phong, hàm răng khẽ cắn, ôn nhu yếu ớt lại khí phách hiển thị rõ mở miệng nói, ngươi là của ta rồi, ta cũng là ngươi. Đường Phong chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mê muội, đưa tay sờ sờ miệng của mình, trên mặt tràn đầy ẩm ướt dấu vết, có đau một chút, phòng trừng sưng lên, sợ hãi nói, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta rồi hả? Đường Phong trong lòng cái kia gọi một cái phiền muộn a, nói cho cùng, hắn cái này địa giai trung phẩm chẳng qua là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Nhiều như vậy thiên giai cao thủ muốn đại chiến, hắn căn bản không dám cũng sẽ không nhúng tay đi vào, thầm nghĩ trốn ở một bên nhìn xem người khác như thế nào chiến đấu, hấp thu điểm kinh nghiệm, quan sát một chút người khác chiêu thức, dù sao gần 10 cái thiên giai thượng phẩm chiến đấu, cơ hồ có thể nói là vài thập niên đều khó gặp. Nhưng mà Phi Tiểu Nhã làm thành như vậy, Đường Phong tiểu cảm giác mình tình thế có chút không quá mỹ diệu, tối thiểu nhất, Tạ Tuyết Thần chắc là không biết lại để cho hắn an tâm đứng ở một bên. Nam nhân muốn cảm đam đem làm. Tuyết nữ ở một bên thay Phi Tiểu Nhã động viên, không chịu trách nhiệm nam nhân, không thật sự nam nhân. Cô. Đường Phong cười khổ không được, nhưng mà ngươi cũng biết, ta có người trong lòng rồi. Ta bỏ qua. Diệp Di Khô đem ánh mắt phiết qua một bên. Sự thật, ta có người trong lòng rồi. Đường Phong biết mình tại Diệp cô trước mặt là chiếm không dừng chân cùng, chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Phi Tiểu Nhã, trên mặt một mảnh chân thành cùng nghiêm túc. Ta không muốn lòng của ngươi, ta chỉ muốn người của ngươi. Bảo chủ đại nhân âm vang có tiếng nói, trên mặt tuy nhiên ủy khuất bạc phần, nhưng lại dị thường kiên định. Đường Phong nháy nháy con mắt, thật là có điểm khóc không ra nước mắt rồi. Đây không phải tại đại chiến trước giờ sao? Không phải còn có vô số địch nhân ở trước mặt sao? Như thế nào còn sẽ phát sinh những chuyện này? Ta muốn truy ngươi. Bảo chủ đại nhân xem như bất cứ giá nào rồi, trước kia bởi vì thẹn thùng không dám nói những này, chỉ có thể yên lặng mà câu dẫn Đường Phong, lại để cho Đường Phong gia tăng đối với nàng hảo cảm. Nhưng mà hôm nay, cái chuyện đó đều làm đi ra, còn có cái gì có thể mất mặt hay sao? Da mặt của mình đã sớm không đáng một đồng tiền rồi. Cái gì? Đường Phong ngây ngẩn cả người. Bảo chủ đại nhân tự nhiên là sẽ không chỉ cần Đường Phong người mà không muốn lòng của hắn, nàng đều có ý định, cái gọi là lâu ngày sinh tình, nàng tin tưởng chỉ cần cùng Đường Phong xâm nhập tiếp xúc một thời gian ngắn, dùng mị lực của mình, hắn không có khả năng không đối với chính mình động tâm. Chỉ bất quá bây giờ sự tình phát triển có chút vượt quá Phi Tiểu Nhã quy hoạch, vốn đến như vậy một tay, chỉ là vì kích thích Tạ Tuyết Thần, lại để cho hắn phiền muộn mà thôi, làm cho kế tiếp đại chiến chiếm cứ điểm ưu thế, hiện tại mục đích xem như là đến, có thể Phi Tiểu Nhã nhưng có chút khống chế không nổi tình cảm của mình cùng nghĩ cách rồi. Ba ba ba. Liên tiếp chậm chạp mà có tiết tấu tiếng vang truyền tới, mọi người theo thanh âm trông đi qua, chỉ thấy Tạ Tuyết Thần đứng tại nguyên chỗ nhẹ nhàng vỗ tay, vốn là thành thục mà anh tuấn khuôn mặt có chút bơ méo. Tạ Tuyết Thần há có thể không phiền muộn. Hắn quả thực phiền muộn hư mất. Hắn muôn vàn thần cầu, vạn bàn nhu tình muốn Phi Tiểu Nhã gả cho hắn, nhưng lại bị Phi Tiểu Nhã vô tình cự tuyệt, nếu như chỉ là như vậy, đây cũng là mà thôi. Vốn hắn sẽ không trông cậy vào Phi Tiểu Nhã sẽ biết đáp ứng hắn, làm như vậy chỉ là tận nhân sự mà thôi. Nhưng mà, chính mình đau khổ khẩn cầu không được Phi Tiểu Nhã, giờ phút này rõ ràng chủ động tiếp xúc thân mật một cái lạ lẫm nam nhân, còn đối với người nam nhân kia nói ra cái loại lời không biết liêm sỉ lời nói. Đây là lấy lại, xích hỏa thân trắng trợn lấy lại a, như thế đối lập xuống, Tạ Tuyết Thần lập tức sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Hơn nữa, cái kia lạ lẫm tiểu nam nhân, thoạt nhìn bất quá chừng 20 tuổi, đã không có mình thành thục lại không có mình có nam nhân mị lực, hơn nữa thực lực chẳng qua là chính là địa giai trung phẩm, vô luận từ chỗ nào cùng lúc đến so sánh, đều là tự mình chiếm cứ tuyệt đại ưu thế a. Nhưng mà mặc dù là chính mình chiếm cứ ưu thế, Phi Tiểu Nhã vẫn là bỏ qua mình lựa chọn này cái lạ lẫm tiểu nam nhân. Tạ Tuyết Thần hiện tại cũng cảm giác giống Phi Tiểu Nhã quăng một cái nặng nề cái tát, đang tại tất cả mọi người mặt, hung hăng mà phiến tại trên mặt của mình. Mặc dù hắn mặt ngoài đựng được lại rộng rãi thành thục, thực chất bên trong còn là một âm hiểm xảo trá nam nhân, làm sao có thể chịu được chuyện như vậy? Đánh người không vẽ mặt tổn thương tự tôn á chỉ là trong nháy mắt, Tạ Tuyết Thần tiểu dâng lên phải giết Đường Phong tâm tư, người nam nhân này chưa trừ diện, chính mình mặt ở đâu? Phi Tiểu Nhã ngươi không là ưa thích người nam nhân này sao? Như vậy chính mình đã bắt ở người nam nhân này, chặt đứt hai tay của hắn hai chân, tại trước mặt ngươi hung hăng mà trà đạp hắn, đến lúc đó ngươi sẽ trái lại cầu ta. Tạ Tuyết Thần trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười lạnh, cái này xuất trò khôi hài, thật là có điểm buồn cười. Còn lại sự tình chờ ta còn sống lại với ngươi nói tỉ mỉ. Phi Tiểu Nhã nũng nịu nhìn Đường Phong liếc, lại xoay người thời điểm sắc mặt đã trở nên tỉnh táo dị thường rồi, trước mặt mình người là lớn nhất cựu nhân, nhất định phải điều chỉnh tốt tâm tình của mình mới có thể ứng chiến. Danh con đã nghĩ tốt chưa, là ngươi nền cổ tiểu đâm vẫn còn làm phiền lao tử độc thủ. Đoạn Thất Xích cơ đầu, đem vừa mới nhìn đến một màn lung lay đi ra ngoài, trầm giọng hỏi. Tạ Tuyết Thần khép cười một tiếng, Đoạn sư thúc, ngươi cảm thấy ngươi đám bọn chúng phần thắng nhiều đến bao nhiêu? Đoạn Thất Xích nói, dù sao ngươi là chết chắc, chúng ta bên này bốn người, các ngươi chỉ có năm người mà thôi. Số người này là đã phiết ngoại trừ hai vị linh giai cao thủ nhân số, bởi vì tại tất cả mọi người xem ra, hai vị linh giai cao thủ nhất định là muốn một chọi một chiến đấu. Mà bọn hắn chiến đấu bởi vì thực lực không sai biệt nhiều, đại khái cũng sẽ dùng ngang tay thôi. Đoạn Thất Xích lời còn chưa dứt, cách đó không xa lại vang lên tay áo tiếng xé gió. Hơn nữa nghe thanh âm đến còn không chỉ một cá nhân, cơ hồ tất cả mọi người nhịn không được lông mày nảy dựng. La Ô Long Tam Sử. Phi Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức mở miệng nói. Nghe xong những lời này, Thang Phi Tiếu bọn người mới không khỏi mà yên lòng. Bất quá ba tức thời gian, ba cái thoạt nhìn một thanh niên kỳ lão già tiểu xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ba người này rất có một điểm tiên phong đạo cốt hương vị, tóc râu mép bạc trắng, mỗi người đều thân mặc một thân áo vàng, vóc dáng khuôn mặt đều không sai biệt lắm, chợt nhìn còn tưởng rằng là tam bảo thai, bất quá cẩn thận phân biệt lời mà nói, ba người vẫn có rất lớn bất đồng, hắn một người trong sắc mặt hơi đen, một cái hơi hồng, một người khác xem như so sánh bình thường một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 377, cướp nhà khó phòng Ô Long Tam Sử, năm đó sáng tạo Ô Long Bảo thời điểm, Đại Tuyết Cung lão cung chủ phái cho Phi Tiểu Nhã ba vị cao thủ. Ba người này bình thường ngay tại Ô Long Bảo trong mật thất ngồi xuống tu luyện, căn bản sẽ không ra ngoài, thân phận cũng là cực kỳ cơ mật, mặc dù là Ô Long Bảo đệ tử, cũng có chín thành người không biết sự hiện hữu của bọn hắn. Dù sao Ô Long Bảo nội không có khả năng không có cao thủ tọa chấn, Phi Tiểu Nhã năm đó đến Ô Long Bảo đem làm bảo chủ thời điểm cũng không quá đáng mới được là địa giai thượng phẩm, ba vị này cao thủ tiểu là lão cung chủ cho nàng lưu lại giới hạn bài cùng tiền vốn. Ba người này tại Đại Tuyết Cung bên trong đích bối phận cực cao, trên cơ bản có thể xem như lão cung chủ đồng môn sư huynh đệ, coi như là thang Phi Tiếu bọn người gặp được cũng phải thấp hơn một đoạn, cung kính mà tiếng kêu sư thúc. Ba người tuy nhiên cũng là thiên giai thượng phẩm thực lực, mà dù sao giả mua lớn tuổi rồi, một thân công lực ngược lại là tinh thuần thâm hậu, có thể nếu là luận sức chiến đấu lời mà nói, lại không kịp thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích hai người. Đường Phong cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ô Long Tam Sử, càng là lần đầu tiên nghe được tên của bọn hắn, nhìn không được có chút tò mò, nhẹ nhàng thọt thang Phi Tiếu nói, Tiếu thúc, ba người này là ở đâu ra? Thang Phi Tiếu ở một bên nhẹ nói, vốn là Đại Tuyết Cung thiên địa nhân tam hộ pháp, mặt hát chính là cái kia gọi vô tiên, xấu hổ chính là cái kia gọi vô địa, còn lại một cái là vô nhân, về sau sáng tạo Ô Long Bảo thời điểm, ba người tiểu phái đến nơi đây đem làm Ô Long Tam Sử rồi. Vô tiên vô địa vô nhân. Đường Phong có chút nghi hoặc mà hỏi thăm, bọn họ là tam huynh đệ. Đúng vậy. Thang Phi Tiếu nhẹ gật đầu, năm đó ta cùng lão Đoạn còn không có xuất đạo thời điểm, Đại Tuyết Cung tiểu là dựa vào ba người bọn họ cùng lão cung chủ chèo chống. Hắc, cái này ba cái lão già đất chôn nửa thành cái cổ, vẫn còn không thay đổi bao nhiêu a? Vậy bọn họ chẳng phải là trường bối của các ngươi? Đường Phong hỏi. Lúc này trời mà người tam sử đã rơi xuống mặt đất, đứng ở Phi Tiểu Nhã trước mặt, nhàn nhạt mà đối với nàng nhẹ gật đầu, bảo chủ. Phi Tiểu Nhã nhìn không được vui mừng cười cười, có ba người này gia nhập chiến trường, cục diện có thể nói ngay lập tức tiểu thay đổi, vốn là Ô Long Bảo bên này tiểu chiếm cứ ưu thế, hiện tại nơi này ưu thế không thể nghi ngờ cũng bị kéo rất nhiều, thậm chí có thể nói là chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo. Đã thấy Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích, thậm chí Đái Chấp Sự cùng Sở Văn Hiên, đều nghiêm nghị nghiêm mặt sắc, cung kính mà hành lễ nói, gặp qua ba vị sư thúc. Ba cái râu tóc bạc trắng lão giả nên ngang mà bị tụ cái này thi lễ, ánh mắt tại Đái Chấp Sự trên mặt ngắm một chút, lập tức lại nhìn một chút Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích, không nói được lời nào, thái độ kiêu căng. Hai đại sát thần nhịn không được liếc mắt, nghĩ thầm cái này ba cái này lão bất tử vẫn còn cái này bức trà sát dạng, phản phất hai cũng thiếu bọn hắn mấy trăm vạn tựa như. Ô Long Tam Sử cùng Phi Tiểu Nhã bọn hắn gặp mặt thời điểm, Âu Dương Vũ ngắm Tạ Tuyết Thần liếc, nhịn không được có chút nghi hoặc không thôi. Vốn là hắn còn tưởng rằng Tạ Tuyết Thần thần sắc sẽ có một ít biến hóa, dù sao đối phương nhưng mà gia nhập ba cái quân đầy đủ sức lực, nhưng là giờ phút này nhìn lại, Tạ Tuyết Thần thần sắc cũng không có chút nào biến hóa, ngược lại mà ngay cả vừa rồi phẫn nộ cùng bặm bẹo đều biến mất không thấy, vốn là tự tin cùng tính trước kỹ càng lại hiện lên đi lên. Người này sợ là còn lưu cái gì chuẩn bị ở sau a, bất quá những này không phải Âu Dương Vũ cần quan tâm. Âu Dương Vũ hiện tại thầm nghĩ cùng Tuyết Nữ đại chiến một hồi. Tạ cung chủ, Âu Dương Vũ nhẹ giọng mà mở miệng nói ra, Âu Dương sợ là con chỉ có thể giúp ngươi khiên chế trụ Tuyết Nữ các hạ rồi. Âu Dương tiên sinh thỉnh tự tiện, còn lại sự tình Tạ Mỗ thì sẽ xử lý. Tạ Tuyết Thần mỉm cười mà đáp, quả nhiên là lưu lại một tay, nếu không cái đó sẽ như thế tự tin. Âu Dương Vũ nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn sang Diệp Dĩ Khô, mở miệng nói, Tuyết Nữ các hạ, vừa rồi Thiên Kiếm ra vai lại để cho Âu Dương thật lòng bái phục. Tuy nhiên còn muốn cùng các hạ tham thảo một phen thiên kiếm chi cảnh, đáng tiếc Âu Dương lần này đến đây còn có trách nhiệm trong người. Bất đắc dĩ sợ là tốt tội các hạ rồi. Tuyết Nữ khẽ gật đầu, nói thật, Âu Dương Vũ người này từ đầu tới đuôi cho cảm giác của nàng cũng không tệ, so về Tạ Tuyết Thần ra vẻ tư thái, hắn không thể nghi ngờ muốn càng thêm thành thục ổn trọng rất nhiều. Tuy nhiên giờ phút này song phương là địch nhân, có thể cái này cũng không sẽ biết giảm xuống Tuyết Nữ đối với hắn đánh giá. Trận này đại chiến, bất kể thế nào nói, hai cái linh giai muốn nhúng tay đều được đã qua đối phương cái kia một cửa, cho nên hai người phải là muốn đánh trước một hồi. Đi theo ta, thì vô nhân địa phương làm tiếp so đo. Tuyết Nữ khẽ hé đôi môi đỏ mộng, mở miệng nói. Sau khi nói xong nhìn Đường Phong liếc, truyền âm nói, Phong Nhi ngươi đợi lát nữa tiểu tìm một chỗ trốn đi, không muốn nhúng tay tại đây chiến đấu, có Thang Phi Tiếu bọn hắn ở chỗ này, đại cục cần phải đã định. Đường Phong nhẹ gật đầu, hắn vốn chính là nghĩ như vậy. Tuyết Nữ lúc này mới thân hình nhoáng một cái, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, Âu Dương Vũ cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở vốn là đứng thẳng địa phương để lại một cái nho nhỏ nước xoáy. Hai vị linh giai cao thủ biến mất về sau, nguyên bản tiểu có chút khẩn trương không khí lại một lần dương cung bạc kiếm đứng lên, song phương cũng biết đại chiến sợ là hết sức căng thẳng rồi. Đoạn Thất Xích âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ là dùng 7 đánh 5 rồi, ngươi nói chúng ta bây giờ phần thắng nhiều đến bao nhiêu? Những lời này không thể nghi ngờ là đáp lại vừa rồi Tạ Tuyết Thần vấn đề. Tạ Tuyết Thần y nguyên nhàn nhạt cười, cái này tràn ngập nụ cười tự tin lại để cho tất cả mọi người cảm giác có chút không quá thỏa đáng. Tạ Tuyết Thần đầu óc chỉ cần không có hư mất, đại khái cũng có thể đoán được thế cục bây giờ đối với hắn đến cùng có nhiều ác liệt, có thể là bộ dáng của hắn hoàn toàn không phải cần phải tại hiện tại biểu hiện ra ngoài. Coi chừng, khả năng có lừa dối. Thang Phi Tiếu lông mày ngưng tụ, mở miệng nhắc nhở. Tiếng nói còn không có lạc, ba cổ mãnh liệt cương khí đột nhiên hiện lên đi ra, lập tức đụng mà liên tiếp tiếng vang truyền đến, Đái Chấp Sự cùng hai đại sát thần đồng thời kêu rên một tiếng, liên tục rút lui vào bước, há mồm phun ra một chuỗi máu tươi đến. Cơ hồ tất cả mọi người không thể tin mà xem lên trước mặt đột phát cái này một tình huống, mà ngay cả Tạ Tuyết Thần sau lưng cái kia bốn đại tuyết lâu sát thủ cũng là như thế. Cái này bốn sát thủ vừa rồi một bộ như lâm đại địch biểu lộ, giờ phút này hoàn toàn biến thành kinh ngạc. Duy chỉ có Tạ Tuyết Thần, trên mặt hiện ra một vòng trào phúng cùng đắc ý dáng tươi cười, Đoạn Sư Thúc, hiện tại thì như thế nào? Danh con. Đoạn Thất Xích thò tay lau chính mình khỏe miệng máu tươi, oán hận mà mắng một tiếng. Ba vị tổ sư. Phi Tiểu Nhã không thể tin mà nhìn xem Thiên Địa Nhân Tam Sử, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng oán giận ý, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chiến đấu dùng một loại làm cho người ta không tưởng được phương thức khai hỏa, đây hết thệ cũng làm cho đứng ở tất cả mọi người mặt sau cùng Đường Phong thấy rất rõ ràng. Nhất động thủ trước người lại là khoan thai đến chấm Ô Long Tam Sử, mà bọn hắn động thủ đối tượng, nhưng lại đái chấp sự cùng hai đại sát thần. Ô Long Tam Sử bay tới thời điểm hắn còn không có như thế nào để ý, chẳng qua là không biết ba cái cao thủ mà thôi, hơn nữa, ba người này sau khi rơi xuống rất hữu ý vô ý mà phân tán đứng khai mở, động tác rất tự nhiên, cũng chưa từng làm cho người ta khởi cái gì lòng nghi ngờ. Bọn hắn mỗi người tiểu đứng ở Ô Long Bảo cao thủ trước người một điểm vị trí. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, ba cá nhân mạnh mà xoay người, tiểu giống tâm hữu linh tê bình thường, đồng thời đối với phía sau bọn họ người đẩy ra một trường. Dù là hai đại sát thần cùng đái chấp sự tinh giống như hồ ly đồng dạng, kinh nghiệm chiến đấu cũng là phong phú được không thể lại phong phú, lưu lại nhiều hơn nữa tâm nhãn, cũng sẽ không nghĩ tới tại loại này mấu chốt thời khắc sẽ bị Ô Long Tam Sử người như vậy đánh lén. Đây chính là sư thúc của bọn hắn, là trưởng bối. Ô Long Tam Sử là lão cung chủ lưu cho Phi Tiểu Nhã tiền vốn cùng át chủ bài, là cùng lão cung chủ cùng nhau sáng tạo Đại Tuyết Cung nguyên lão cấp nhân vật, có thể nói coi như là toàn bộ thế giới đều phản bội Phi Tiểu Nhã, Ô Long Tam Sử cũng không ứng nên phản bội nàng. Nhưng là sự thật thắng tại hùng biện, Ô Long Tam Sử đến rồi cái đấu tranh nội bộ, trong nháy mắt lại để cho Ô Long Bảo bên này lâm vào bị động cùng hoàn cảnh xấu. Thang Phi Tiếu bọn người sắc mặt lập tức tiểu trở nên khó nhìn lên, lại liên tưởng đến Tạ Tuyết Thần biểu lộ cùng thái độ, bọn hắn làm sao có thể không thể tưởng được nguyên do trong đó? Không cần hỏi, sự tình là rõ ràng. Thang Phi Tiếu bưng kín ngực, ho nhẹ một tiếng mở miệng nói. Ngày phòng ban đêm phòng cướp nhà khó phòng Đoạn Thất Xích cũng là cười khổ không thôi. Tạ Tuyết Thần ngươi hảo thủ đoạn. Không có người suy nghĩ cẩn thận hắn rốt cuộc là nói như thế nào phục Ô Long Tam Sử làm phản, cũng chưa từng không ai biết bọn hắn đến cùng là lúc nào tiếp xúc. Đại Tuyết lâu 4VIV nhất sát thủ giờ mới hiểu được, vì cái gì nhóm người mình mới tiến Ô Long Bảo có thể tìm được Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích tin tức, vì cái gì cùng chủ lại chỉ dẫn theo như vậy mấy người liền giết đến Ô Long Bảo. Nguyên lai là có Ô Long Tam Sử làm nội ứng, có ba người bọn họ làm nội ứng, hơn nữa ra tay đánh lén, địch nhân cái đó còn có thể có lật bán cơ hội. Bốn người không khỏi đối với Tạ Tuyết Thần bội phục vô cùng, bực này thủ đoạn, bực này tâm cơ, bọn hắn nhất định là chơi không đến. Sự thật cũng đúng là như thế, Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích hai người tuy nhiên dịch dung về sau lại tiến vào Ô Long Bảo, có thể Thang Phi Tiếu hình thể thật là quá mức lập dị, chỉ cần hơi chút quen thuộc người của hắn gặp được, sợ là đều có thể nhìn ra thân phận chân thật của hắn. Bị Tạ Tuyết Thần an bài ở bên cạnh ánh mắt phát hiện về sau, thông chi Ô Long Tam Sử, ba người bọn họ chỉ là tùy tiện ngẫm lại cũng có thể biết tình hình thực tế rồi. Ngược lại là Tuyết Nữ, ban đêm muộn bay vào Ô Long Bảo, chưa từng bị Tạ Tuyết Thần ánh mắt phát hiện, này mới khiến hắn bỏ sót một cái trọng yếu tin tức. Ba vị có hay không nên cho ta cái giải thích? Phi Tiểu Nhã mặt lạnh lùng mà nhìn xem Ô Long Tam Sử. Ba người này đều có thể làm phản, gọi nàng về sau như thế nào còn dám tương tin người khác. Ba cái nửa thanh cổ đều vùi vào hoàng trong đất lao già trên mặt không tự chủ được mà hiện lên xuất ấy náy ý. Nguyên Thiên nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, tình thế bất đắc dĩ. Nguyên mà nói, cụ thể nguyên nhân không thể nói. Nguyên có người nói, mong rằng bảo chủ thứ lỗi. Ba người không hổ là thân huynh đệ, nói chuyện lên tới cũng là một câu đón lấy một câu, chính giữa không có chút nào gián đoạn, phảng phất trước đó tiểu thương lượng tốt như vậy, mà ngay cả ngự khi ôn tồn điều cũng giống như một người nói ra. Không cần hỏi rồi. Thang Phi Tiếu khoát tay áo, hít sâu một hơi, lạnh lùng mà nhìn xem Ô Long Tam Sử nói, ba vị sư thúc đã như vậy làm, như vậy ta cùng lão Đoạn tự nhiên sẽ đem ba vị sư thúc trở thành không chết không lướt địch nhân đến đối đãi. Như thế rất tốt. Ba người đồng thời nhẹ gật đầu. Tiểu Nhã, chuyện cho tới bây giờ, ngươi sẽ không lo lắng nữa một chút sao? Tạ Tuyết Thần đột nhiên mở miệng hỏi, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, người ở chỗ này ta có thể thả bọn họ đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 378, chiến đấu bắt đầu chuyện cho tới bây giờ. Tạ Tuyết Thần còn bày làm ra một bộ bi thiên thương người phái đoàn, cái này không khỏi lại để cho thân là người ngoài cuộc Đường Phong đều cảm thấy một tia chán ghét rồi. Hôm nay Ô Long Bảo bên này cao thủ, Tuyết Nữ bị cái kia người áo bào cho khiên chế trụ, hai đại sát thần cùng đái chấp sự bị đánh tổn thương, sức chiến đấu kịch giảm, có thể nói còn có thể phái thượng công dụng, cũng chỉ còn lại có Phi Tiểu Nhã một người. Có thể dù vậy, bảo chủ đại nhân cũng là vừa tấn chức thiên giai thượng phẩm không bao lâu, làm sao có thể tại nhiều như vậy địch nhân hoàn tứ hạ lấy được thắng lợi. Có thể nói chỉ cần Tạ Tuyết Thần nguyện ý, tuy tiện tiện đều có thể đem người nơi này giết cái mảnh giáp không lưu. Nhưng mà hắn vẫn còn nói ra nói như vậy, nói rõ là cố ý Tiểu Nhã, ngàn vạn không nên tin lời của người này. Thang Phi Tiếu sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn từ nhỏ đến lớn, nói ra được lời nói không có vài câu chắc chắn. Duy chỉ có lần này, ta nói lời giữ lời, Tạ Tuyết Thần không đều Phi Tiểu Nhã trả lời, trên mặt lộ ra một tia đẹp mắt dáng tươi cười đến, lại đem ánh mắt quang hướng về phía Đường Phong, âm lãnh mà nhìn xem hắn, bất quá ta có lượng điều kiện, đầu tiên là người nam nhân này phải chết ở trước mặt ta. Người si tâm vọng tưởng. Bảo chủ đại nhân giận dữ mắng mỏ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác tràn ngập áy náy nhìn Đường Phong liếc. Nàng vừa rồi đối với Đường Phong làm ra thân mật động tác, rõ ràng đã lại để cho Tạ Tuyết Thần trong cơn giận dữ rồi, cho nên hắn mới có thể tại lúc này nhắm vào Đường Phong. Phi Tiểu Nhã giờ phút này vạn phần hối hận, vừa rồi sở dĩ làm như vậy là vì Ô Long Bảo bên này chiếm cứ tuyệt đại ưu thế, nàng tựu là muốn kích thích một chút Tạ Tuyết Thần, quấy nhiễu tinh thần của hắn mà thôi. Nhưng là giờ phút này tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống, Phi Tiểu Nhã biết mình vừa rồi cách làm không thể nghi ngờ là đem Đường Phong đẩy lên đầu sóng ngọn gió, trong lòng cái kia gọi một cái hối hận a, nếu là sớm biết như vậy Ô Long Tam sự sẽ biết làm phản, nàng nói cái gì cũng sẽ không đem Đường Phong dụ dỗ. Hắn chẳng qua là cái khu địa giai trung phẩm, không đem hắn dụ dỗ, Tạ Tuyết Thần tuyệt đối sẽ không để ý một cái địa giai trung phẩm. Đường Phong cũng là liên tục cười khổ, vừa rồi là hắn biết Tạ Tuyết Thần là đem mình hận lên, vốn là còn đánh tính toán tìm cơ hội ra tay đánh lén bắt hắn cho tiêu diệt, bằng không thời thời khắc khắc được cho nhớ thương lấy, tổng không là một chuyện tốt. Trước đừng đội cự tuyệt, ta còn chưa nói xong của ta tất cả kiện đây này. Tạ Tuyết Thần khẽ cười một tiếng, lập tức lại đem ánh mắt chuyển đến đái chấp sự trên người. Thứ hai tất cả kiện tự là, Tiếu Nhất Diệp ngươi cũng phải chết. Đã ngươi nghĩ như vậy thoát ly khống chế của ta, ta đây tiểu cho ngươi một cái sảng khoái, Tiếu Nhất Diệp. Đường Phong trong lòng dùng mình, kinh ngạc vạn phần mà nhìn xem đứng tại nguyên chỗ sắc mặt tái nhợt đái chấp sự. Đường Phong theo đi vào cái thế giới này đến bây giờ, nếu là nói ai cho hắn ấn tượng sâu nhất cái kia không thể nghi ngờ tiểu là ban đầu ở Khúc Đỉnh Sơn trong gặp qua một lần rắn giết nam nhân Tiếu Nhất Diệp rồi. Người này âm độc dị thường, chẳng những đối với người khác hung ác, đối với chính mình cũng là hung ác lệ vô cùng, vì thoát ly đại tuyết cùng, vậy mà dùng thân phạm hiểm, không tiếc bị hai vị thiên giai thượng phẩm cao thủ đánh trúng chỗ hiểm vị trí, thậm chí lúc ấy cả cái đầu đều bị đánh đích vòng vo cái nửa cái cùng, dưới xương sườn càng là một kiếm. Người nam nhân này rất có đặc điểm rồi, chẳng những là hắn nói chuyện ngự khí có đặc điểm, còn có chiêu đó bài thức mỉm cười đã hình thành thì không thay đổi mỉm cười, làm cho người ta nhìn lên một cái đã cảm thấy có chút sờn hết cả gai ốc. Đi vào Chim Long Bảo, nhìn thấy đái chấp sự về sau, Đường Phong theo đái chấp sự trên người cảm nhận được cùng Tiếu Nhất Diệp không sai biệt lắm âm lãnh khí tức, đã từng cũng hoài nghi tới hắn có phải hay không tiểu là Tiếu Nhất Diệp. Nhưng là đái chấp sự cùng Tiếu Nhất Diệp hai người kém nhau quá lớn rồi. Đái chấp sự sắc mặt một mực đều vô cùng tái nhợt, hơn nữa cũng không có chiêu đó bài thức mỉm cười, cho nên Đường Phong cũng gần kể chỉ là hoài nghi. Theo cùng đái chấp sự tiếp xúc thời gian lâu rồi, Đường Phong tiểu không nữa nhớ tới điểm này rồi. Bất quá bây giờ nghe được Tạ Tuyết Thần nói như thế, Đường Phong cuối cùng là minh bạch vì cái gì mình ở đái chấp sự trên người cảm nhận được quen thuộc khí tức rồi. Hắn rõ ràng thực đúng là cái kia rắn giết nam nhân, mà sắc mặt của hắn sở dĩ tái nhợt chỉ sợ sẽ là bởi vì thân chúng tuyết tùy hàn băng độc nguyên nhân. Nhà này lên. Sự thật nhìn xuống, Đường Phong trong lòng một hồi bội phục. Thời gian mau qua tới một năm rồi, lúc ấy Tiếu Thúc cùng Tiếu Nhất Diệp nói chuyện y nguyên rõ mồn một trước mắt, Đường Phong biết rõ Tiếu Nhất Diệp bên trong đích cái này tuyết tùy hàn băng độc, nếu là không có giải dược gáp chế lời mà nói, mỗi 10 ngày sẽ phát tác lần thứ nhất so lần thứ nhất lợi hại, như vậy tính toán xuống, trong thân thể của hắn độc tính ít nhất cũng phát tác 30 lần, 30 ban đêm làm cho người ta khó có thể chịu được đau đớn hắn là như thế nào chịu. Được xuống hay sao? Khắc khà ít 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 ít. Đái chấp sự một hồi cười quái dị, vẫn là như vậy âm nhu cùng lạnh như băng, thò tay tại chính mình da mặt thượng sứ kình xoa nhẹ cắm vào, Đường Phong phát hiện da mặt của hắn tựu giống vỏ rắn lột bình thường, càng không ngừng dưới lên rơi xuống chết ra, sau một lát, Đường Phong đã từng thấy qua lần thứ nhất khuôn mặt lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Khoe miệng của hắn có chút trên lên chọn lấy, con mắt chăm chú nheo lại, con, chỉ, lưu lại một đạo mảnh không thể xem xét khe hở, từ bên trong nhảy ra xanh mơn mởn hào quang. Đường Phong nhịn không được dùng mình một cái, đem làm Tiếu Nhất Diệp lộ ra tướng mạo sẵn có thời điểm, loại này làm cho người ta sởn hết cả gai ốc cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Tạ Tuyết Thần, bằng ngươi bản lãnh của mình, hẳn là nhìn không ra thuật dịch dung của ta, chỉ sợ đây cũng là Ô Long Tam sử nguyên nhân a. Tiếu Nhất Diệp mở miệng hỏi. Đã ngươi cũng biết rồi, còn hỏi cái gì? Tạ Tuyết Thần mà theo dõi hắn khó lòng phòng bị. Tiếu Nhất Diệp chậm rãi lắc đầu, hắn cũng là quá mức tín nhiệm Ô Long Tam sử rồi, có thể nói tại toàn bộ Ô Long bảo nội, biết rõ hắn thực thân phận chỉ có 5 người, Phi Tiểu Nhã cùng Ô Long Tam sử, 4 người này là ở ngay từ đầu chỉ biết, mặt khác Sở Văn Hiên sở dĩ biết rõ, là Tiếu Nhất Diệp lúc trước ở trước mặt hắn cố ý lộ liễu một chiêu nhuyễn cốt xà tay, này mới khiến Sở Văn Hiên nhìn trộm xuất một tiếng mánh khỏe. Đồ nhi, người này muốn đẩy đưa chúng ta vào chỗ chết đâu rồi, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếu Nhất Diệp đột nhiên quay đầu nhìn xem Đường Phong hỏi. Đường Phong kẹp nộ, ngươi là ai đồ nhi rồi? Chiếu tiện nghi không mang theo như vậy chiếm. Sở Văn Hiên ở một bên còn xuống lấy thân thể mở miệng nói, ngươi quên ngươi ngày đầu tiên đến Ô Long Bảo thời điểm là như thế nào giới thiệu chính mình đúng không? Đường Phong sững sờ, đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước đến Ô Long Bảo cầm cái lệnh bài kia thời điểm, đơn kinh, trải qua, lừa gạt Sở Văn Hiên nói là Tiếu Nhất Diệp cho hắn, hơn nữa chính mình còn bị Tiếu Nhất Diệp chỉ đi qua. Đổ mồ hôi, mồ hôi. Đường Phong mình cũng quên chuyện này rồi, lúc ấy chẳng qua là cho rằng tại người khác trong tình báo, Tiếu Nhất Diệp đã bị chết, cho nên mới nói như vậy, đến chết không có đối chứng, cái đó từng muốn đến cái kia cần phải chết mất người, rõ ràng ngay tại Ô Long Bảo. Khó trách người này lần thứ nhất chứng kiến chính mình thời điểm, ánh mắt là như vậy phú có thâm ý, hắn chẳng những sớm mà tiểu nhận ra mình rồi, phòng trừng cũng nghe nói chính mình là mượn tên của hắn đầu đến Ô Long Bảo. Ngươi như thế nào bất tử a? Đường Phong trong nội tâm đoán thầm một tiếng, loại cảm giác này giống như là tại làm chuyện xấu thời điểm được bắt tại trận, người khác vụng trộm mà nhìn mình vụng về thủ đoạn, chính mình lại ngược lại bị mơ mơ màng màng, thật sự là làm cho người ta thẹn đến muốn chui xuống đất a, còn có thể làm sao, đánh cho hắn mụ mụ đều không nhận biết hắn. Đường Phong trong cơn giận dữ, Thang Phi Tiếu bọn hắn không thể có thể làm cho mình cùng Tiếu Nhất Diệp ngồi chờ chết, hiện tại duy nhất đường ra tiểu là đấu võ, tại tuyệt cảnh trong chuyển bại thành thắng, cái này mới có thể còn sống sót. Nói hay lắm, vậy thì đánh cho hắn mụ mụ đều không nhận biết hắn. Thang Phi Tiếu cười lớn một tiếng, hào khí tỏa ra, thò tay tiểu đối với Tạ Tuyết Thần đẩy ra một trường. một chương cực lớn băng lam sắc trưởng ảnh đột nhiên tại Tạ Tuyết Thần trên đỉnh đầu xuất hiện, cái này đạo trưởng ảnh chi cực lớn, đủ để đem đối phương tất cả cao thủ đều bao bọc ở trong đó. Cách không thủ. Tiêu Thúc biết rõ giờ phút này hình bà không thể lạc quan, vừa ra tay sẽ không lại tiêu diệt hạnh. Tám đạo bảy biện ra trăng lưới liềm hình đao mang đột nhiên hiện ra, mỗi một đạo đao mang đều thẳng đến đối phương một người cái cổ chỗ. Tại Tiêu Thúc động thủ đồng thời, Đoạn Thất Xích tại trong nháy mắt tiểu chém ra tám đao. Hai đại sát thần hợp lực một kích, cơ hồ là đồng thời phát ra, hai người phối hợp đã quen việc dễ làm, căn bản không cần dùng ngôn ngữ đến cân đối, chỉ cần có chút một động tác hoặc là ánh mắt, song phương chỉ biết lẫn nhau muốn làm gì. Tiêu Nhất Diệp phản ứng muốn chậm hơn nửa nhịp, đem làm đao mang bay đến trên nửa đường thời điểm, hắn đem hai tay run lên, vô số đầu giống như roi thép bình thường độc xà xoát mà tiểu bay rồi đi ra ngoài, theo sát tại đao mang về sau, phô thiên cái điểm mà hướng đối diện tám người mang tất cả tới. Ba vị cao thủ đứng đầu công kích, mặc dù đối phương tám người đứng chung một chỗ, cũng không dám có chút khinh thị, có thể nói vô luận là Tạ Tuyết Thần hay là hắn bên người bốn đại tuyết lâu sát thủ, đối với Thang Phi Tiếu ba người đều có nhất định được tâm lý oán hận. Hai đại sát thần cũng không cần nói, bọn hắn năm đó giết người như ngóe, chỉ bằng vào một thân sát khí có thể làm cho người ta trong lòng run sợ, cái này bốn một cao thủ lúc trước nhưng mà rất e ngại bọn họ. Tiếu Nhất Diệp đồng dạng cũng là như thế, từ hai đại sát thần thoát ly Đại Tuyết Cung về sau, Tiếu Nhất Diệp nhảy lên trở thành Đại Tuyết lâu đệ nhất số sát thủ, phàm là cùng hắn cùng một chỗ đồng bạn, không xuất ra ba tháng, sẽ không hiểu thấu mà tử vong. Tất cả mọi người biết là Tiếu Nhất Diệp hạ độc thủ, có thể hết lần này tới lần khác tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì. Tiếu Nhất Diệp ác độc tâm lý cùng biến thái đích thủ đoạn, lại để cho không ít Đại Tuyết lâu mọi người đếm nhiều nhức đầu, trên cơ bản không ai dám cùng hắn cùng đi giết người, bởi vì làm một cái không cẩn thận, chính mình cũng sẽ bị phản giết. Cuối cùng cùng Tiếu Nhất Diệp cùng một chỗ chính là Lâu Mang Kình, người này tại Đường Phong cùng Tiếu Nhất Diệp liên hợp quỷ kế phía dưới, cũng là bị chết không thể chết lại. Đem làm cách không thủ cái kia cực lớn trưởng ảnh xuất hiện thời điểm, tám một cao thủ tiểu vận khởi cương khí, chuẩn bị đánh bại cái này một đạo trưởng ảnh, Thang Phi Tiếu dù thế nào lợi hại, cũng không thể có thể lấy một địch tám. Nhưng là lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, cái này một đạo trưởng ảnh lực sát thương hoàn toàn là ở tiếp theo, nó chủ yếu nhất tác dụng lại là kiềm chế. Tám người sát chiêu còn không có xuất hiện, trưởng ảnh trong rõ ràng tiểu truyền đến khổng lồ hấp lực, lại để cho tất cả mọi người động tác cũng không khỏi một trầu. Cái này ngắn ngủn một lát thời gian, tám đạo đao mang đã bay đến trước mặt bọn họ, theo sát tới chính là vô số so sánh roi thép độc xà. Tám người cái đó còn dám chậm trễ chút nào, một cái hai cái tất cả đều thả ra chính mình sát chiêu, hướng gần trong gang tấc đao mang ngăn cả tới. Liên tiếp nổ mạnh truyền đến, vô số cổ chói mắt cương khí giao tạp bắn ra, đao mang cùng theo thiên đệ xuống trưởng ảnh lập tức đem tám người tất cả đều bao trùm trong đó, một mảnh cho bụi bay lên trời, dùng mấy người kia chiến đấu khu vực làm trung tâm, bốn phương tám hướng phòng ốc sụp đổ một mảnh, đại địa một hồi run rẩy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 379, ly hợp chân kình cơ hồ không có người chứng kiến cái này một mảnh hỗn loạn trong không gian đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là nghe được một mảnh dày đặc tiếng vang cùng vài tiếng kêu đau đớn, còn có cái kia vô số độc xà bị chém đứt văng tung tóe âm thanh. Ba vị cao thủ đứng đầu đột nhiên xuất hiện công kích, vậy mà tại trong nháy mắt lại để cho Tạ Tuyết Thần bọn người có chút trở tay không kịp, mấy cái đại tuyết lâu sát thủ đơn giản chỉ cần bị Đoạn Thất Xích đao mang làm cho liên tiếp lui về phía sau và bước, nắm vũ khí bàn tay lớn đều khẽ run lên, lần này tuy nhiên không có làm cho bọn họ bị thương, nhưng lại đủ để cho bọn hắn âm thầm kinh hãi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Đoạn Thất Xích công kích vậy mà sắc bén như vậy. 10 năm trước khi, hắn còn không có phần này công lực, không nghĩ tới 10 năm về sau, công lực của hắn có thể phát triển đến mức này tình trạng. Cái này mấy cái đại tuyết lâu sát thủ, tuy nhiên ở trong lòng đối với hai đại sát thần vẫn có một ít bóng ma, nhưng là bọn hắn giờ phút này cũng đã nhảy lên tới 10 năm trước Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích đạt tới cảnh giới, có thể nói, tại không động thủ trước khi, bọn hắn còn ôm có một tí may mắn, cho là mình cùng hai đại sát thần mặc dù là có một ít chênh lệch, có thể chênh lệch cũng sẽ không quá xa. Nhưng là tiếp Đoạn Thất Xích một đạo đao mang về sau, bọn hắn mới giật mình sợ phát hiện, mình và cái này 10 năm trước sát thần tương đối, vẫn còn rất có một đoạn không cách nào đền bù chênh lệch, cái này không đơn giản chỉ là công lực vấn đề, còn có khí thế, chưa từng có từ trước đến nay bá đạo vô cùng khí thế. Cùng đao quét ngàn quân, địa thí thần một thanh đao nơi tay, mặc dù phía trước có thiên quân vạn mã, hắn cũng có thể đem địch nhân chém tận giết tuyệt. Đoạn Thất Xích đều lợi hại như thế rồi, huống chi bài danh vẫn còn hắn phía trên Thang Phi Tiếu. Thang Phi Tiếu vừa rồi một trưởng kia mục đích không phải giết người hoặc là đả thương người, chỉ là kiềm chế, nhưng dù vậy cũng làm cho tám người này nếm nhiều nhức đầu. Tại một trưởng kia phạm vi bao trùm phía dưới, cơ hồ không ai có thể thoát ly rơi Đoạn Thất Xích đao mang tập kích, chỉ có thể ngạnh xanh xanh đố lại đoạn. Cái này là hai người phối hợp hiệu quả, tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, huống chi còn có Tiếu Nhất Diệp ở một bên trợ giúp. Ba cổ khổng lồ sát khí lập tức tràn ngập ra đến, trong đó một cổ hơi lộ ra âm lu, hơn nữa sát cơ xa không kịp mặt khác hai cổ đây là thuộc về Tiếu Nhất Diệp. Còn lại hai cổ, mới được là hai đại sát thần tất cả. Tại động thủ trong nháy mắt, hai đại sát thần đau khổ áp chế 10 năm sát khí cùng lệ khí đã không chút nào che lấp mà bạo phát ra, lúc này đây, xa so sánh với lần tại Khúc Đỉnh Sơn trong tranh đoạt thần binh cuộc chiến phải mạnh mẽ mấy lần. Sát khí như núi sụp đổ, như biển cả bước lên mỗi người trên người đều đông dưng cảm giác trầm xuống. Tiêu Phảng phất có một kiện vô hình vật nặng đột nhiên đặt ở đầu vai của mình thượng tựa như, mà ngay cả hô hấp đều có chút không quá thông thuận rồi. Trong nội tâm cái kia bị bắt buộc áp chế xuống dưới hoảng sợ cùng khiếp đảm cùng một thời gian dâng lên, vô luận là Tạ Tuyết Thần vẫn còn cái kia bốn đại tuyết lâu sát thủ, cũng nhịn không được biến sắc, sâu trong tâm linh rung động mà bắt đầu. Không khí cứng lại, đại địa đang run rẩy. Loại cảm giác này, quá làm cho bọn họ quen thuộc. làm cho bọn họ trong nháy mắt phảng phất đem thời gian kéo về tới mười mấy năm trước, bọn hắn chỉ có thể đứng ở đằng xa sợ hãi mà nhìn xem hai đại sát thần, chưa bao giờ dám tới gần. Lúc kia hai đại sát thần cùng bọn họ hoàn toàn tựu là thiên địa khác biệt. Không đợi tám người đứng vững thân hình, hai đại sát thần cùng Tiếu Nhất Diệp đã một cổ phong tựa như vọt vào tràn đầy cho bụi phạm vi. Ba người bọn họ mục tiêu là cùng là một người, thì phải là bị ông sao vây quanh ông chàng tựa như bao lại ở bên trong Tạ Tuyết Thần. Phong thiếu ngươi tìm một chỗ trốn đi. Thang Phi Tiếu tiến lên đồng thời, đối với Đường Phong truyền âm nói. Loại này đẳng cấp bậc này cấp bậc chiến đấu, Thang Phi Tiếu bọn hắn chắc chắn sẽ không lưu thủ, nếu là Đường Phong đứng ở một bên lời nói Thang Phi Tiếu cũng không còn nắm chắc có thể hay không liên quan đến hắn. Lời nói không dễ nghe lời mà nói, Đường Phong tuy nhiên tư chất rất cao minh, mà dù sao còn không có lớn lên, hắn hiện tại tại hai đại sát thần trước mặt, hoàn toàn tiểu là cái tân sinh hải nhi hơi chút bị bọn hắn chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại đụng phải, không sai biệt lắm tiểu là tử vong bận mệnh. Thang Phi Tiếu truyền hết âm về sau, tranh thủ lúc rảnh rỗi bất thời giờ liếc mắt nhìn Đường Phong bốn là chỗ đứng địa phương, đã thấy hắn sớm liền chạy ra khỏi hơn 10 trượng có hơn rồi, động tác nhẹ nhàng, tốc độ bạo nhanh vô cùng thúc ngựa cũng không kịp. Thấy như vậy một màn, Thang Phi Tiếu nhịn không được trong lòng một hồi vui mừng, Phong thiếu quả nhiên xem thời cơ được nhanh kể từ đó, hắn cũng không cần phải nữa có cái gì buồn phiền ở nhà rồi. Dùng ba vị cao thủ đứng đầu thực lực, chỉ cần phản ứng của đối phương hơi chút chậm hơn một đường, Tạ Tuyết Thần trên cổ đầu người nhất định khó giữ được, mà giờ khắc này, vô luận là Tạ Tuyết Thần vẫn còn bốn đại tuyết lâu sát thủ, cũng còn ở vào một loại đối với hai đại sát thần kiêng kỵ bên trong. Nhưng là trong chàng không ngừng chỉ có Tạ Tuyết Thần cùng bốn đại tuyết lâu sát thủ, còn có làm phản Ô Long Tam Sự. Ba cái lao giả công lực tinh thuần, tuy nhiên mệnh không lâu vậy, mà dù sao gừng càng già càng cay, cảm nhận được hai đại sát thần sát cơ chỉ là hơi chút giật mình chỉ chốc lát, nhìn thấy bọn hắn hướng bên này xông lại, trong mắt tỏa ra phải giết Tạ Tuyết Thần hào quang, ba người cái đó còn dám có cái gì lãnh đạm. Khen 42011 năm 24:17:04 hồi phục 18812288024 fans 2 lâu Tạ Tuyết Thần không thể chết được. Vô thiên vô địa vô nhân ba người cơ hồ tại cùng một thời gian động thủ, lập tức tiểu ngăn trở tại Thang Phi Tiếu ba người trước mặt. Muốn giết hắn được trước qua chúng ta cửa hải này. Cũng hay. Đoạn Thất Xích chỉ là bay bổng mà vung ra bản thân giao thái rau, nhưng là bình thản không có gì lạ giao thái rau chất chứa sát chiêu lại làm cho Ô Long Tam Sử nhướng mày, sự thật liền vội vàng lui ra. Mặc dù Ô Long Tam Sử là Đoạn Thất Xích sư thúc, có thể sự tình đều phát triển đến mức này rồi, hắn còn sao có thể lý biết cái gì kính già yếu trẻ, tôn sư trọng có được nói, tất cả ngăn cản tại người phía trước tất cả đều là địch nhân mà thôi, là địch nhân phải chém ngã. Giao thái giao chém ở trên hư không chỗ, khắc ở Ô Long Tam Sử vốn là đứng thẳng trên vị trí, lập tức anh địa một tiếng vang thật lớn, chói mắt vô cùng có thể so với ánh sáng mặt trời chói lọi bạch mang đột nhiên theo trong hư không tỏa ra, cái kia một ít phiến không gian lập tức bóp méo một chút, phảng phất bị chém ra như vậy. Ly hợp thực tình. Ô Long Tam Sử trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng một mảnh may mắn không có cứng rắn, ngạnh, ngăn cản một đao kia, nếu không mặc dù là dùng ba người bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng được bị thương sâu. Đoạn Thất Xích đao pháp tên là Ly hợp đao pháp, tu luyện tới cao nhất ở chỗ sâu trồng, đủ để đem không gian chằm đoạn. Vừa rồi cái kia một tay, mặc dù không có bất luận cái gì đao mang bắn ra, cũng không có đao khí tồn tại, nhưng là Ô Long Tam Sử lại rõ ràng cảm nhận được tất cả kình đạo đều chất chứa ở đằng kia một thanh chẳng ra cái gì cả đồ ăn trong đao. Quả nhiên, một đao kia cũng không phải sức người có thể ngăn cản được. Dùng cái này đến suy đoán, Đoạn Thất Xích mặc dù không có tu luyện tới ly hợp đao cao nhất ở chỗ sâu trong, cách xa nhau cũng không xa, nếu không cũng sẽ không xảy ra hiện cái loại nảy không gian phảng phất bị chém ra cảnh tượng. Cương đại như thế nội liễm kinh khí, muốn phóng thích lời nói tất nhiên sẽ tiêu hao không nghiêm cương khí, cho nên Ô Long Tam Sử dám đoán chắc, Đoạn Thất Xích tại trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không lại đến như vậy một tay, bọn hắn hiện tại mục đích đúng là mau chóng mà gỡ xuống Tạ Tuyết Thần đầu người, lại để cho trước mặt đám người này tự sụp đổ. Tạ Tuyết Thần con, chỉ phải chết rồi, như vậy lại tiếp tục chiến đấu tiểu không có bất kỳ ý nghĩa. Có thể Ô Long Tam Sử lại không thể lại để cho Thang Phi Tiếu bọn hắn thực hiện được, bởi vì một ít nguyên nhân, bọn hắn không thể không phản bội Phi Tiểu Nhã, không thể không bằng giúp Tạ Tuyết Thần chạy tới gánh vác lấy nục mạ cùng phỉ nhổ danh tiếng một bước này, bọn hắn như thế nào sẽ buông tha cho. Cho nên vừa lui về sau, bọn hắn lập tức lại lần nữa lao đến, tiếp tục ngăn cản tại ba người trước mặt. Ba vị sư thúc, đắc tội. Thang Phi Tiếu trầm giọng nói ra, song trưởng đều xuất hiện, tại trước mặt chém ra vô số tuấn nát mà kỳ quái trường ảnh, lập tức đem ba người bao lại trong đó. Nguyễn Cốt xa tay, Tiếu Nhất Diệp run lên cánh tay của mình, cái kia một cái cánh tay phảng phất sẽ không có xương cốt tựa như, lại phảng phất phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn độc xà, trực tiếp tiểu cuốn lên một chút cũng không có mà một cái cánh tay, lập tức dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai xuyên qua đối phương dưới nách, lại kéo trên xuống, thẳng đảo vô địa con mắt. Cái này trong nháy mắt, Tiếu Nhất Diệp cánh tay phảng phất rỗi dài gấp đôi có thừa. Vô địa hoảng sợ phía dưới thò tay tại trước mắt mình vừa đỡ, song phương cương khí bắn ra trùng tràng, lại để cho vô địa khuôn mặt gò má bị cuồng phong trà sát được đau nhức, may mà mượn vừa đỡ lực đạo hóa giải chính mình con mắt bị đâm cái cổ vận mệnh, một bên vô nhân vội vàng vận khởi trường đao chém về phía Tiếu Nhất Diệp cánh tay, Tiếu Nhất Diệp vừa thấy chuyện không thể làm, lập tức rút về chính mình nhuyễn cốt xà tay, ngược lại đối với đang cùng Thang Phi Tiếu đánh không ngừng vô thiên. Công tới, thực lực đến nơi này đợi cảnh giới, tất cả công kích vài có lẽ đã mắt thường không thể xem xét rồi, mấy người quấy cùng một chỗ, chỉ có thể nhìn đến một mảnh cái bóng mơ hồ tại lắc lư mà thôi. Tất cả mọi người tại dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng bản thân cảm giác, hóa giải công kích của đối thủ, đồng thời đối với đối thủ công kích đi qua. Ô Long Tam Sử quay mắt về phía hai đại sát thần cùng Tiếu Nhất Diệp liên hợp công kích, trong nháy mắt tựu cảm thụ khổng lồ áp lực, trong một điên cuồng công kích cùng khổng lồ sát khí quấy nhiêu xuống, bọn hắn chỉ sợ chi chống lại được nửa nén hương thời gian phải bị Thang Phi Tiếu bọn hắn nắm bắt. Giang Sơn đời có nhân tài xuất, một đời người mới thay người cũ, những lời này không thể nghi ngờ là xác minh cục diện bây giờ. Ô Long Tam Sử già rồi, bọn hắn tuy nhiên cũng có qua thuộc về mình huy hoàng thời kỳ, nhưng là năm đó người trẻ tuổi cũng đã siêu việt bọn hắn. Mặc dù bọn họ là tam huynh đệ, mặc dù ở chung vài thập niên, mặc dù tâm hữu linh tê, tuy nhiên vô sự vô bổ. Lại để cho ba người cảm thấy may mắn chính là, địa thí thần Đoạn Thất Xích chỉ là chém ra một đao, yêu cùng ba người bọn họ gặp thoáng qua, đối với bọn họ mặc kệ không hỏi, bay thẳng đến Tạ Tuyết Thần tới gần tới. Áp lực giảm nhiều. Đây hết thể đều là phát sinh ở tốc độ ánh sáng trong lúc đó, nhưng lại làm cho người ta cảm giác là như thế dài dằng dặc. Ô Long Tam Sử chống lại Thang Phi Tiếu cùng Tiếu Nhất Diệp liên thủ, coi như là có thể vững vàng mà ngăn chặn đối phương hai người, có thể cũng chỉ là áp chế, muốn thủ thắng đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Tuy nhiên Ô Long Tam Sử vi Tạ Tuyết Thần tranh thủ đến thời gian chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt, nhưng cái này đã đầy đủ lại để cho hắn và Đại Tuyết Lâu bốn sát thủ lấy lại tinh thần rồi. Bọn hắn dầu gì cũng là thiên giai thượng phẩm, tâm tính kiên nghị vô cùng, nếu không là những năm qua bóng ma quấy phá, làm sao có thể có hiện tại bối rối. Gặp Đoạn Thất Xích thẳng bước mà đến, Tạ Tuyết Thần cười lạnh một tiếng, chỉ là nhẹ nhàng mà phất phất tay, giết cho ta chết bọn hắn. Bốn Đại Tuyết Lâu sát thủ tuân lệnh, như mãnh hổ xuống núi bình thường hướng Đoạn Thất Xích vào tới. Bốn người đối với một người, mặc dù Đoạn Thất Xích càng lợi hại, cũng tuyệt đối không cách nào thủ thắng. Không đợi bốn người vọt tới Đoạn Thất Xích bên người, Tạ Tuyết Thần không có nhíu một cái, quan sát đường phong chạy trốn phương hướng, mở miệng nói, phân một người đi ra ngoài đem tiểu tử kia cho ta làm thịt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 380, hôn chiến bốn người này phối hợp cũng tương đối ăn ý, nghe được Tạ Tuyết Thần lời nói sau lập tức liền từ trung phân ra một người đi ra, hướng đường phong biến mất phương hướng đuổi theo tới, ba người còn lại gắt gao đem Đoạn Thất Xích bao vây ở chính giữa, toàn lực phòng thủ, tận lực không cùng hắn cứng đối cứng. Cùng cùng đao liều mạng, đây tuyệt đối là không lựa chọn sáng suốt, hắn nếu không có chưa từng có từ trước đến nay bá đạo khí thế, cũng sẽ không cứ gọi cùng đao. Đuổi theo đường phong đi cái kia Đại Tuyết Lâu sát thủ ở trong bốn người tương đối mà nói coi như là thực lực thấp nhất, đó cũng là hắn tại sao phải đuổi theo đường phong nguyên nhân. Chống lại Đoạn Thất Xích, cho dù là bằng 3 đánh 1, thôi có vô ý cũng có thể có lạc trọng thương kết quả, dĩ nhiên là phải ở chỗ này lưu lại cường đại nhất lực chiến đấu. Mà thực lực của hắn chẳng qua là tương đối những người khác mà nói thấp thượng một chút như vậy, nhưng so với đường phong tới cũng là cao hơn rất nhiều. Bằng thiên giai thượng phẩm đối với địa giai trung phẩm, này hoàn toàn là không có chút nào huyền niệm chuyện tình. Người này đi ra còn không có mấy bước đường, Tạ Tuyết Thần vừa bổ sung một câu, tính, đem hắn đánh cho thành trọng thương mang về, ta muốn hảo hảo hành hạ hắn. Mới vừa rồi vô cùng nhục nhã để Tạ Tuyết Thần ghen ghét dữ dội, cứ như vậy giết hắn rồi chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Là cái này giết người cước bộ không ngừng, chỉ là khẽ gật đầu, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Si tâm vọng tưởng. Phi Tiểu Nhã làm sao có thể ngồi nhìn chuyện như vậy phát sinh, cho nên trong nháy mắt tiểu chặn lại cái này sát thủ trước mặt, có thể không đợi nàng động thủ, Tạ Tuyết Thần cũng đã đi tới trước mặt nàng. Tiểu Nhã, đối thủ của ngươi là ta. Thật đáng tiếc địa nói cho ngươi biết, ngươi hiện tại đã mất đi lựa chọn cùng đổi ý cơ hội, hôm nay ở chỗ này tất cả mọi người đều chết, dĩ nhiên, ta sẽ hủy bỏ ngươi mạnh khỏe công lực, đem ngươi biến thành một cái nghe lời khôi lỗi, sau đó ta sẽ ở trước mặt ngươi hung hăng địa hành hạ cái kia nhỏ, tử, để cho ngươi mỗi ngày cũng để van cầu ta. Tạ Tuyết Thần trong tươi cười mơ hồ lộ ra một cổ điên cuồng ý mình không chiếm được đồ, người khác cũng mơ tưởng được. Hôm nay này kinh thiên động địa đánh một trận vô luận như thế nào nhìn mình cũng thắng định rồi, cho nên hết thể ngụy trang cũng đã không cần Tạ Tuyết Thần chuẩn bị lộ ra bản tính của mình. Bảo chủ đại nhân muốn ngăn đoạn tên sát thủ kia, có thể Tạ Tuyết Thần nhưng hướng nàng công kích tới đây nếu là bất kể lời nói, mình thế tất có đánh trước đả thường, bất đắc dĩ, Phi Tiểu Nhã cũng chỉ có thể trước ngăn cản một chút Tạ Tuyết Thần công kích, một kích sau, cái kia đuổi theo đường phong đi sát thủ đã không thấy bóng dáng. Phi Tiểu Nhã lòng như lửa đốt, để một cái thiên giai cao thủ đuổi theo đường phong lời nói không cần nghĩ cũng biết kết quả là cái gì. Nhưng là giờ phút này nàng cũng là phân thân thiếu phương pháp, huống chi nàng chẳng qua là mới tấn chức thiên giai dừng lại phẩm, so với Tạ Tuyết Thần tới vẫn hơi có không như, làm sao có thể nhanh chóng địa quật ngã Tạ Tuyết Thần lại đi cứu đường phong. Thật sâu hít một hơi, bảo chủ đại nhân cố gắng làm cho mình chấn định đi xuống, trong lòng cầu nguyện đường phong hàng vạn hàng nghìn muốn đi tìm Diệp Cô Cô, chỉ đã tới rồi Diệp Cô Cô nơi đó, nên sẽ bình yên vô sự. Tạ Tuyết Thần, ngươi sẽ hối hận. Phi Tiểu Nhã nghiến răng nghiến lợi địa nhìn trước mặt cái này hèn hạ vô sỉ nam nhân, Ô Long bảo cho dù là chiến tới cuối cùng người nào cũng sẽ không để âm mưu của ngươi được như ý. Là sao? Tạ Tuyết Thần cười lạnh một tiếng, vừa điên cuồng mà hướng Phi Tiểu Nhã công kích đi qua, vừa nhàn nhạt địa mở miệng nói, như vậy ngươi nghe một chút, hiện ở bên ngoài những thứ này là cái gì thanh âm? Phi Tiểu Nhã sửng sốt bên tai bên nhưng ngay sau đó chuyển đến vô số địa phương vang lên chiến đấu thanh. Tạ Tuyết Thần đắc ý nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ô Long bảo người cũng không phải là không có nhược điểm, ngươi cho rằng ta mấy năm này hoàn toàn theo đuổi ngươi tùy hứng sao? Ô Long bảo hiện tại có 3 thành người cũng đã quy chúc ta, làm bên này chiến đấu khai hỏa đồng thời bọn họ cũng đã bắt đầu ở quét sạch sở hữu không phục ta tạ mẫu người. Ngươi trưởng Phi Tiểu Nhã mặt liền biến sắc. Vợ con, tông môn, kim tiền mỹ nữ, địa tiên. Tạ Tuyết Thần tự tin địa cười, những điều này là do người nhược điểm, chỉ cần nắm chặt thật là tốt, trên đời này tự nhiên sẽ có người thay ta bán mạng, bao gồm ở ngươi Ô Long bảo bên trong. Cho nên ngươi mới là hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, chỉ biết dùng những thứ này âm hiểm đích thủ đoạn. Phi Tiểu Nhã giận dữ, bọc một thân màu đỏ cương khí, không muốn sống dường như đối với Tạ Tuyết Thần huy động liên tục mười mấy trường, lại bị Tạ Tuyết Thần toàn số hóa giải. Bảo chủ đại nhân giờ phút này đã có những tâm phù khí táo, dù sao chẳng những Đường Phong sinh tử khó liệu, lại ngay cả mình Ô Long Bảo bên trong cũng bị đón mua nhiều người như vậy, thật sự là quá đả thương lòng của nàng. Nàng cũng biết những người đó nhất định cũng không hoàn toàn là cam tâm làm Tạ Tuyết Thần bán mạng, càng nhiều là có thể là bị cưỡng bức, nhưng là làm phản rồi chính là làm phản rồi, bằng xuất kỳ bất ý đi đánh lén chút nào không phòng bị, mặc dù những người đó chỉ chiếm cư Ô Long Bảo cũng nhân số ba thành, có thể cũng sẽ đem những người còn lại đánh cho hoa rơi nước chảy. Tiểu Nhã, bình tĩnh trở lại, chuyện còn nữa chuyện cơ, tin tưởng ta cửa. Thang Phi Tiếu đúng lúc địa cho Phi Tiểu Nhã truyền câu, hơn nữa cũng không cần lo lắng Phong Tiểu người này chết không xong, bên cạnh hắn còn nữa ngay cả ta cũng đánh không lại cường đại tồn tại. Vừa nghe lời này, Bảo Chủ đại nhân nôn nóng tâm tình đột nhiên dẹp điên không ít, mặc dù nàng không biết cái kia cường đại tồn tại là cái gì, có thể Thang Phi Tiếu tuyệt đối sẽ không vào lúc này cùng nàng nói giỡn. Chấn định lại sau, Bảo Chủ đại nhân này mới có thể phát huy ra thuộc về thiên giai thượng phẩm thực lực chân chính. Tạ Tuyết Thần không khỏi nhướng mày, có lần này nghi ngờ địa nhìn nàng một cái, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vốn là mình nói thêm nữa vài câu có thể làm cho nàng mất đi ba thành lực chiến đấu, nhưng là bây giờ nàng vừa hồi phục xong, điều này không khỏi làm Tạ Tuyết Thần nghi ngờ không dứt. Chuyện quả thật còn nữa chuyện cơ, mặc dù ngoài mặt xem ra, Thang Phi Tiếu cùng Tiếu Nhất Diệp bị Ô Long Tam sự áp chế, Đoạn Thất Xích bị đâm xuống ba người Đại Tuyết Lâu sát thủ áp chế, Phi Tiểu Nhã bị Tạ Tuyết Thần áp chế, trang diện thượng đối với Ô Long Bảo tới bảo hoàn toàn chính là nghiêng về một bên. Nhưng là vô luận là hai đại sát thần hay là Tiếu Nhất Diệp cũng sớm đã phát hiện mình bị Ô Long Tam Sử đánh lén thương thế, căn bản không phải nghiêm trọng như vậy. Có thể nói Ô Long Tam Sử đánh lén chẳng qua là để cho bọn họ ngoài mặt thoạt nhìn thê thảm vô cùng, trên thực tế một điểm nội thương cũng không lưu lại. Ô Long Tam Sử hạ thủ lưu tình, hoặc là nói bọn họ là cố ý làm như vậy, nếu không bằng ba người tinh thuần công lực đủ để ở hai đại sát thần cùng Tiếu Nhất Diệp chút nào không phòng bị dưới tình huống đánh bọn họ trọng thương. Lại liên tưởng đến lúc trước Ô Long Tam Sử nói lời cùng bọn họ giờ phút này chỉ thủ hộ không công đả pháp, Thang Phi Tiếu cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy, trong đó nhất định là có một chút tin vịt, Ô Long Tam Sử vô cùng có khả năng là bị Tạ Tuyết Thần dùng một loại không biết đích thủ đoạn cho uy hiếp, phải thỏa hiệp. Ba vị sư thúc, có thể hay không nói cho ta biết thật tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thang Phi Tiếu vừa cùng Ô Long Tam Sử dây dưa, vừa mở miệng hỏi. Không thể nói. Vô Thiên chậm rãi lắc đầu. Vô Điệu mở miệng nói, muốn giết Tạ Tuyết Thần, trước hết quá chúng ta cửa ải này. Những lời này Châu mới ba người đã quá một lần, giờ phút này lại bị Vô Điệu lặp lại một lần, không thể nghi ngờ là nghĩ cho Thang Phi Tiếu nhắn nhủ cái gì tin tức, có thể lại không thể trực tiếp mở miệng nói. Thang Phi Tiếu nhướng mày, nếm thử tính địa một trường truy ra, nhưng ngay sau đó nhanh chóng thoát khỏi xuất chiến tràng, để hắn toan tính không ngờ được chính là Ô Long Tam Sử đối với hắn lại bất kể không hỏi, tự phảng phất không thấy được dường như. Thang Phi Tiếu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là muốn như vậy của anh. Thoát khỏi Ô Long Tam Sử trong nháy mắt, Thang Phi Tiếu tiểu chuẩn bị đi tìm Tạ Tuyết Thần phiền toái, chẳng phải lường trước Tạ Tuyết Thần đột nhiên âm vũ địa la một tiếng, không muốn hối hận cả đời tiểu cho ta ngăn lại hắn. Vô Điệu cùng không người nào thở dài một tiếng, đồng thời đối với Thang Phi Tiếu tấn công tới, khẩu thượng nói, Thang sư điện, trở lại sao? Thang Phi Tiếu miệng cũng khí sai lệnh, Châu mới chỉ nếu cho hắn một chút như vậy chút thời gian, hắn đủ để vọt tới Tạ Tuyết Thần trước mặt, có Phi Tiểu Nhã ở một bên kiềm chế, là hắn có thể một trường đập chết này con thỏ nhỏ chết kia. Nhưng là bây giờ lại bị Ô Long Tam Sử chung hai người chặn lại trở về, để hắn buồn bực là không được. Nhìn bộ dáng, Ô Long Tam Sử cũng là tâm không cam lòng chuyện không muốn địa phản bội, chẳng qua là không biết rốt cuộc Tạ Tuyết Thần dùng thủ đoạn gì thôi. Nếu là có thể phá giải dụng thủ đoạn này, như vậy Ô Long Tam Sử sẽ phản chiến đến Ô Long Bảo bên này. Có thể là bọn hắn vừa không nói nguyên nhân, thật sự là để Thang Phi Tiếu có chút không bột đấu gột nên hồ cảm giác. Ba người lão hồ ly. Tạ Tuyết Thần hừ lạnh một tiếng, chớ ở trước mặt ta đùa bỡn cái gì kỹ lưỡng, bên này chiến trường đánh hừng hực khí thế, tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn là phân không ra thắng bại. Nhưng là Đường Phong cũng là nguy cơ trùng trùng. Chiến đấu khai hỏa trong nháy mắt, Đường Phong cũng đã viễn độ đi, hắn biết mình ở bên kia không giúp được bất kỳ vội vàng, nói không chừng còn có thể phát ra nổi cái gì phản tác dụng. Cho nên chỉ nghĩ đứng ở phía xa nhìn xem thôi, nhưng là Tạ Tuyết Thần tới như vậy một tay, để hắn phải bắt đầu chạy trốn. Gia gió chưa bao giờ có đối phó thiên giai thượng phẩm kinh nghiệm, trước kia ở Cự Kiếm môn bên kia giết thiên giai cao thủ, là bởi vì có Khiếu Thiên Lang ở một bên hỗ trợ, để hắn có thể lông tóc không tổn hao gì, nhưng là bây giờ Khiếu Thiên Lang vẫn còn thiên tú, bằng hắn một người chỉ có tá thi hoàn hồn năng lực này có thể sử dụng, cũng không dám bảo đảm chính là thiên giai thượng phẩm cao thủ đối thủ. Về phần Tiếu Thúc nói một chút bên cạnh hắn còn nữa cường đại tồn tại, điều này cũng thật sự là làm khó Đường Phong. Ban đầu Đường Phong rời đi thiên tú thời điểm, Linh Kiếp Nhan là theo hắn cùng đi. Linh Kiếp Nhan cường đại, hai đại sát thần cũng đã linh giáo, Thang Phi Tiếu trong miệng theo lời cái kia cường đại tồn tại chính là tiểu nha đầu này. Nhưng là giờ này khắc này, Linh Kiếp Nhan vẫn chỉ có thể đợi ở Bất Phôi Giáp cùng Đường Phong cương trung tâm, căn bản không thể cho Đường Phong mang đến bất kỳ trợ lực. Ở Ô Long Bảo bên trong lẻn bí mật, Dạ En đồng Đường Phong rất nhanh liền phát hiện nơi này hỗn loạn rối tinh rối mù. Những cao thủ chiến đấu trong nháy mắt, khổng lồ sát khí hỏa khí chẳng lan tràn ra, đã sớm kinh động Ô Long Bảo bên trong mọi người, đối với trong đó bị Tạ Tuyết Thần mượn hơi đi qua những người khác mà nói, đây chính là tín hiệu. Đường Phong mới chạy không có một hồi, tiểu thấy vài tràng hỗn chiến, đều là Ô Long Bảo hắc y nhân ở chiến đấu, địa ở trên đều là tử thi, có một chút tử thi rõ ràng cho thấy bị đánh lén tới chết, nằm trên mặt đất vẫn mở to đôi, rất có những chết không nhắm mắt cảm giác. Đường Phong không biết những hắc y nhân này rốt cuộc người là Ô Long Bảo, lại có người là Đại Tuyết Cung, cho nên chỉ có thể theo đuổi bất kể. Chúng chi, ở Linh Kiếp Nhan nêu lên, sau lưng của hắn cái kia thiên giai thượng phẩm cao thủ nhưng là càng đuổi càng gần, để hắn có một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện,
Chương 381, thuần sát tục ngữ nói thường ở giang hồ phiêu, sao có thể không ai đao. Đường Phong ở nơi này hỗn loạn chiến trường trung tìm kiếm sinh cơ, mới chạy không được chỉ chốc lát công phu tiểu gặp phải hai hắc y nhân ngăn chặn, hai người kia không nói được lời nào, cũng căn bản không đánh cái chiêu gì hô, trực tiếp liền từ chỗ tối bật ra, một trước một sau đưa bao kẹp ở giữa. Linh Kiếp Nhan giờ phút này toàn bộ tâm thần cũng để ở sau lưng cái kia thiên giai thượng phẩm cao thủ trên người, cũng không thể nào chú ý bốn phía động tĩnh, thậm chí cả làm Đường Phong bị hai hắc y nhân vòng vây sau, nàng mới phát hiện hai người kia tồn tại. Hai người này trong mắt sát cơ đã rất rõ ràng, hiện ra thân hình đồng thời tiểu hướng về phía Đường Phong công kích tới đây. Mặc dù nói Đường Phong không cách nào phân biệt ra nơi này hắc y nhân kia một phần là điệu long bảo người, kia một phần là đại tuyết cung, nhưng là người khác tìm tới cửa vậy thì khác làm khác nói. Đường Phong run lên tay tiểu rút ra mình từ kho vũ khí chung lấy được trôi này màu đen bằng kiếm, trên thân kiếm quán chú cương khí, thân kiếm trong nháy mắt bắn ra một tia ánh sáng. Này một tia ánh sáng để hai hắc y nhân không khỏi có chút cảnh giác, bọn họ biết Đường Phong, cũng biết Đường Phong khả năng, mấy tháng trước hắn vẫn chỉ là huyền giai thời điểm cũng đã khó lường, hiện tại lại càng tấn chức địa giai trung phẩm, lực chiến đấu sợ rằng có kinh khủng chí cực. Bất quá bọn hắn cũng là địa giai, bằng địa giai đối với địa giai, hay là bằng 2-1, chỉ cần không phải quá mức phớt lờ, chiến thắng đối phương một người cũng không là vấn đề. Bọn họ hiếp đôi vừa nhằm phía Đường Phong vừa để phòng Đường Phong sát chiêu, có thể không đợi bọn họ tới gần Đường Phong ba trượng bên trong, một trận tiếng xé gió bỗng nhiên nhô tới. Ám khí. Này hai hắc y nhân giàu gì cũng là Ô Long Bảo tinh anh, phản ứng tự nhiên sẽ không quá chậm. Làm tiếng xé gió vang lên trong nháy mắt, chặn lại ở Đường Phong phía trước người áo đen kia liền mở to hai mắt nhìn, nghĩ tìm kiếm ám khí đánh tới quy tích, nhưng là ngoài dự liệu của hắn, trước mắt của mình căn bản không có bất kỳ ám khí tồn tại. Thì ngược lại ở Đường Phong phía sau, hai đạo quang mang chợt lóe lên. Cẩn thận. Này hù dọa, hắc y nhân vội vàng mở miệng nhắc nhở của mình đi bạn. Đồng thời trong lòng hoảng hốt. Nói như vậy, cái này Đường Phong nếu là nghĩ buông thả ám khí lời nói, tất nhiên sẽ nhằm vào che ở hắn phía trước mình, nhưng là hắn giờ phút này nhưng phương pháp trái ngược, lại cũng không bay đầu lại, đem ám khí đánh hướng về phía sau hắn địch nhân. Càng làm cho người cảm thấy quỷ dị chính là, người áo đen này căn bản chưa từng thấy Đường Phong có động thủ dấu vết, mà kia hai thanh phi đao bỗng địa xuất hiện, là một ít lũ ánh sáng. Người áo đen này ngắn trong nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả. Cái này gọi Đường Phong người mặc dù thoạt nhìn tuổi còn trẻ, có thể kinh nghiệm chiến đấu nhưng phong phú được không giống nói. Hắn đem cương khí rót vào đoạn kiếm bên trong, cũng không phải là vì buông thả sát chiêu, mà là vì mê hoặc đối thủ. Thừa dịp ánh sáng long lánh trong nháy mắt, xuất kỳ bất ý địa văng hai bản phi đao. Hắn phía sau lưng giải quá ánh mắt sao? Người áo đen này mắt thấy kia hai thanh phi đao thẳng đến mình đồng bạn bộ ngực yếu hại vị trí, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Mặc dù nói thực lực đến bọn hắn cái trình độ này, nghe gió biện vị là chuyện rất bình thường, nhưng muốn vị trí nắm chặt như vậy chuẩn xác nhưng vẫn còn có chút khó khăn, có thể là của hắn nắm chặt nhưng lại như là lần này tinh chuẩn. Chính là hai thanh phi đao, tự nhiên không thể nào muốn tính mạng của người khác. Người áo đen này biết rõ mình đồng bạn thực lực, chẳng qua là mở miệng nhắc nhở một câu, đồng thời chuẩn bị lấn thân mà lên, nhất cổ tác khí bắt lại Đường Phong. Nhưng là sau một khắc, lại là hai đạo tiếng xé gió vang lên, lần này hắn biết rõ địa thấy hai thanh phi đao là hướng mình phong tới. Này phi đao, rốt cuộc là ở đâu ra? Hắc y nhân xác định mình vẫn cũng nhìn chằm chằm Đường Phong động tác, đối phương dấu vết nào cử chỉ cũng chạy không thoát quan sát của mình, nhưng vẫn là hoàn toàn không thấy được hắn buông thả ám khí dấu vết. Cơ hồ ở nháy mắt thời gian thả ra 2-3-4 thanh phi đao sau, Đường Phong chân bữa tiếp theo, nhưng ngay sau đó bằng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ cấp tốc hướng về sau tối lui, thân thể cường đại sức bật trong nháy mắt bạo phát ra, tại chỗ thậm chí lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Bốn thanh phi đao tốc độ phi hành, trong đó chút hàm lực đạo cũng vượt qua hai hắc y nhân tưởng tượng, vốn là chặn lại ở Đường Phong phía sau người áo đen kia âm thầm kinh hãi đồng thời, đã vận khởi hộ thân cương khí, đồng thời huy động trên tay vũ khí, chuẩn bị đem gần trong gang tấc phi đao đánh rất xuống. Hắn cũng không dám đón đỡ. Nhưng là khi hắn động thủ đồng thời, Đường Phong thân ảnh lại đột nhiên biến mất không thấy, vũ khí rất thuận lợi địa quét ở phi trên đao. Len ken hai tiếng nhẹ vang lên, phi đao bị đánh bay đến một bên, khổng lồ lực đạo để người áo đen này trên tay vũ khí thậm chí đều có chút đắn đo không yên. Đỡ phi đao trong nháy mắt, hắn ủ mọi nơi bắt đầu tìm kiếm Đường Phong bóng dáng, vừa mới chuyển nửa thân thể, cuộc sống nơi nhưng một trận kình phong đánh tới. Ở sau lưng, người áo đen này lập tức làm ra phán đoán, đồng thời ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, hắn không biết một cái tốc độ của con người phải nhanh tới trình độ nào mới có thể trong nháy mắt chạy đến phía sau mình đi, hắn chỉ biết mình nếu như không làm ra tương đối ứng phó thi thố, này chừng 110 cân vô cùng có khả năng là muốn công đạo ở chỗ này. Hắn nghĩ đi phía trước chạy, nhưng là đã không còn kịp rồi, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, chuẩn bị cứng rắn bị một kích. Dù sao hộ thân cương khí cũng không phải là bài biện, đối phương càng lợi hại cũng chỉ là địa giai trung phẩm mà thôi, chỉ cần hộ thân cương khí bị phá, mình cũng chưa có lo lắng tính mạng. Đây không thể nghi ngờ là chính xác mà ngu xuẩn phán đoán. Nếu là khác địa giai trung phẩm chạy đến phía sau hắn đánh lén, lựa chọn của hắn không thể nghi ngờ là chính xác. Nếu trốn không xong, kia cũng chỉ có thể thừa nhận một kích làm tiếp tính toán. Nhưng là chạy đến phía sau hắn chính là Đường Phong. Một thân thể cực độ rèn luyện quá 3 lần Đường Phong, bản thân thực lực vượt xa địa giai trung phẩm cảnh giới này. Đường Phong không dùng được vũ khí, mà là trong nháy mắt hướng về phía người áo đen này phía sau lưng nơi đảo ra ba quyền. Nhanh chóng tuyệt luân quyền ảnh, làm quả đấm nện ở đối phương phía sau lưng nơi trong nháy mắt, trong không khí nhanh chóng tạo nên 3 vòng mắt thường có thể thấy được rung động, cấp tốc hướng 4 phía khuyết tán ra. Quyền thứ nhất, hắc y nhân chỉ cảm giác mình phía sau lưng nơi phảng phất bị một lọ nghìn cân đại chùy đập trúng, trên người hộ thân cương khí một trận tăng giả, thiếu chút nữa hỏng mất. Thứ hai quyền, hắc y nhân há mồm tiểu nhả ra một ngụm máu tươi. Quay chúng quanh tại thân thể chúng quanh hộ thân cương khí phảng phất bọt biển giống như biến thành hư vô. Thứ ba quyền, Hắc Y Nhân cả bay đi ra ngoài, phía sau lưng nơi bảy biện ra một mảng lớn ao hãm, cả sống lưng cốt cũng bị đánh cho thành hai khúc, lồng ngực cùng bụng ở giữa vị trí, đi phía trước nổi bật được lão cao. Nếu như cẩn thận quan sát lời nói, kia rõ ràng tiểu giống là một quả đấm đính ở bụng của hắn trung. Thân ở giữa không trung, người áo đen này trong ánh mắt sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, hắn chưa rõ tại sao, hắn cũng nghĩ không ra, tất cả mọi người tất nhiên cấp cảnh giới, thực lực của mình so với cái kia gọi Đường Phong người đến chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, thế nào sẽ bị chính là ba quyền đánh cho thành như vậy. Lực đạo của hắn có nhiều chi, tốc độ vừa thật là nhanh. Chạy chết đã đến nơi, hắn cực kỳ suy yếu địa đối với đồng bạn của mình la một tiếng, nhưng là khắc sâu vào hắn trong tầm mắt cảnh tượng lại làm cho hắn cười khổ địa nhắm hai mắt lại. Hắn thấy cái kia gọi Đường Phong người đã một cổ gió dường như vọt tới mình ti đợi trước mặt trước. Đường Phong vọt tới người áo đen này trước người thời điểm, người áo đen này vừa mới ứng phó hoàn hai thanh phi đao tập kích, này hai thanh phi đao phóng xuất ra đi thời điểm có điểm dậy, cũng không phải là thẳng tắp công kích, mà là ở nhanh đến Hắc Y Nhân trước mặt thời điểm xẹt qua một đạo đường vòng cung, lấy hướng đối phương ánh mắt. Mặc dù làm cho người ta khó lòng phòng bị, có thể người áo đen này nhưng vẫn là nương bằng hơn người đấy cùng kinh nghiệm chiến đấu, hiểm chi vừa hiểm địa đem phi đao chặn lại xuống. Tương ứng phó hoàn này hai thanh quỷ dị phi đao, người áo đen này tiểu thấy của mình ti bạn bay đến giữa không trung, một chuỗi đỏ sẫm máu tươi tát rơi xuống. Nhưng ngay sau đó, một tờ tuấn tú mà nghiêm nghị mặt đống nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, cái kia gọi Đường Phong nam nhân hai tay nắm một thanh màu đen đoạn kiếm, thân thể vi chắc, trầm ổn mà cực kỳ tĩnh táo địa đem màu đen đoạn kiếm từ bụng của mình đâm vào, xuyên thẳng lồng ngực. Hắn ngay cả hộ thân cương khí cũng không kịp bật khởi, cũng cảm giác được trái tim của mình một trận kịch liệt co rút lại, nhưng ngay sau đó thân thể đột nhiên cứng ngắt lại, nghi động một ngón tay cũng khó khăn vô cùng. Ngây ngốc địa dừng ở trước mặt này người trẻ tuổi tới cực điểm trước mặt bàn, người áo đen này trong con ngươi tràn đầy không thể tin thần sắc. Cái này Đường Phong, so sánh với trong truyền thuyết muốn lợi hại mấy lần không chỉ. Rõ ràng địa cảm nhận được sinh mệnh lực ở cấp tốc trôi qua, Hắc Y Nhân trước khi chết còn muốn lôi kéo Đường Phong chôn cùng, khó khăn địa giơ tay lên thượng vũ khí hướng Đường Phong thọc tới. Đường Phong nhanh chóng bước ra, màu đen đoạn kiếm rút ra thời điểm, mang theo một trận làm cho người ta khó có thể chịu được tiếng ma sát, máu tươi trong nháy mắt từ người áo đen này bụng phun ra đi ra. Thế nào? Có thể. Hắc Y Nhân chậm rãi quỳ ngã xuống, lăng lăng địa nhìn Đường Phong, nhưng ngay sau đó cúi té trên mặt đất, không nhúc nhích, trên mặt đất trong nháy mắt đã bị đỏ sẫm máu tươi nhuộm đẫm. Nhìn thế trên mặt đất hai Hắc Y Nhân, Đường Phong cũng là sửng sốt một hồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình thực lực bây giờ một khi bộc phát ra cư nhiên như thử cường đại. Nói về, đây là hắn từ băng hỏa đảo sau khi trở về lần đầu tiên chiến đấu, ở chiến đấu lúc trước, hắn còn không có nghĩ tới thực lực của mình rốt cuộc trưởng thành đến cái gì trình độ, mà ở thời điểm chiến đấu, hắn trong lòng cũng là một mảnh bình tĩnh, chỉ nghĩ như thế nào nhanh chóng quật ngã hai người đối thủ, cho đến khi chiến đấu sau khi chấm dứt, hắn này mới phát hiện, trải qua thân thể ba độ rèn luyện, cảnh giới tăng lên sau, mình đã vượt qua xa ban đầu có thể sánh bằng. Phải biết rằng Ô Long Bảo Hắc Y Nhân đều là tinh anh, tất cả đều là đỉnh hào thủ, để ở bên ngoài so sánh với ngang cấp người mạnh hơn ra một bậc, vô luận là thân thể tố chất hay là trong lòng tố chất, cũng không phải là người bình thường trình độ, bằng không bọn họ cũng sẽ không bị đưa đến băng hỏa đảo đi tu luyện. Nhưng là dù vậy, ở hai Hắc Y Nhân đột nhiên xuất hiện bao bọc phía dưới, mình lại cũng có thể ở trong nháy mắt giết chết bọn họ, điều này thật sự là toàn tính không ngờ được vui mừng. Bất quá không hổ là tinh anh, Đường Phong từ giao của mình ám khí kỹ thuật đã đến điên phong chi cảnh, bất kể là tốc độ lực đạo hay là phóng góc độ cũng đã không thể tiêu diệt. Có thể cuối cùng bông thả hai thanh phi đao vẫn bị người ta cho hóa giải, đổi lại làm bình thường địa giai cao thủ, trăm triệu là làm không được loại trình độ này, mặc dù không bị phi đao giết chết, cũng sẽ có sở tổn thương. Như vậy xem ra, mình đối mặt cái kia thiên giai cao thủ, phản phất cũng không thể không có sức liệu mạng. A chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 382, gặp lại. Dĩ nhiên cái ý nghĩ này chẳng qua là ở Đường Phong trong đầu hơi chút dạo qua một vòng thôi, không phải vạn bất đắc di thời điểm, hắn thật sự không muốn cùng phía sau truy đuổi mà đến thiên giai thượng phẩm cao thủ so chiêu. Bất quá lao là như vậy trốn đi xuống cũng không phải là biện pháp, Đường Phong trong đầu nhanh chóng loại ra một cái có thể chạy trốn đối phương đuổi giết phương án. Nếu là đổi lại là người khác, bị một hôm nay trên bậc phẩm cao thủ đuổi giết, trừ chạy trốn cũng chỉ có thể liều mạng, nhưng là Đường Phong bất đồng, tấn chức vô thường quyết tầng thứ tư sau đạt được một cái bằng giả loạn thật có thể lực, hiện tại chỉ cần đem y phục một đổi lại, sử dụng ra năng lực này biến thành một người khác bộ dạng, sau lưng vậy hôm nay trên bậc phẩm cao thủ nhãn lực cho dù nữa sắc bén cũng đừng muốn tìm đến hắn. Hạ quyết tâm, Đường Phong nhanh lên khom lưng ở chết mất hai địch nhân trên chán vẻ, cô đọng ra hai người âm hồn. Đã thật lâu không có cô đọng quá âm hồn, động tác này không khỏi làm Đường Phong có chút hoài niệm. Nhanh chóng tra nhìn một chút trong đó một người áo đen trí nhớ, Đường Phong muốn biết bọn họ những Hắc Y Nhân này rốt cuộc là dùng cái gì bí mật phương pháp tới khác nhau địch nhân cùng mình người. Kết quả không để cho Đường Phong thất vọng, hắn lập tức phải có được cái này hữu dụng tin tức. Những Hắc Y Nhân này sở dĩ có thể nhanh chóng địa phân biệt ra được ta, thì ra là chẳng qua là ở trên y phục động một số tay chân. Đường Phong túi đầu nhìn một chút trong đó một người hầu hạ, phát hiện quả thật như thế, người áo đen này áo đen thượng, ở bộ ngực vị trí có một đạo rất nhỏ vi tiếng vỡ ra. Nhìn bộ dáng phải là trực tiếp dùng vũ khí cắt, chỉ bất quá tiếng vỡ ra rất nhỏ, nếu như không cẩn thận quan sát lời nói căn bản phát hiện không được trong đó đoan nghe. Thời gian không nhiều, nếu đã chiếm được cái này hữu dụng tin tức, Đường Phong tự nhiên là được nhanh lên cởi xuống một kiện áo đen mặc lên người, sau đó chỉ cần để mà giả đánh cháo năng lực này biến thành bộ dáng của đối phương, như vậy có thể hoàn toàn né tránh vậy hôm nay trên bậc phẩm cao thủ. Có thể đang lúc Đường Phong muốn động thủ thời điểm, bên hai bên lại đột nhiên chuyển đến liên tiếp tiếng bước chân từ thanh âm đi lên suy đoán, đối phương tới nhân số có nhiều cái, cước bộ trầm ổn nhanh chóng. Chỉ cần chuyển qua một đạo loan là có thể xuất hiện ở Đường Phong trước mặt.
cũng không biết tới này mấy người rốt cuộc là địch là bạn ở không bọn họ lúc trước, Đường Phong không dám vọng kết luận. Phiền toái. Đường Phong âm thầm mắng một tiếng, nhanh lên thả tay xuống thượng sống, trực tiếp vọt tới vừa trách chỗ rẽ, chuẩn bị chờ bọn hắn lộ diện. Nhược là địch nhân lời nói tựu giết bọn hắn một trở tay không kịp, nếu không phải địch nhân tự nhiên càng tốt. Gần càng gần, Đường Phong ánh mắt vẫn chăm chú vào một người bộ ngực độ cao thượng, nửa một người mặc áo đen bóng người xuất hiện ở Đường Phong trong tầm mắt thời điểm, Đường Phong nhãn tình nhất bị. Đối phương y phục ở bộ ngực vị trí có một đạo vết rách, đồng dạng là bị vũ khí hình rách nát. Là địch nhân. Đường Phong trong tay trái khấu trừ một bọc độc la sát, tay phải cầm màu đen bằng kiếm, một kiếm hướng người nọ đâm đi ra ngoài. Phản ứng của đối phương nhanh chóng vô cùng, cảm giác được mình bị trộn cùng trong nháy mắt, trên người đột nhiên bộc phát ra một đoàn kim quang, đồng thời một quyền hướng Đường Phong vung tới đây. Không chỉ người này phản ứng rất nhanh chóng, đồng bạn của hắn phản ứng cũng là nhất lưu trình độ. Khi hắn động thủ vung quyền thời điểm, một đạo nhân ảnh đã bằng một loại tốc độ kinh người trực tiếp vọt đến Đường Phong phía sau, khác một đạo mánh khảnh thân ảnh ngắt một cái thân thể, trên tay một thanh trường kiếm tiểu hướng về phía Đường Phong bộ ngực đâm tới đây. Đường Phong hoảng hốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới có tốc độ của con người có thể nhanh đến cái trình độ này, này động thủ ba người, cái kia đột nhiên vọt đến phía sau mình địch nhân ở tốc độ thượng, cùng mình bộc phát đứng lên quả thực không phân cao thấp. Không chỉ như thế, này đoàn kim quang cũng làm cho Đường Phong có chút quen thuộc mùi vị, kinh ngạc phía dưới Đường Phong ngẩng đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy đối phương một đôi kinh dị địa ánh mắt đang nhìn mình. Dừng. Một tiếng buồn bực uống đột nhiên nổ vang, mọi người động tác cũng trong nháy mắt dừng lại xuống. Đường Phong màu đen đoạn kiếm đính ở một người bộ ngực vị trí, mình đồng dạng bị khắc một thanh trường kiếm chỉ vào, sau lưng của mình hơn có một người đưa ngón tay điểm ở của mình cái hót thượng. Trang diện trong lúc nhất thời quỷ dị vô cùng. Đường Phong có chút ngạc nhiên địa nhìn trước mặt cái này trên người mạo hiểm kim quang địch nhân, người này lại là Thiết Đồ. Khó trách này đạo kim quang có chút giống như đã từng quen biết cảm giác, đây rõ ràng là Thiết Đồ vận dụng của mình cương tâm lực theo tài có hiệu quả. Thiết Đồ có được cương tâm là phòng thủ kiên cố, một khi khiến dùng đến, này một đoàn kim quang cơ hồ chẳng khác nào là vô địch tồn tại, có rất ít người có thể phá vỡ này kim quang phòng ngự. Nữa quay đầu thọ nhìn bên cạnh, của mình bên trái là Hà Hương Ngưng, đính ở trên người mình kia thanh kiếm, rõ ràng chính là mình ban đầu đưa cho nàng cương binh nhuyễn kiếm. Mà ở phía sau mình người kia, không cần nghĩ cũng là Cửu Thiên Biến không thể nghi ngờ, chỉ có hắn như ảnh tùy tướng, mới có thể tại như vậy khoảng cách ngắn bên trong bộc phát ra như thế mau lẹ tốc độ, hơn nữa trong nháy mắt vọt đến phía sau mình đi. Thiết Đồ kia như núi giống như thân thể khôi ngô phía sau chậm rãi đi ra khỏi một người mặc hắc bào cô gái. Nàng cầm trên tay một chi ống sáo, nhìn thoáng qua Đường Phong sau, trên mặt lộ ra vẻ như thích phụ trọng mỉm cười, nhàn nhạt địa đối với Đường Phong gật đầu. Các ngươi. Đường Phong đội vàng rút kiếm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình gặp gỡ này một nhóm người lại là Thiết Đồ bốn người, nếu là người quen, kia còn như vậy dùng trường kiếm chỉ vào người khác cũng không cần phải. Đường Phong nghe được thanh âm sau, Cửu Thiên Biến nhanh lên vọt đến Đường Phong trước mặt, cẩn thận nhìn nhìn, đột nhiên cười lên ha ha, ngươi quả nhiên không có chết, ta cũng biết ngươi không có dễ dàng chết như vậy. Sau khi nói xong lén lén địa ngắm Hà Hương Ngưng một cái. Hà Hương Ngưng ở một bên hai tròng mắt rưng rưng, cũng là vẻ mặt tươi cười địa nhìn Đường Phong. Ô Long Bảo đã xảy ra chuyện gì? Thiết Đồ thu trên người mình kim quang, trầm giọng mở miệng hỏi. Các ngươi không biết sao? Đường Phong nhíu mày, hướng ba người còn lại bộ ngực nhìn lại, bốn người này kể từ khi Băng Hỏa Đảo sau khi trở về, thực lực cũng nhất cử tấn lên tới địa giai, đã có tư cách gia nhập Ô Long Bảo Hắc Y Nhân đại quân, cho nên bọn họ bốn người hiện tại mặc cũng cùng những Hắc Y Nhân kia không khác. Bất quá để Đường Phong nghi ngờ chính là, trừ Thiết Đồ ở ngoài, còn dư lại ba người y phục cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Điều này không khỏi làm hắn có chút mê mang. Không biết. Thiết Đồ lắc đầu, đột nhiên thì nhóm lớn Hắc Y Nhân ở tàn sát lẫn nhau, chúng ta cũng tao ngộ mấy người chặn lại, thật vất vả giết chết đối phương, y phục của ngươi thế nào phá, mặc dù Đường Phong cho rằng bằng Thiết Đồ cái loại này ngay thẳng hào sảng ca tính, sẽ không làm cái gì chuyện xấu xa chuyện, có thể bạn sớm bạc tâm làm đầu, hắn hay là phải hỏi rõ ràng, vạn nhất Thiết Đồ cũng là Đại Tuyết Cung cho tới bên này địch nhân, kia đám người kia tình cảnh tiểu nguy hiểm. Ngươi mới vừa rồi thu kiếm nếu là muộn một chút, quần áo của ta còn có thể phá được lợi hại hơn một số. Thiết Đồ đưa tay gõ gõ lồng ngực của mình, đây là chiến đấu mới vừa rồi bị người đánh trộm đâm trúng. Đường Phong lúc này mới yên lòng lại, Cửu Thiên Biến cùng Thiết Đồ trên người cũng có không ít đỏ sâm máu tươi, phải là mới vừa gặp một cuộc các chiến không thể nghi ngờ. Bất quá hiện tại phiền toái, Đường Phong vốn là chuẩn bị biến thành người khác bộ dáng tránh né vậy hôm nay cấp cao thủ đối giết, nhưng bây giờ đụng phải Thiết Đồ bốn người, hắn cũng không có thể ngồi nhìn bất kể. Nhược là bọn hắn đụng phải vậy hôm nay cấp cao thủ, mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa chỉ sợ cũng chỉ có bị diệt phân. Trước đi theo ta, nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Đường Phong trong đầu cấp tốc vận chuyển, nghĩ tìm kiếm hóa giải tràng nguy cơ này biện pháp. Vốn là hắn còn muốn cùng này mấy người phân đạo Dương Liêm, dù sao mình một người lời nói, bí mật tính cao hơn thượng rất nhiều, cũng sẽ không dính líu đến bọn họ. Bất quá cái ý nghĩ này trong nháy mắt bị phủ quyết. Bị đuổi giết tư vị luôn là không quá đẹp hay. Đường Phong mới vừa rồi còn đang suy nghĩ bằng tự mình một người lực lượng sợ rằng không đủ để giết chết một hôm nay trên bậc phẩm. Nếu là có Thiết Đồ bọn họ hỗ trợ, nữa đi tìm một người khác lời nói, cái này kế hoạch tiểu có rất lớn khả thi. Huống chi, coi như mình không dính líu bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không ngừng mà gặp gỡ những hắc y nhân kia bao vây chặn đánh, tình huống cũng tốt không đi nơi nào, làm nay chi kế, chỉ có mình ở hỗn loạn địa phương trung tìm kiếm sinh cơ. Cho nên hiện tại phải đi tìm một người hơi chút có thể cùng thiên giai thượng dị cao thủ quá so chiêu người, mà người này tuyển, Đường Phong vừa lúc có như vậy một cái. Mấy người không chút do dự địa hay cùng ở tại Đường Phong phía sau, vừa hướng cái chỗ kia nhanh chóng phóng đi, Đường Phong vừa đem chuyện lần này đơn giản thuyết một chút. Tạ Tuyết Thần đeo mấy người đại tuyết lâu sát thủ tới đây, bảo chủ cùng mấy người trợ giúp mà đến cao thủ đang ở bên kia cùng bọn họ chiến đấu.
Mà Ô Long Bảo Hắc Y Nhân sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì có không ít người lúc trước đã bị Tạ Tuyết Thần cho đón mua, lần này nên đang mang Ô Long Bảo tồn vong. Nếu là bảo chủ bên kia thất bại, như vậy Ô Long Bảo sẽ hoàn toàn biến mất, bất quá cái loại nảy cấp bậc chiến đấu chúng ta cũng là chưa hề nhúng tay vào, hiện tại chúng ta muốn làm chính là ở nơi này những bị Tạ Tuyết Thần thu mua Hắc Y Nhân trên tay mạng sống. Làm sao chia biện bọn họ là địch là bạn? Cửu Thiên Biến mở miệng hỏi. Nhìn lồng ngực của bọn hắn, nếu như lồng ngực của bọn hắn trên y phục có tổn hại địa phương, kia hẳn chính là địch nhân không thể nghi ngờ. Đường Phong mở miệng nói. Những lời này vừa ra, vài đạo mục quang cũng theo dõi Thiết Đồ, Thiết Đồ rất là buồn bực, các ngươi xem ta làm gì? Đây là bị địch nhân đâm trúng. Cửu Thiên Biến cười hắc hắc, ngươi dĩ nhiên sẽ không bị thu mua, cái này ta vẫn tin tưởng ngươi, thật con mẹ nó buồn bực. Thiết Đồ cúi đầu nhìn một chút mình bộ ngực vị trí, sớm biết như thế sẽ bị đâm ở chỗ này. Hắn nghĩ mình của mình kim quang ở ngang cấp nhân trung vô địch, cho nên mặc dù người khác hướng hắn vị trí này đánh lén tới đây, hắn cũng không có chút nào né tránh ý tứ, chỉ ở địch nhân kinh ngạc trong nháy mắt đã đầu của đối phương đánh phát nổ. Sự tình đại khái trải qua các ngươi đã hiểu rõ, Đường Phong bức bỏ khẩu nói, hắn sở dĩ mang theo này mấy người đi lên như vậy một đoạn đường, chính là muốn nói cho hắn biết cửa những tin tức này, những thứ khác đều là tiếp theo, bây giờ nói tránh sự, ta đang bị một hôm nay trên bậc phẩm cao thủ đuổi giết, các ngươi nếu là cảm thấy không an toàn tựu nhanh lên rời đi ta, chạy trốn càng xa càng tốt, thiên giai thực phẩm. Mấy người không có chút nào ngoài ý muốn lấy làm kinh hãi, làm sao ngươi chọc tới người ta? Đường Phong liên tục cười khổ, hai bay bạn gió, không nói cũng được, hắn cũng không thể nói cho này mấy người là bởi vì bảo chủ đại nhân hung hăng địa hôn hắn một ngụm, bị khách nhân đố kỵ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 383, Lạc Mao Phượng Hoàng bất như kê, phó muộn, không có quá nhiều thời gian có thể cho các ngươi suy nghĩ, các ngươi hiện tại làm như rời xa Ô Long Bảo, thoát khỏi cái này là không phải là phân tránh đất, làm như chính là giết sạch những thứ kia phản đồ, bất quá ta đề nghị các ngươi tuyển trước một cái. Đường Phong vừa bổ sung một câu, hắn không có đem kia vùng trời cấp cao thủ trên chiến trường thế cục nói ra, một mảnh kia trên chiến trường, Ô Long Bảo bên này cao thủ tình huống đã tràn đầy nguy cơ, mặc dù bọn họ hiện tại rời xa Ô Long Bảo, một khi chờ Tạ Tuyết Thần đạt được thắng lợi sau, thế tất cũng không thể nào sẽ bỏ qua bọn họ. Đại Tuyết Cung trong sát thủ nhiều lắm, giết người đích thủ đoạn cũng làm cho người khó lòng phòng bị. Ta với ngươi cùng nhau. Hà Hương Ngưng đột nhiên mở miệng nói, nàng làm ra cái này lựa chọn đã sớm đang lúc mọi người trong dự liệu, Đường Phong nhìn nàng một cái, cũng chỉ có thể thở dài. Lúc trước thừa vệ Đường Minh không nghiêm ân tình, hiện tại cũng không thể bỏ xuống ngươi bất kể. Cửu Thiên Biến khép cười một tiếng, như vậy chẳng phải là quá không có giang hồ đạo nghĩa. Thiết Đồ sảng lãng cười một tiếng nói, thiên giai thượng phẩm đi, không biết có thể hay không phá vỡ Thiết đại gia phòng thủ kiên cố, vừa lúc tìm người tới thử tay nghề. Hai người này mặc dù không có nói rõ, có thể ý tứ trong lời nói đã biểu đạt rất rõ ràng. Đường Phong đưa mắt nhìn sang đi theo phía sau hắn chạy trốn Thu Tuyệt Âm. Nữ nhân này vẫn làm cho người ta rất điềm đạm nho nhã cảm giác, nói cũng không phải là quá nhiều, nói như vậy đều là mũi yên lặng địa nghe người khác nói, chỉ có ở thời điểm mấu chốt mới có thể phát biểu vài câu ý nghĩ của mình. Đường Phong cùng nàng tiếp xúc là không nhiều, nhưng là cũng biết nàng là có chủ gặp nữ nhân. Cảm giác được Đường Phong ánh mắt, Thu Tuyệt Âm nhẹ giọng nói, bọn họ cũng không đi, ta tự nhiên cũng sẽ không đi. Đường Phong gật gật đầu nói, cảm ơn các vị, như vậy mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là chúng ta cũng không thể không có sức liều mạng. Thiết Đồ vừa chạy vừa mở miệng hỏi, nói như vậy ngươi đã có kế hoạch, hắn lớn như vậy vẫn chưa từng bội phục quá người nào, duy chỉ có Đường Phong ngoại lệ. Thiết Đồ cũng biết rõ Đường Phong đích thực lực cũng không phải là ngoài mặt thoạt nhìn như vậy đơn giản, nhưng là muốn bằng địa giai trung phẩm đối phó thiên giai thượng phẩm, cũng là ít có thể hoàn thành chuyện tình. Hiện tại vừa nghe Đường Phong nói có sức liều mạng, tự nhiên là cảm thấy tò mò, muốn biết Đường Phong rốt cuộc là có thủ đoạn gì hoặc là sát thủ đồng, có thể uy hiếp được một hôm nay trên bậc phẩm cao thủ. Không sai biệt lắm, bất quá trước đó, được trước tìm một người ra tay giúp đội vàng. Ai? Cửu Thiên Biến hỏi. Một cái ít nhất có thể cùng thiên giai thượng phẩm cao thủ hơi chút quá so chiêu người. Đường Phong đem ánh mắt băng nghĩ cách đó không xa. Sau lưng cái kia đuổi giết người của mình mặc dù là thiên giai thượng phẩm cao thủ, có thể trong một hỗn loạn Ô Long Bảo bên trong nghĩ phải tìm được dấu vết của mình, tối thiểu cũng phải tốn hao một chút thời gian, cho nên Đường Phong thật cũng không là quá lo lắng, chỉ cần chạy đến cái chỗ kia, thuyết phục người kia giúp mình một thanh Đường Phong thì bảy thành nắm chặt đem vậy hôm nay trên bậc phẩm cao thủ lưu lại. Người cùng Đường gặp phải chiến đấu rất nhiều, cơ hội là chạy ra một đoạn đường tiểu đụng phải mấy người ở hỗn chiến. Ô Long Bảo Hắc Y Nhân hoàn toàn bị đánh ngông, bọn họ hiện tại căn bản không biết ai là địch nhân, ai là người mình, trừ quen biết mấy người thành quần kết đội hành động ở ngoài, phàm là đụng phải những khác Hắc Y Nhân, nhất định là cảnh giác vô cùng. Mặc dù không có phản bội Hắc Y Nhân chiếm cứ bảy thành, cũng không có hữu hiệu địa phân biệt kẻ địch phương thức của ta, bọn họ vẫn bị kia chỉ có ba thành phản bội Hắc Y Nhân cho lăn qua lăn lại buồn bực vô cùng. Hôn chiến đấu cùng máu tanh mùi tràn ngập ở cả Ô Long Bảo chung, có không ít bình thời thì gian khích hoặc là thù oán Hắc Y Nhân nếu là như nhau đụng phải lời nói, thậm chí nói ba xạo không hợp tiểu vung tay, tự giết lẫn nhau. Ở một ngày qua, cả Ô Long Bảo cũng lâm vào gió tanh mưa máu bên trong, thỉnh thoảng lại có Hắc Y Nhân bị địch nhân hoặc là mình chém té xuống đất thượng, chết không nhắm mắt. Đường Phong cũng là muốn đi giúp những Hắc Y Nhân kia một thành, cũng muốn nói cho bọn hắn biết như thế nào mới có thể phân biệt được ta, nhưng là hắn giờ phút này phía sau có truy mình, căn bản không có cái này tâm tình cũng không có thời gian đi quản chuyện của người khác. Gặp phải người khác chiến đấu chỉ có thể mang theo Thiết Đồ bốn người thật xa địa vượt qua, ngựa không ngừng vó câu địa hướng mục đích địa chạy đi. Ô Long Bảo hiện tại hỗn loạn cũng làm cho Đường Phong có cơ hội thừa dịp, trên nửa đường Đường Phong tìm Hắc Y Nhân thi thể, lột y phục của hắn bộ ở trên người mình, phân phó tất cả mọi người đem mình bộ ngực vị trí họa xuất một đạo thật nhỏ tiếng vỡ ra. Có cái này ngụy trang,
những thứ kia phản bội hắc y nhân tự nhiên không sẽ tìm đến phiền phức của bọn hắn, chỉ biết đưa bọn họ làm đồng bạn mà đối đãi. Mà những thứ kia không có phản bội hắc y nhân không biết lai lịch, chỉ cần bọn họ không đi treo chọc người khác tự nhiên sẽ không ngăn trở hành động của bọn hắn. Không được chỉ chốc lát thời gian, Đường Phong nhóm người tiểu đi tới hành động lần này trước mục đích. Thiết Đồ bốn người ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện lại là Ô Long bảo hiệu thuốc nơi. Người muốn tìm Bàng Dược Vương, Thiết Đồ mở miệng hỏi người này ngay thẳng hào sảng không sai, có thể đầu óc cũng không đần, mặc dù hắn không biết Bàng Dược Vương đích thực lực như thế nào, có thể đến đây quá một lần hiệu thuốc, bị Bàng Dược Vương hung hăng địa làm thịt một số, mua một số hiệu quả cũng không tệ lắm kim sang thuốc. Dạ. Đường Phong gật đầu, Bàng Dược Vương thực lực là thiên giai trung phẩm, mặc dù so ra kém sau lưng tên sát thủ kia, có thể quá so chiêu luôn là không thành vấn đề, hơn nữa mình và Thiết Đồ bốn người, mặc dù vậy hôm nay trên bậc phẩm cao thủ đoán chừng cũng chiếm không được tốt. Nhưng là Bàng Dược Vương người này có chút phiền toái, tính tình rất quái, Đường Phong cũng không còn nắm chặt thuyết phục hắn ra tay giúp đội vàng, huống chi Đường Phong lúc trước vẫn từ hắn trông coi liệu thuốc bên trong trộn quá đủ. Hiện hôm nay Ô Long Bảo nội ưu ngoại hoạn, nguy ở sớm tối, Bàng Dược Vương có nên không ngồi nhìn bất kể, Đường Phong cũng chỉ có thể như vậy cầu nguyện. Người này thì tài như mạng, nếu là nghĩ hắn ra tay giúp đội vàng, đoán chừng được hoa không trả giá thật nhỏ. Cựu Thiên Biến xem ra đối với Bàng Dược Vương cũng không có gì hay ấn tượng. Nhìn bộ dáng chúng ta tới đúng lúc a. Đường Phong chân mày cau lại, đi tới hiệu thuốc cửa. Thời điểm vừa hay nhìn thấy bên trong điện xuất một người áo đen thân ảnh, người áo đen này trước ngực ao hãm tiếp theo đại đồng, phải là bị một trường đánh trúng. Hơn nữa giờ phút này bên trong vẫn truyền đến từ chiến đấu kịch liệt thanh âm, một trận binh lách cách bảng vẫn có vô số cương khí bắn ra độc tĩnh, khác cũng không có thiếu người thét to có tiếng. Bàng Dược Vương đoán chừng là bị vây công, lúc này giải vây cho hắn, đợi lát nữa để hắn hỗ trợ hắn có nên không nữa từ chối sao? Nhất niệm đến tận đây, Đường Phong phất tay nói, thượng, cứu lão nhân kia hơn nữa. Bất kể lão nhân kia giờ phút này thị sự tại thượng phong hay là hạ phong, nhóm người mình giúp hắn một thanh luôn là không sai. Mấy người nhìn nhau, tự nhiên biết giờ phút này nên làm như thế nào, Thiết Đồ cùng Cửu Thiên Biến cười hắc hắc một tiếng, thoải mái địa trực tiếp xông đi vào. Bên trong nhà chính là Ô Long Bảo hiệu thuốc, vốn là mở mãn ở trong đó thuốc tủ giờ phút này ngã trái ngã phải, vô số dược liệu đầy đất đều là, không ít thuốc tủ bị đánh chia năm xẻ bảy, cả hiệu thuốc bên trong tràn ngập một mảnh nồng nặc dược liệu hương. Làm Thiết Đồ kia thân ảnh khôi ngô đi vào hiệu thuốc thời điểm, hiệu thuốc bên trong ánh sáng đều là nhịn không được tối sầm lại, ngay sau đó những người khác cũng nối đuôi nhau mà vào. Làm hiệu thuốc bên trong tình huống khắc sâu vào Đường Phong mi mắt thời điểm, Đường Phong nhịn không được ngơ. Vốn là hắn cho là Bàng Dược Vương bằng thiên giai trung phẩm thực lực ứng phó một đám chỉ có địa giai cảnh giới hắc y nhân, ngay cả có chút cố hết sức cũng sẽ không quá mức quá bách, có thể trên thực tế giờ phút này Bàng Dược Vương dĩ nhiên là bị đè ép đánh. Chiến đấu kịch liệt đã sớm ở hiệu thuốc đang trung ương vị trí thanh ra khỏi một mảnh chỉ có chừng 3 trượng vuông viên rộng rãi dài đất, Bàng Dược Vương tiểu đứng ở chính giữa, mà trên người của hắn lại quấn quanh không ít khóa sắt giống như tồn tại, khóa sắt với bị hắc y nhân thật chặt địa bắt trên tay, dùng sức hướng hai bên dùng sức. Đường đường một hôm nay cấp trung phẩm cao thủ, lại đã bị những thứ này khóa sắt cho bó buộc phó ở hành động, chỉ có thể ở một ít đồng trong phạm vi di động. Những hắc y nhân kia rõ ràng cũng biết Bàng Dược Vương không dễ trọng, trên căn bản trừ mấy người tài cao mật lớn hắc y nhân đang ở gần người vây công Bàng Dược Vương ở ngoài, còn dư lại toàn bộ cũng trốn ở phía xa rút lui ám khí, phi châm phi đao trông sắt đổ ập xuống địa hướng Bàng Dược Vương đánh đi qua. May mắn chính là, những người này đối với ám khí cũng không phải là quá tinh thông, lực sát thương cực kỳ có hạn, nếu không đột nhiên Bàng Dược Vương càng lợi hại, chỉ sợ cũng đã sớm ngã xuống. Dù vậy, Bàng Dược Vương giờ phút này tình cảnh cũng không quá đẹp hay, hắn một đầu tóc trắng cũng rối bù ra, huyền nhược người điên giống như điên cuồng ra chiêu sử xuất cả người đếm giải cũng không cách nào thoát khỏi những thứ kia khóa sắt bó buộc phó, trên người hộ thân cương khí cũng là lờ mờ đến không sai biệt lắm sắp mai một trình độ. Một khi hộ thân cương khí bị phá, kia bị bó buộc phó tại nguyên chỗ không thể nhúc nhích, Bàng Dược Vương cũng chỉ có thể trở thành những hắc y nhân này điểm ngắm, sẽ bị kia vô số ám khí ghim thành con nhím. Đường Phong thế nào cũng nghĩ mãi mà không rõ hắn thế nào sẽ bị những thứ này khóa sắt cho quấn quanh ở, chỉ cần hơi có chút lòng phòng bị, nên cũng sẽ không nghèo túng đến này trình độ. Quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Lạc Ma Phượng Hoàng bất như kê a Bàng Dược Vương bên cạnh trên mặt đất, ngã có 5 cố thi thể, nhìn bộ dáng hắn phản kích cũng không phải là không có hiệu quả, dù sao nghĩ bằng một đám địa giai bắt lại một hôm nay cấp trung phẩm cao thủ, không phó xuất điểm thật nhiều căn bản không thể nào. Nhưng là đối phương nhân số nhiều lắm, hắc y nhân ít nói cũng có hơn 30 người, hơn nữa nhìn bọn họ tư thế cũng là sớm có chuẩn bị, những thứ này khóa sắt cùng ám khí cũng không phải là tiện tay có thể tìm tới đồ chơi. Đường Phong đoán chừng nhóm người mình nếu là không giúp lời của hắn, nhiều lắm là qua nửa nén hương thời gian, Bàng Dược Vương phải bị bọn này hắc ý nhân cho siêu độ. Một hôm nay cấp trung phẩm, bị người ta 30 mấy người địa giai tiểu làm xong, làm cho người ta chuyện làm sao chịu nổi a. Nhìn bộ dáng lão gia hỏa này cũng là thật lâu chưa chiến trận, hoặc nói là chế thuốc luyện hồ đồ. Thiết Đồ nhóm người lúc tiến vào, tự nhiên là khiến cho này đàn hắc ý nhân chú ý, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là bắt Bàng Dược Vương, là bắt, không phải là giết chết, dù sao Bàng Dược Vương chế thuốc năng lực đại tuyết cũng cũng cần. Dựa vào xuất kỳ bất ý đánh lén, hơn nữa vài cái nhân mạng, thật vất vả mới đưa Bàng Dược Vương bức bách đến sơn cùng thủy tận trình độ, nếu là lúc này có người tới làm dối lời nói, rất có thể đi, bê thiếu một quỹ. Đợi được mấy hắc y nhân cảnh giác nhìn Thiết Đồ một cái sau, lúc này mới không khỏi địa yên lòng. Bọn họ toàn bộ thấy được Thiết Đồ nhóm người bộ ngực vị trí cái khe. Những người này lành nghề động lúc trước, là hoàn toàn không biết rốt cuộc có bao nhiêu người bị Tạ Tuyết thần đoán mua, sở hữu bị bắt mua người lấy được ra lệnh đều là ở thiên giai cao thủ đại chiến thời điểm lại bắt đầu hành động. Cho nên Thiết Đồ nhóm người sẽ bị thu mua, bọn họ mặc dù cảm thấy nghi ngờ, nhưng lại không có để ở trong lòng. Chẳng qua là đối với Thiết Đồ mất nói, mau tới đây, lão gia hỏa này tà tâm không chết, vẫn vọng tưởng chạy trốn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 384, phối hợp năm nay mới tiến Ô Long Bảo một nhóm người chính giữa, có 3 cá nhân cho lần này hắc y nhân để lại ấn tượng khắc sâu. Cái thứ nhất đương nhiên là Đường Phong, danh tiếng tươi tốt, làm ra rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ đại sự, lần này hắc y nhân bí mật đang nói chuyện thiên thời điểm cũng là đối với Đường Phong khen không dứt miệng. Thứ hai tiểu là Không Dư Hận, cái này Đại Tuyết Cung phái tới tinh nhuệ nhất đệ tử, vô luận tư chất vẫn còn thực lực đều là tương đương lợi hại, đáng tiếc người này tại Băng Hỏa Đảo bị Tiếu Nhất Diệp bước xuống biển trong về sau tiểu hiểu không tin tức rồi. Về phần còn lại cuối cùng một người, tiểu là Thiết Đồ. Thiết Đồ phòng ngự quá cường hãn, căn bản không phải hắn cấp bậc này cần phải có đồ vật, một khi cương tâm lực lượng thi triển đi ra, cái kia một đoàn ánh vàng rực rỡ hào quang chói mắt vô cùng, muốn không để cho người lưu lại ấn tượng đều không được. Cho nên người áo đen này mới sẽ như thế thực sự kêu gọi Thiết Đồ. Bọn hắn đám người kia nhân số mặc dù nhiều, nhưng là không ai dám tiếp thân cùng Bàng Dược Vương chiến đấu. Bàng Dược Vương bên người mấy người kia cũng là càng không ngừng chạy, sợ không nghĩ qua là đã bị tiêu diệt. Nếu là Thiết Đồ có thể đi lên ngăn cản mấy chiêu Bàng Dược Vương công kích, như vậy cục diện sẽ tốt hơn nhiều. Đối mặt người áo đen này nhiệt tình kêu gọi, Thiết Đồ vui vẻ đáp ứng, đến rồi đến rồi. Cựu Thiên Biến cùng Hà Hương Ngưng bọn người cũng theo Thiết Đồ sau lưng bọn ra cấp tốc hướng khẽ múa trong hắc y nhân gian phóng đi. Bọn hắn cố gắng lại để cho nét mặt của mình thoạt nhìn càng thêm tự nhiên một lần, không thể khởi những hắc y nhân này cảnh giác. Dù sao bọn hắn hiện tại sắm vai chính là lần này hắc ý nhân đồng bạn, mà không phải địch nhân. Đến làm Đường Phong, tạm thời không có lộ ra toàn cảnh, một mực che che lấp lấp điệu tảng tại Thiết Đồ thân thể khôi ngô về sau, làm cho người ta khán bất chân thiết. Một đám phản đồ. Bàng Dược Vương bị vây công lâu như vậy, hiện tại càng bị người khác trói ở đằng kia một ít mảnh trong phạm vi trong lòng táo bạo vô cùng. Giờ phút này gặp địch nhân càng có viện quân gia nhập, nhịn không được chửi ầm lên đứng lên. Tạ Tuyết Thần xuất sinh kêu cứu an cho các ngươi chỗ tốt gì? Các ngươi rõ ràng không tiếc muốn phản bội Ô Long Bảo, phản bội Bảo Chủ đại nhân, các ngươi không phụ lòng Bảo Chủ đại nhân tài bồi. Lúc được rất tốt lương tâm của mình sao? Những lời này vừa ra không ít hắc y nhân thế công rồi đột nhiên dừng một chút, trên mặt cũng là khải dây dứt ba phần. Cũng không phải tất cả mọi người cam tâm tình nguyện mà tại thay Tạ Tuyết Thần bán mạng, chỉ bất quá đám bọn hắn rất nhiều người không ngoài dự tính mà đều bị Tạ Tuyết Thần dùng bất đồng đích thủ đoạn cho uy bức lợi dụ khẩu những cái kia bị ép bán mạng cho Tạ Tuyết Thần người nghe được Bàng Dược Vương cái này khoát trên vai lời nói, trong lòng tự nhiên sẽ áy náy không chịu nổi. Nhất mở miệng trước nói chuyện người áo đen kia thở dài một tiếng, nói: "Bàng lão, chúng ta không muốn tổn thương ngươi, ngươi vẫn còn buông tha cho phản kháng. Ngoan ngoãn theo chúng ta đi a, như nếu không mặc dù là giết ngươi cũng không thể khiến ngươi sống sót, đây là người kia mệnh lệnh." Bàng Dược Vương luyện dược năng lực tương đương xuất chúng, tuy nhiên lúc trước hắn cùng Đường Phong nói khoác mình là một dược vương, có thể trong đó lại không có nhiều hơi nước, dù sao một cái thiên giai cảnh giới luyện dược sư là tương đương khó được, chỉ có điều cái kia dược vương danh xưng là chính bản thân hắn thêm trên đầu mà thôi. Hô Tuyết Thần nguyên tắc tự là, chính mình không chiếm được người khác cũng đừng nghĩ đến, điển hình tiểu nhân tâm lý, tại mặt lúc phi tiểu nhã vấn đề thượng là như thế, đối mặt Bàng Dược Vương vấn đề thượng đồng dạng cũng là như thế. Nếu như Bàng Dược Vương phản kích quá mức lợi hại, hơn nữa không cam lòng bị bắt lời nói vậy thì sự thật muốn hạ sát thủ rồi. Tạ Tuyết Thần sẽ không cần một cái không phục theo chính mình luyện dược sư, càng sẽ không lưu lại một muốn giết chính mình thiên giai cao thủ. Là ngươi Xuân Thu Đại Mộng muốn cho ta buông tha cho phản kháng, xuất ra các ngươi bản lĩnh thật sự đến, dựa vào lần này xấu xa thủ đoạn tính toán cái gì? Bàng Dược Vương râu tóc tung bay, tức sủi bọt mép. Hắc Y Nhân lại thở dài nói, không dựa vào lần này thủ đoạn, chúng ta làm sao có thể chế được ngài? Một cái thiên giai trung phẩm cao thủ như vô ý bên ngoài, chống lại 30 địa giai cảnh giới người, muốn lấy đắc thắng lợi là không hề lo lắng sự tình. Lúc trước cự quái môn công kích Thiên Tú thời điểm, Bạch Tố Y Y cùng Lâm Nhược Diên hai cái thiên giai hạ phẩm giao đấu 40 địa giai, cũng là đánh thành thạo, tuy nhiên hai người phối hợp cũng lại để cho lực chiến đấu của các nàng tăng lên không ít, có thể một người đối phó 20 luôn không có vấn đề. Các nàng lúc ấy chẳng qua là thiên giai hạ phẩm mà thôi, so hiện nay Bàng Dược Vương còn thấp một phẩm giai. Đây chỉ là lý tưởng hóa tỷ lệ. Chiến đấu luôn tràn đầy đủ loại ngoài ý muốn cùng thủ đoạn Bàng Dược Vương thật lâu chưa từng lấy người đánh nhau. Hơn nữa hắn một tên luyện dược sư sức chiến đấu cũng không phải mạnh như vậy, lại bị người dùng khóa sắt khóa lại, cái đó còn có thể đối phó 30 người. Mệnh không lâu vậy Bàng Dược Vương biết rõ lần này mình là không sai biệt lắm muốn xong đời, nhưng là hắn tuyệt đối là sẽ không khuất phục khẩu cho dù chết, cũng phải nhiều kéo mấy người cho cùng, chỉ là những cái kia giải dược vẫn chưa hoàn toàn luyện chế ra đến, lại để cho Bàng Dược Vương thật là lo lắng vô cùng, mình nếu là đã treo rồi, cũng không biết có hay không người tài ba đem cái kia lần này tài liệu tiếp tục luyện chế thành giải dược rồi. Bảo chủ, lão phu tiểu đi trước một bước rồi. Bàng Dược Vương hạ quyết tâm, đang chuẩn bị hợp lại đánh một trận tử chiến thời điểm, khóe mắt quét nhìn lại ngắm đến giật mình, lén lén lút lút và có lần này thân ảnh quen thuộc chợt lóe lên, sau khi nghi hoặc hướng bên kia nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Đường Phong cực kỳ hèn mọn bị ổi mà đối với hắn như mày. Bàng Dược Vương trong lòng vui vẻ lập tức lại nhịn không được trong lòng mắng to lên. Hắn cao hứng chính là, Đường Phong rõ ràng tại loại này nguy hiểm thời điểm đến rồi. Căn cứ vào đái chấp sự cùng Đường Phong quan hệ, còn có dọa Cam Nguyệt Phong mạo hiểm nguy hiểm tính mạng theo Băng Hỏa Đạo nội đế xuất bó liệt diễm nấm, Bàng Dược Vương không khó làm ra phán đoán, Đường Phong không có khả năng làm phản. Nếu không cũng sẽ không đem liệt diễm nấm dao ra đây rồi, đây chính là cây dao Tạ Tuyết Thần một đại sát khí. Nhưng mà tiểu tử này rõ ràng ở phía sau đến rồi, một mình hắn có thể làm cây sao xảo quyệt đây không phải tự tìm đường chết sao? Bàng Dược Vương một bên trong lòng mắng vừa hướng Đường Phong ẩn nấp mà mãnh liệt nháy mắt ra dấu, lại để cho hắn cút nhanh lên xuất tại đây, bằng không mạng nhỏ khó bảo toàn. Đường Phong đối với hắn khẽ gật đầu, đang lúc Bàng Dược Vương cho là hắn đã minh bạch ý của mình thời điểm, lại vẻ sợ hãi phát hiện, hắn rõ ràng chém ra trên tay màu đen đoạn kiếm, đâm về một cái chính cách lão cự ly xa đối với chính mình phóng thích ám khí hắc ý nhân mục.
Một chuỗi cấp tốc du dương tiếng địch tại Đường Phong động thủ trong nháy mắt vang lên, tiếng địch này nhắc tới cũng kỳ quái, Đường Phong cùng Thiết Độ bọn người đã nghe được chỉ là cảm thấy tương đương êm tai mà thôi, nhưng lại có mấy cái hắc ý nhân nhịn không được bực bực. Đem làm một tiếng, động tác trên tay cũng là một trầu rồi. Cái này là thu tuyệt âm công rồi, so về Đường Phong cái kia cũng không tồn tại âm công bí pháp bực này, âm công quả thật làm cho người khó lòng phòng bị, ủy dị không hiểu. Dùng thu tuyệt âm hiện thực lực hôm nay, cũng gần kề chỉ có thể dùng thanh âm ảnh hưởng đến bốn hắc ý nhân động tác, hơn nữa cái này ảnh hưởng là cực kỳ ngắn ngủi, bất quá cái này đã đầy đủ rồi. Vài tiếng có tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, huyết quang bể ra. Đường Phong một kiếm chọc chết một người áo đen về sau ngựa không dừng vó mà hướng mục tiêu kế tiếp phóng đi, cùng lúc đó, Thiết Độ trên người kìm quang đột nhiên bạo phát đi ra, một quyền đánh vào vừa mới cùng hắn nói chuyện người áo đen kia trên đầu. Một hồi dưa hấu bạo liệt tựa như nổ vang, người áo đen này đầu trực tiếp bị đánh nổ bung đến, thân thể tại này của lực lượng khổng lồ đẩy mạnh xuống, hướng phía trước lao ra nhiều trượng, ngã tiến vào trong đám người. Cương tâm lực lượng sử, khiến cho, dùng sau khi đi ra, Thiết Độ xử lý đạo cũng là mãnh liệt làm cho người giận rồi, hơn nữa là ra tay đánh lén, lúc này mới lấy được như thế làm cho người ta sợ hãi hiệu quả. Kim chói, mỗi cái dưới thân người đều xuất hiện, đạo nhàn nhạt cái bóng, đã sớm cùng Thiết Độ phối hợp thân mật khăng khít cựu thiên biến tại trong nháy mắt cũng sử xuất như ảnh tùy tướng, mượn nhờ cái bóng lực lượng, thân thể trực tiếp thoáng hiện đến một người áo đen sau lưng, ngón tay tại Lục Phương cái hót thượng mạnh mà một đâm, cương khí bắn ra, đem Lục Phương óc quấy cái nấu nhừ, người áo đen này chỉ là kêu rên một tiếng, liền mềm nhũn mà bên cạnh dưới đi. Bên kia thuyền thương ngưng đã ở trong nháy mắt thả ra hoa đào độc cương, đem mấy cái còn không có kịp phản ứng hấp y nhân toàn bộ bao lại đi vào khẩu màu hồng phấn hoa đào độc cương nội, lập tức vang lên đao kiếm ra thân động tĩnh cùng một lần người có tiếng kêu thảm thiết. Thực lực dẫn ra khai mở về sau, Hà Hương ngưng hoa đào độc cương sớm không phải lúc trước có thể so sánh với được rồi, hiện tại hoa đào độc cương không thể nghi ngờ nếu so với trước khi càng thêm ngưng tụ dày đặc, càng thêm giàu có uy hiếp, độc tính cũng mãnh liệt gấp bội, dù là những hắc y nhân này thực lực không tệ, bất ngờ không đề phòng còn không có kịp phản ứng tiểu làm dưới thân kiếm vong hồn. Thiết Độ bốn người phối hợp cơ hồ có thể nói là khoa giáo sách bình thường kinh điển, dù sao bốn người này đã trải qua hơn mấy tháng tôi luyện, tại lần lựa sống hay chết khảo nghiệm trong đi cho tới hôm nay, lẫn nhau đối với người khác cũng đã tương đương quen thuộc. Thu tuyệt âm công tiểu là cái tín hiệu, đem làm địch tiếng vang lên lập tức, Thiết Độ tiểu vận khởi cương tâm lực lượng, chẳng những tăng lên phòng ngự của mình cùng lực đạo ánh vàng rực rỡ hào quang cũng cho cựu thiên biến chế tạo ra càng lớn phát huy không gian, mà Hà Hưng Ngưng, chủ muốn trách nhiệm thì là phụ trách bảo vệ thu tuyệt âm, giết người mới được là thứ yếu. Thu tuyệt âm công sắc thực quỷ dị, cũng rất mạnh đại, nhưng là nàng thân là một cái nữ tử, hơn nữa con, chỉ, tinh thông âm công, công phu quyền cước thật sự là có chút không nhập lưu, một khi bị người khác cận thân lời nói vậy thì nguy hiểm. Chỉ là một cái đối mặt, hắc ý nhân bên này đã bị phóng sụp đổ 10 người, Thiết Độ cùng cựu thiên biến phân biệt xử lý một cái, Hà Hương ngưng hoa đảo cương khí trong bao lại một cái, mặc dù còn chưa có chết phòng trừng cũng không xê xích gì nhiều, để ở dưới tất cả đều là Đường Phong giết chết, Đường Phong thân thể năng lượng bạo phát đi ra, di động thân thể con, chỉ, lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh, sợ qua suất, máu tươi vẩy ra, mỗi hét thảm một tiếng vang lên đều đại biểu một người áo đen tử. Vong. Tại những người này còn chưa hiểu phát sinh chuyện gì trước khi Đường Phong đã bộ đã chết 5 người rồi. Cái này bạo nhanh đến giết người tốc độ lại để cho ở một bên chú ý đại cục một bên tùy thời chuẩn bị trợ giúp mọi người thu tuyệt âm cũng nhịn không được nữa ngẩn ngơ. Du dương tiếng địch cũng là đột nhiên trở nên không hề tiết tấu đứng lên. Thu tuyệt âm biết rõ Đường Phong rất lợi hại, có thể lại không nghĩ rằng lợi hại đến mức này trình độ. Xuất kiếm, thu kiếm, xuất kiếm, thu kiếm, thu tuyệt âm con mắt hoàn toàn theo không kịp Đường Phong tốc độ, chỉ thấy điểm một chút hàn quang càng không ngừng thoáng hiện, sau đó thì có hắc ý nhân té xuống. Đây là điệu giai sao? Thu tuyệt âm nhịn không được nổi lên nghi ngờ, bọn hắn cái này mấy người đều là tinh anh, có thể cùng Đường Phong một tương đối nhưng thật giống như lại cái gì cũng không phải rồi. Khiếp sợ cũng chỉ là một lát công phu thu tuyệt âm tranh thủ thời gian thu liễm tâm thần nhìn chằm chằm vào hắn trong một người áo đen, địch trong đột nhiên truyền ra một chuỗi sục sôi âm điệu đến, không thừa dịp của bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm giết nhiều mấy người, về sau còn muốn giết đã có thể khó khăn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 385, nghĩ cách cứu viện bàng dược vương 10 người tử vong chỉ là chuyện trong nháy mắt tình, chỉ có điều cái này ngắn ngủn một cái chớp mắt cũng đủ làm cho còn lại hắc ý nhân minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhanh phân ra mấy người giết Thiết Độ bọn hắn. Hắn trong một người áo đen xem thời cơ nhanh nhất, vội vàng cao giọng hô hô lên. Mấy cái vốn là tại bàng dược vương bên người chạy hắc ý nhân lập tức buông tha cho bàng dược vương, ngược lại hùng hổ mà hướng thu tuyệt âm lao đến. Nữ nhân này âm công rất quỷ dị, tại xông tới mấy người chính giữa là tốt nhất giết, tự nhiên là tại trước tiên bị liệt là mục tiêu công kích. Dừng ở nhanh chóng tiếp cận mấy người, thu tuyệt âm đôi mắt dễ thương sương lạnh, tiếng địch lại lần nữa biến đổi, mạnh mà bén nhọn mà bắt đầu phá không mà dậy tiếng địch giống như một tiếng vượn minh, mang theo một đạo nhìn không thấy công kích, thẳng hướng hắn trong một người áo đen trùng kích mà đi. Cho dù những người này âm thầm phòng bị, tuy nhiên không có thể ngăn trở thu tuyệt âm lần này công kích, đứng mũi chịu sào người áo đen kia bước chân một trầu, trong lô mũi nhanh chóng chạy xuống hai đạo đỏ thâm máu tươi, sắc mặt cũng trở nên ửng hồng đứng lên, lần này rõ ràng tiểu bị thụ không nhẹ trong đất tổn thương. Người áo đen này thò tay lau một chút miệng, chỉ cảm thấy trên bàn tay tất cả đều là nhơ nhớp ẩm ướt cùng ấm áp, trong nháy mắt sắc mặt hoảng sợ đứng lên, chính mình hộ thân cương khí hoàn hảo không tổn hao gì. Nói cách khác công kích của đối phương lặng yên không một tiếng động mà hàng rơi xuống trên người mình thời điểm, hộ thân cương khí một chút tác dụng đều không có. Cái này như thế nào làm cho người ta không hoảng sợ? Đối với thu tuyệt âm nữ nhân này, không ít người nên cũng biết, dù sao âm công quá mức huyền ảo cũng rất thưa thớt. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn điềm đạm nho nhã nhu nhược nữ nhân, vừa ra tay cư nhiên như thế không giống bình thường.
Bực này hoàn toàn làm cho không người nào có thể phòng bị công kích cái búng người áo đen kia trong lòng sợ hãi thật sâu. Nếu như là có thể thấy được chiêu thức đả thương chính mình, người áo đen này còn sẽ không như vậy kiêng kỵ, mấu chốt là thu tuyệt âm công kích vô ảnh vô hình, thật sự là khó lòng phòng bị. Lần thứ nhất công kích tựu lại để cho chính mình bị thụ nội thương không nhẹ, nếu là lại đến vài cái chính mình chẳng phải là muốn khai báo ở chỗ này. Những ý nghĩ này cũng gần kề chỉ là tại trong đầu của hắn vòng vo một cái chớp mắt mà thôi. Sau một khắc, phóng tới thu tuyệt âm vài hắc y nhân đã bị một cái hông nô thân thể chặn đường đi, thiết độ như gấu bỏ đi bình thường trên thân thể tràn đầy rắn chắc khối cơ thịt vung vẩy khởi chỉ một quyền đầu, đưa tập thẳng vào mà hướng bọn họ đập phá xuống dưới. Thiết độ tốc độ công kích không khoái, nhưng là cái này chỉ một quyền trong đầu chất chứa lực đạo lại đại lại để cho tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Ít dùng muốn, cái này bài đinh, hắc y nhân lập tức tiểu văng ra tứ tán. Thiết độ một quyền đánh hụt, lực đạo còn không có sử dụng hết, đột nhiên quét ngang qua. Một chiêu này biến chiêu ngoài sở dự liệu của mọi người, Thiết Đồ động tác thoạt nhìn rất có điểm ngốc nhưng là động tác ở giữa hàm tiếp lại là phi thường hoàn mỹ, có thể nói, Thiết Đồ đã sớm dự liệu được địch nhân chạy tứ tán lộ tuyến, không đều nắm đấm rơi xuống cũng đã bắt đầu biến chiêu. Tráng kiện cánh tay trực tiếp quét tại một người áo đen bụng vị trí, một hồi cốt lâu đứt gãy tiếng vang truyền đến, người áo đen này trên người hộ thân cương khí giống như bong bóng bình thường run lên vài run, nguy hiểm thật không có tán loạn, tại khổng lồ lực đạo dưới tác dụng, người áo đen này thân thể ngoặt, khom, thành tôn lột hình dáng như mũi tên bình thường hướng một bên nghiêng bắn đi ra, trực tiếp đụng ngã nhiều cái tủ thuốc, ngã rơi trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Chừng 110 cân nhân thể sức nặng, tại Thiết Đồ lực đạo hạ quả thực nhẹ như không có gì. Còn lại mấy người còn không có đứng vững bước chân, hắn một người trong người đã kinh, trải qua, kêu thảm một tiếng, trực tiếp té xuống, phía sau của hắn, lộ ra Cửu Thiên Biến như tên trộm khuôn mặt Cửu Thiên Biến còn bảo trì công kích tư thái, trên tay của hắn không biết lúc nào nhiều ra một thanh sáng như tuyết dĩ thủ, đã thân trên hướng xuống nhỏ lấy ân máu đỏ. Thiết Đồ đối với còn lại vài hắc y nhân cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng đối với đứng ở phía sau hắn Thu Tuyệt Tâm nói, "Thu cô nương ngươi quấy nhiễu bọn hắn, còn lại giao cho ta cùng tiểu huynh." Thu Tuyệt Tâm nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu vô ảnh vô hình âm công nương theo lấy lung thanh âm, tận dụng mọi thứ bình thường mà hướng còn lại địch nhân công kích mà đi. Đường Phong sau lưng giờ phút này cũng theo vài hắc y nhân tổng số hơn 30 hắc y nhân tại một cái đối mặt đã bị phóng sụp đổ 10 cái, còn thừa lại 20, có 5 cái phóng tới Thu Tuyệt Tâm bọn hắn còn có 3 cái phóng tới Đường Phong. Còn lại mười mấy người căn bản không dám phân thần ra tay giúp đỡ, bởi vì bọn hắn tất phải lưu lại đầy đủ nhân viên đến khiên chế trụ Bàng Dược Vương, một khi Bàng Dược Vương cái này thiên giai trung phẩm thoát ly khóa sắt trói buộc, như vậy những ngày an nhàn của bọn hắn sẽ chấm dứt. Hắc y nhân số chiếm cứ lấy tuyệt đại ưu thế, mặc dù nói bởi vì bị Thiết Đồ bọn người đánh lén trong nháy mắt giảm mất 1/3 số lượng, có thể những người còn lại cũng đã đề cao cảnh giác, muốn lại làm ra loại này vi hoàng sự tình đã không có khả năng. Những hắc y nhân này cũng không phải quả hờ mềm, công lực so về Thiết Đồ bọn người còn chỉ mạnh không yếu, trong đó thậm chí có không ít địa giai thượng phẩm cảnh giới. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn hắn hoàn toàn có năng lực đem Thiết Đồ 4 người tiêu diệt rơi. Nhưng là Đường Phong không có khả năng cho bọn hắn lưu đầy đủ thời gian, tại hiệu thuốc nội hỗn loạn mà nhỏ hẹp trong không gian. Đường Phong nếu là có thể buông tay buông chân lời mà nói, cái này 20 địa giai hắn thật đúng là không để tại mắt ở bên trong, chính mình bị ảnh trong không gian những độc chất kia dược đã rất lâu không có lái qua chừng rồi. Nhưng là Thiết Đồ bọn hắn cũng còn hưu tại đây, Đường Phong cũng không dám tùy tiện loạn dụng độc, hiện tại chỉ có một biện pháp có thể nhanh chóng đem hắc y nhân toàn bộ đánh gục, thì phải là trợ giúp Bàng Dược Vương thoát khỏi những cái kia khóa sắt trói buộc. Chuyện cho tới bây giờ, Đường Phong cũng nhìn rõ ràng rồi, Bàng Dược Vương bị 12 người dùng lục đạo đại lớn bằng ngón cái khóa sắt cho trói cái kết thật thật. Mỗi một đạo khóa sắt hai đầu đều có một người áo đen tồn tại. Chỉ cần xử lý những hắc y nhân này, Bàng Dược Vương có thể thoát ra lao lung. Không, chỉ cần xử lý trong đó một bộ phận là được rồi, dùng Bàng Dược Vương thực lực, hắn hoàn toàn có năng lực thoát khỏi 8 người trói buộc. Bỏ qua đi theo hắn phía sau cái mông không ngừng truy đuổi 3 hắc y nhân, tại Thiết Đồ bọn hắn bắt đầu thời điểm chiến đấu, Đường Phong cầm trong tay màu đen đoạn kiếm, trong nháy mắt tiểu vọt tới một cái duy trì khóa sát hắc y nhân bên cạnh. Cái lúc này biến cố mới cùng cũng bắt đầu, người áo đen này tuy nhiên phát giác được có một ít không ổn, nhưng lại hoàn toàn chưa kịp xem tiềm sở phát sinh chuyện gì, mơ mơ màng màng mà tiểu chứng kiến một thanh màu đen đoạn kiếm tại trước mắt mình hiện lên, sau đó đâm vào bộ ngực của mình. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, trước nhưng lại không có vật gì, nếu như không phải trên ngực kịch liệt đau nhức lập tức chuyển tới, hắn chỉ sợ chính mình là đang nằm mơ. Không phải rất đau cảm giác, bởi vì vì người áo đen này ý thức nhanh chóng mơ hồ đứng lên, hắn chỉ thấy lồng ngực của mình đột nhiên bắn ra xuất đại cổ máu tươi, lập tức tiểu mềm mà té xuống. Một kích đất thủ, Đường Phong không có chút nào dừng lại, bay thẳng đến kế tiếp duy trì khóa sắt tồn tại hắc y nhân mà tới. Người áo đen này rõ ràng đã phản ứng đi qua, trên người hộ thân cương khí trong nháy mắt bật khởi, một tay nắm khóa sắt, tay kia rút ra vũ khí, mắt lộ ra vẻ hung ác, chuẩn bị chặn đường Đường Phong tiến công. Một chiêu đánh xuống, tại người áo đen này ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Đường Phong đã chùn xuống thân, tiêu biến mất không thấy, dùng nhãn lực của hắn, chỉ có thể mơ hồ mà chứng kiến đạo thân ảnh vọt đến phía sau mình. Thật nhanh. Cái này thế nào? Hắc y nhân kinh hãi đồng thời, trở tay một kiếm đâm ra. Có thể là vũ khí của hắn vẫn còn trên nửa đường thời điểm, phía sau lưng Trô đã truyền đến một cổ cực lớn lực đạo, cái này cổ lực đạo không kém cỏi chút nào Thiết Đồ đến mới một cái kia. Hắc y nhân con chỉ cảm giác thân thể của mình đau xót, lập tức mạnh mà hướng phía trước bay rồi đi ra ngoài, khổng lồ lực đạo lại để cho hắn bay ra nhiều trượng xa, trên tay khóa sắt cũng không biết bị ném đi nơi nào rồi. Một kích này mặc dù không có muốn mạng của hắn, nhưng lại để cho hắn giống như tại quỷ môn quan đi vào trong một vòng tựa như. Đường Phong bản không có ý định muốn mạng của hắn, địch nhân đã hoàn toàn kịp phản ứng, tất cả đều vận khởi hộ thân cương khí, dùng mình bây giờ lực đạo trọn vẹn muốn hai quyền mới có thể đánh vỡ đối phương hộ thân cương khí, đệ tam sự tình mới có thể lấy tánh mạng người ta. Tuy nhiên tốc độ của mình rất nhanh, nhưng là tại đây giành giật từng giây trong chiến đấu, bất luận cái gì một hơi đều quý giá vô cùng. Hiện tại quan trọng nhất là bang giúp bàng dược vương thoát khốn, chỉ cần phá đi bọn hắn 12 người khóa sắc khống chế là được rồi. Tự giải quyết hai người về sau, Đường Phong tiếp tục hướng người thứ ba phóng đi. Nhanh ngăn lại hắn. Người này vừa thấy Đường Phong hướng chính mình bỏ tới, vội vàng lớn tiếng mà la lên. Đường Phong sau lưng một mực theo đuổi không bỏ, ba hắc y nhân khóc không ra nước mắt, bọn hắn làm sao không muốn ngăn lại Đường Phong, chỉ là người này tốc độ không khỏi cũng quá nhanh một chút ta. Một cổ phong tựa như lướt qua, bất kể là ra tay tốc độ vẫn còn bản thân tốc độ chạy trốn, cũng đã vượt ra khỏi địa giai cực hạn. Ba người bọn họ thậm chí liền Đường Phong góc áo đều bắt không được, chỉ có thể đi theo phía sau hắn ăn cho đuổi. Trong chớp mắt vọt tới người thứ ba trước mặt, Đường Phong sắc mặt trầm ổn, như chim ưng bình thường mục không nhìn chằm chằm cái này có chút bối rối địch nhân. Hắn sắc thực hoảng loạn rồi, Đường Phong tam quyền lưỡng cước tự giải quyết chính mình hai người đồng bạn, vừa chết một tổn thương, trình độ của người của hắn nhiều lắm là cùng hai người kia tương xứng, đối mặt yêu nghiệt bình thường Đường Phong, làm sao có thể chấn định được xuống. Hắn không biết mình chống lại Đường Phong phần thắng có nhiều hơn, nhưng là cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Đem làm Đường Phong vọt tới trước mặt hắn thời điểm, hắn trực tiếp buông tay buông tha cho trên tay khóa sắt, chuẩn bị toàn lực ngăn cản Đường Phong công kích. Chẳng phải liệu, Đường Phong nhìn thấy hắn động tác như thế, rõ ràng không có xen vào nữa hắn, trực tiếp theo hắn trước người chợt lóe lên, hướng người thứ tư vọt tới. Ngu xuẩn. Một cái khác khống chế được khóa sắt hắc y nhân nhịn không được chửi ầm lên đứng lên, Đường Phong mục đích đã rất rõ ràng rồi, chính là muốn phá đi cái này khóa sắt đại trận, hiện tại người áo đen này rõ ràng chủ động buông tha cho một đạo khóa sắt, như thế nào lại để cho hắn không tức giận. Hắn đang muốn lại để cho cái này đồng bạn đem khóa sắt lại nhặt lúc thức dậy, kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Quay đầu nhìn lại, đã thấy đến Đường Phong đã giết chết đệ tứ khống chế khóa sắt hắc y nhân, lúc này đây hắn không có lại lưu thủ, hai quyền oanh đi qua, màu đen đoạn kiếm trực tiếp lấy tánh mạng người ta. Đủ rồi a. Đường Phong chạy trốn bước chân mạnh mà ngừng lại, tổng cộng chỉ có lục đạo khóa sắt, bị 12 người cầm giữ lấy, Đường Phong giết chết 4 người, tương đương phá hủy hơn phân nửa khóa sắt trói buộc, nếu là Bàng Dược Vương còn thoát khốn không được, cái kia quả thực tiểu rất xin lỗi thiên giai cảnh giới này rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 386, truy binh đến Bàng Dược Vương quả nhiên không phụ Đường Phong chờ mong, đem làm người thứ tư bị Đường Phong xử lý trong nháy mắt, Bàng Dược Vương mạnh mà nộ quát một tiếng, trên người cương khí cùng khí thế điên cuồng mà cổ lay động mà bắt đầu, đem thân thể hai bên khóa sắt mạnh mà quấn quanh tại trên cánh tay của mình, hung hăng mà hướng cạnh mình túm đi qua. Trong lúc nhất thời, còn lại những cái kia duy trì lấy khóa sắt người vậy mà bước chân bất ổn, bị Bàng Dược Vương kéo xông về phía trước một đoạn khoảng cách. Thiên giai cùng địa giai chênh lệch là như thế rõ ràng, mặc dù Bàng Dược Vương niên kỷ không nhẹ, giờ phút này biểu hiện cũng là già nhưng vẫn cường mãnh. Còn lại 8 người tại bị túm đi phía trước vừa động lập tức, tiểu đội vàng dùng sức sau này lôi kéo, chẳng phải liệu Bàng Dược Vương đột nhiên đem tất cả khóa sắt đều thả ra, đến lúc này một hồi lực đạo, trong nháy mắt khóa sắt đại trận cân đối đã bị đánh phá, dù sao vốn là 12 người duy trì cân đối, hiện tại 8 người làm sao có thể duy trì xuống. Vừa bị túm động lực đạo, Bàng Dược Vương mạnh mà vọt tới một người áo đen trước mặt, người áo đen này hoảng hốt, đang muốn bước ra rời khỏi, Bàng Dược Vương cũng đã đem cầm trong tay một đạo khóa sát, dùng một loại mắt hủ hỗn loạn tốc độ tại trên cổ của hắn một quấn, lại hung hăng một lạc, người áo đen này lập tức lật lên bạch nhãn, thở mạnh đều thở gấp không được một ngụm. Sau một khắc, Bàng Dược Vương tiểu một trường đã xong nổi thống khổ của hắn. Khóa sát đại trận đã không tồn tại nữa, tóc hai bù xù Bàng Dược Vương tiểu giống như thoát ra lao lung khôn thú bình thường, mắt lộ ra hung quang, nhắm vào thứ hai hắc y nhân. Chạy. Những hắc y nhân này sở dĩ dám cùng Bàng Dược Vương chiến đấu, cũng là bởi vì hắn bị khóa sắt đại trận trói buộc chặt rồi, giờ phút này lớn nhất dựa cũng đã bị phá hư, bọn hắn những người này lại chết tổn thương thảm trọng, chỉ bằng những người còn lại viên làm sao có thể tại Bàng Dược Vương cái này ngày hôm nay giai trung phẩm cùng thiết độ bọn người trên tay sống sót. Cho nên chỉ là trong nháy mắt, những người này tiểu lập tức hướng bốn phía chạy tứ tán ra. Nhưng mà tại đây vốn là hiệu thuốc chỗ, đi đâu cũng gặp chướng ngại vật, mặc dù bọn hắn muốn chạy trốn, cũng không phải nhất thời bán hội có thể chạy trốn được. Bàng Dược Vương đã đi xuống núi mãnh hổ bình thường, đem quấn quanh tại trên cánh tay vừa thô vừa to khóa sắt hướng bốn phía mãnh liệt đâm ra đi qua. Công kích mặt rộng, lại để cho những hắc ý nhân kia trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Đường Phong thừa cơ hội này, ba lượng hạ tiểu tiêu diệt hết lượng hắc ý nhân. Đang lúc hắn muốn không ngừng cố gắng, đem những hắc ý nhân này toàn bộ đều lưu lại thời điểm, Bàng Dược Vương lại đột nhiên mở miệng nói, "Đường Phong, đi tận cùng bên trong nhất cái gian phòng kia dược phòng, đem đặt ở trên mặt bàn đồ vật lấy ra hết." Đường Phong động tác một trầu, lập tức quay người hướng dược trong phòng vào tới. Mặc dù Bàng Dược Vương không nói cho hắn tận cùng bên trong nhất dược phòng có đồ vật gì đó hắn cũng có thể đoán. Đại khái tiểu là tự mình mang về đến liệt diễm nấm cùng luyện chế giải trừ tuyết kiện hàn băng độc giải dược cần dùng đến một ít gì đó rồi. Bàng Dược Vương giờ phút này đã thoát khốn, thiết độ bọn hắn cũng không phải dễ chơi, Đường Phong tự nhiên không có gì hay lo lắng. Trực tiếp vọt tới hiệu thuốc tận cùng bên trong nhất một gian, một cước đạp mở cửa phòng, lập tức liền có một ít cảm giác ấm áp chuyển tới. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt bàn bày đầy đủ loại dược liệu, còn có mấy cái tinh xảo cái chai bày biện ra một loại hơi mở nhăn sắc, bên trong chảy xuôi theo một ít hỏa hồng giống như nham thạch nóng chảy thứ đồ tầm thường. Không có cẩn thận đi thăm dò xem những vật này rốt cuộc là cái gì, Đường Phong một kia ý thức đem chúng toàn bộ quét tiến vào mị ảnh trong không gian xác định lại không lộ chút sơ hở về sau, lúc này mới quay người lại liền xông ra ngoài. Đợi Đường Phong trở lại hiệu thuốc thời điểm, lại phát hiện chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc rồi. Trên mặt đất luồn ngang lộn xộn mà nằm những hắc y nhân kia thi thể, Bàng Dược Vương giờ phút này chính đuổi theo một người áo đen dồn sức đánh, mắt thấy muốn đem người áo đen này cho dồn đến tuyệt lộ, mà bên kia tại Thu Tuyệt Âm hiệp trợ xuống, phàm là bị âm công công kích được hắc y nhân, liền thiết đồ cùng cựu thiên biến một chiêu đều không ngăn cản được tiểu hồn về Tây Thiên. Đường Phong cái này còn là lần đầu tiên gặp Thu Tuyệt Âm ra tay, cái này tiểu đồng minh bên trong những người khác, Đường Phong cũng biết thủ đoạn của bọn hắn vô luận là thiết đồ vẫn còn cựu thiên biến, hay hoặc giả là Hà Hương Ngưng toàn bộ là như thế, duy chỉ có Thu Tuyệt Âm, Đường Phong cùng nàng tiếp xúc không sâu, trước kia cũng không có thấy nàng cơ hội xuất thủ. Âm công quả thật làm cho người mở rộng tầm mắt, Đường Phong xem như nghe rõ Thu Tuyệt Âm tiếng địch là thời khắc tại biến hóa lấy, nương theo lấy làn điệu bất đồng, phát huy ra đến tác dụng cũng là bất đồng đem làm làn điệu bảy biện ra một loại quỷ dị không hiểu giai điệu, nhịp điệu thời điểm, bị âm công công kích được hắc y nhân thường thường sẽ biết, động tác chậm chạp, phản ứng trì độn, hiển nhiên là tâm thần nhiều đến, tại loại này sinh tử tồn vong trước mắt, phản ứng trì độn kết cục là chết. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt trì độn cũng là như thế, mà khi làn điệu trở nên sục sôi giết chóc thời điểm, bị công kích đến hắc y nhân không ngoài dự tính mà sẽ biết, miệng phun máu tươi. Vậy đại khái tiểu là âm công chính thức sát chiêu. Đường Phong vốn là còn muốn bang giúp thiết đồ bọn người tranh thủ thời gian quét sạch còn lại hắc y nhân, có thể chờ hắn bọn tới thiết đồ bên người thời điểm lại phát hiện tất cả hắc y nhân cũng đã không có, mà ngay cả chiến đấu ngay từ đầu bị Hà Hương Ngưng đào hũ độc cương bao lại trong đó ba hắc y nhân, giờ phút này cũng là mình đầy thương tích mà té trên mặt đất. Hà Hương Ngưng đại khẩu mà thở phì phò, tán đi một mảnh kia màu hồng phấn đào hũ độc cương. Tuy nhiên đi ra tay đánh lén trước đây lại có đào hũ độc cương bực này ly kỳ cương tâm tác dụng, Hà Hương Ngưng lấy một địch ba cũng đánh có chút gian khổ. Bất quá cuối cùng là đem ba địch nhân toàn bộ đặt xuống té trên mặt đất biểu hiện tương đương không tầm thường. Quay đầu nhìn chung quanh một chút, toàn bộ hiệu thuốc cũng đã yên tĩnh trở lại, bàn dược vương xử lý sạch cuối cùng một người áo đen về sau, lúc này mới có công phu đem quấn quanh tại trên người mình cái kia chút ít khóa sắt lấy xuống bức trên mặt đất. Giữa phòng bốn phía vách tường có lượng cái đại lỗ thủng, hẳn là bị chạy trốn hắc ý nhân mở ra. Dù sao hiệu thuốc cửa ra vào chỉ có một, còn bị thiết đồ bọn hắn chặn, bọn hắn muốn chạy trốn, chỉ có thể mở ra vách tường. Một trận chiến này 30 hắc ý nhân còn, chỉ chạy trốn 5 người. Còn lại toàn bộ đã bị chết ở tại cái chỗ này, trước sau không quá nửa thời gian uống cạn chung trà, có thể nói là chiến quả huy hoàng. Bàng Dược Vương sống sót sau tai nạn, giờ phút này một bên hướng Đường Phong bên này đi tới một bên mãnh liệt thả ngựa sau pháo, thực đem làm lao phu là giấy hay sao? Một đám xuất sinh, hắn cũng không muốn, nếu không là Đường Phong dẫn người đột nhiên giết đi vào thay hắn giải vây, hắn hiện tại cùng giấy cũng không nhiều lắm khác nhau. Ngươi như thế nào bị những người kia dùng khóa sắt khóa lại, Đường Phong thật sự là đối với hắn bó tay rồi, thôi có chút lòng cảnh giác cũng sẽ không chán nản đến bực này trình độ. A đây là đánh lén, hèn hạ vô sỉ đánh lén, ai sẽ biết, nghĩ tới những thứ này bình thường thoạt nhìn rất thân mật người sẽ đối với lao phu ra tay. Bàng Dược Vương sắc mặt ngượng ngùng, hắn muốn cũng không phải là dùng đánh nhau am hiểu người, số bo lớn như vậy đến kỷ, hắn lớn nhất thành tiểu là tại luyện dược thượng tạo nghệ, cho nên mặc dù là ngày hôm nay giai trung phẩm cao thủ, có thể chiến đấu chân chính lực nhưng không có đạt tới cảnh giới này. Hơn nữa mấy ngày nay hắn một mực tại luyện chế giải trừ tuyết tủy hàn băng độc giải dược, lao tâm lao lực, đem làm Ô Long Bảo cùng Đại Tuyết Cung thiên giai cao thủ phát sinh đại chiến về sau, những hắc y nhân này đột nhiên xông đi vào đối với hắn đã tiến hành cực kỳ tàn ác vây công. Bàng Dược Vương một là không xem xét kỹ phía dưới lúc này mới bị khóa sắt của lấy, sau đó tựu là Đường Phong xông tới nhìn qua tràng cảnh rồi. Bên ngoài tình huống như vậy thì sao? Bàng Dược Vương tuy nhiên theo Tiếu Nhất Diệp cái kia biết được Tạ Tuyết Thần ít ngày nữa sẽ đến Ô Long Bảo đến, hơn nữa cũng sẽ mang không ít cao thủ tới, nhưng lại không rõ ràng lắm hắn dẫn theo bao nhiêu người. Bây giờ nghe bên ngoài một hồi ầm ầm, Bàng Dược Vương cũng ý thức được Ô Long Bảo tình huống không quá mỹ diệu. Rất huyền, Đường Phong trầm giọng nói ba xạo đem thiên giai cao thủ bên kia chiến đấu đơn giản nói một lần, lại đem Ô Long Bảo hắc ý nhân bên này tình huống nói. Một đám người tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Thiết độ bọn hắn thẳng đến lúc này mới hiểu được, Ô Long Bảo thiên giai những cao thủ giờ phút này vậy mà ở vào một loại bị áp chế tình huống. Ô Long Tam sứ sẽ biết làm phản. Bàng Dược Vương há hốc miệng, trên mặt một mảnh kinh hãi không hiểu, điều này sao có thể? Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Tình huống cụ thể ta không biết, nhưng đây tuyệt đối là Ô Long Tam sứ không thể nghi ngờ, mặc dù ta sẽ nhận lầm, Thang Phi Tiếu bọn hắn quả quyết chắc là không biết nhận lầm. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể đâu? Cái kia ba cái lao giả đối với lao cung chủ trung thành và tận tâm, quả quyết sẽ không bằng giúp Tạ Tuyết Thần để đối phó bảo chủ đại nhân, chẳng lẽ là Ô Long Tam sử sớm đã bị người giết chết, Tạ Tuyết Thần tìm người ngụy trang hay sao? Đường Phong chỉ có thể nói Bàng Dược Vương liên tưởng lực quá mức phong phú. Giết chết ba cái quanh năm tại Ô Long Bảo trong mật thất bế quan thiên giai cao thủ, loại tình huống này không là không thể nào phát sinh, nhưng tuyệt đối sẽ gây ra thiên đại động tĩnh, những này động tĩnh tự nhiên không có khả năng giấu giếm được toàn bộ Ô Long Bảo. Không được, ta phải đi hỗ trợ. Vượt quá Đường Phong dự kiến, Bàng Dược Vương tại biết được những tình huống này về sau rõ ràng xung phong nhận việc muốn đi gia nhập chiến đấu. Đường Phong còn tưởng rằng hắn biết làm rùa đen rút đầu đâu rồi, dùng lao gia hỏa này hèn mọn bị ổi cá tính cũng không là không thể nào làm ra loại sự tình này. Các ngươi cũng không muốn nhàn rỗi, tranh thủ thời gian đi thông chi những cái kia không biết chi tiết hắc y nhân, nói cho bọn hắn biết như thế nào phân biệt địch ta mới được là. Những hắc y nhân này đều là Ô Long Bảo căn cơ, tuyệt đối không thể ở chỗ này toàn bộ bị chết. Bảo chủ còn cần nhờ bọn hắn đến duy trì Đại Tuyết Cung thống trị, không cần cô ý qua đi hỗ trợ rồi. Đường Phong trong lòng mừng thầm, Bàng Dược Vương đã như vậy hiên ngang lắm liệt, hắn cũng không cần cùng hắn phí cái gì miệng lưỡi rồi. Ngươi nếu là thật sự muốn hỗ trợ, tiểu ở chỗ này chờ. Vì cái gì? Bàng Dược Vương bất minh sở dĩ. Bởi vì có một cao thủ bị ta dẫn đã tới, ngươi nếu là có thể giúp chúng ta giết chết cái này một cao thủ, chẳng khác nào suy yếu Đại Tuyết Cung bên kia thế lực. Đường Phong vừa dứt lời, một cổ khổng lồ khí thế đã trực tiếp thẳng mà hướng bên này lao đến, tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, thật là chính mà cảm nhận được cái này cổ xâm lãnh sát cơ thời điểm, Thiết Đồ bọn hắn vẫn còn nhịn không được có chút biến sắc. Cái này là thiên giai thượng phẩm cao thủ khí thế, cái này là đại tuyết lâu sát thủ sát cơ, lại là như thế khổng lồ, như thế làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Cái này đại tuyết lâu sát thủ giờ phút này cũng là bực bội vô cùng, hắn phụ mệnh đến đây truy kích Đường Phong, thật không nghĩ đến cái này chỉ có địa giai trung phẩm tiểu tử tốc độ là nhanh như vậy, lại để cho hắn không để ý tiểu bị mất tung tích của đối phương. Tạ Tuyết Thần đối với Đường Phong hận thấu xương, hắn tự nhiên không thể cứ như vậy trở về báo cáo kết quả công tác, tuy nhiên bực bội phẫn nộ, còn đi đến ở vào Ô Long Bảo nội xem xét tìm kiếm. Ô Long Bảo hiện tại hỗn loạn rối tinh rối mù, bất quá dùng nhãn lực của hắn muốn trong đám người tìm kiếm mục tiêu của mình vẫn còn rất đơn giản. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 387, là hắn sao? Tại Đường Phong trốn chết cái này một hồi công phu, hắn đã chuyển hơn phân nửa cái Ô Long Bảo, mà giờ khắc này, hắn tựu là chuẩn bị đến hiệu thuốc bên này. Vị này thiên giai cao thủ một bên tìm kiếm một bên trong lòng thẳng chửi mẹ, tuy nhiên nhãn lực của hắn không tầm thường, có thể cái kia địa giai tiểu tử nếu là dọa bị mật, ổ ở địa phương nào không được lời mà nói, cái này thật là có điểm khó làm. Hắn cũng không thể một gian phòng mà đi sưu tầm, như vậy được tìm được ngày tháng năm nào đi. Chính tiền muộn vô cùng thời điểm, một gian vách tường phá hai cái đại động trong phòng đột nhiên loẹ ra hai điểm tinh quang, dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng bên này phóng tới. Tinh quang tiểu là từ trong đó trong một cái động bắn ra. Cái này thiên giai cao thủ để cho tiện tìm kiếm Đường Phong, là ở giữa không trung bay lên. Dùng thực lực của hắn cùng khí thế, dọc theo đường bay tới thời điểm căn bản không có Ô Long Bảo hắc y nhân dám tìm phiền phức của hắn, đụng phải hắn thời điểm có xa lắm không bỏ chạy rất xa. Nhưng mà ở chỗ này, hắn rõ ràng bị gặp đánh lén, đây không phải tự tìm đường chết sao? Vừa vận tâm tình của mình bây giờ không tốt lắm, ai dám ở phía sau vớt dâu hùm, chính mình cũng không phải chú ý đi ra tay khiển trách một chút những cái kia không biết trời cao đất rộng hắc y nhân. Thân ở giữa không trung, cách mặt đất đại khái chỉ có 7-8 trượng khoảng cách, cái này thiên giai cao thủ đã thấy được tinh quang cụ thể diện mạo, đó là hai thanh tạo hình rất bình thường, có thể chế tạo vô cùng tinh xảo phi đao. Phóng thích cái này lưỡng ngọn phi đao người hẳn là không hề tụ cảm khí tạo nghệ, bởi vì này lưỡng ngọn phi đao tốc độ phi hành cùng trong đó ẩn chứa lực đạo, cùng với phóng ra góc độ đều tương đương không sai. Bất quá chính là hai thanh ám khí, đối với một cái thiên giai cao thủ mà nói, cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Cái này thiên giai cao thủ chỉ là theo tay vung lên, một cổ khổng lồ cương khí liền đem lưỡng ngọn phi đao thổi chúng ngã trái ngã phải, không biết bay đến địa phương nào đi. Theo phi đao nơi phát ra vị trí nhìn xuống xem, cái này thiên giai cao thủ khuôn mặt không khỏi vui vẻ bởi vì tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng thấy được cái kia địa giai tiểu tử khuôn mặt tại phá trong vách tường lóe lên rồi biến mất. Cái này thật đúng là đạp phá thiết hải vô mị sự, tìm mòn dày mà không thấy, được đến toàn bộ không hưởng phí công phu a, xem ra tiểu tử này là có chút hoảng loạn rồi, nếu không hắn chỉ cần mèo tại một chỗ không được, chính mình nhất thời bán hội thật đúng là tìm không thấy hắn, nhưng mà hắn hiện tại rõ ràng ý đồ đánh lén mình, cái này chẳng khác nào đem con mồi đưa đến chính mình bên miệng tượng. Không hề nghĩ ngợi, cái này tiên giai cao thủ trực tiếp tiểu hướng cái kia phá cửa động mà tới, người còn chưa tới, hắn cũng đã cảm thấy bên trong còn có vài cổ hơi thở. Mai phục sao? Xem ra cái kia địa giai tiểu tử cũng không phải không hề chuẩn bị, lại càng không là trong lúc bối rối tùy tiện tập kích chính mình, mà là có dự mưu. Cái này thiên giai cao thủ khỏe miệng hiện ra một vòng tàn khốc cười lạnh, theo hắn biết, Ô Long Bảo nội hiện tại tất cả cao thủ đứng đầu cũng đã bị cùng chủ bọn hắn khiên chế trụ rồi, những người còn lại trong mắt hắn căn bản không đủ gây sợ. Chính là mấy cái địa giai thực lực người mai phục, hắn cái đó sẽ biết để ở trong mắt. Cho nên mặc dù là cảm thấy bên trong còn có vài cổ hơi thở tồn tại, có thể tốc độ của hắn không chút nào không giảm. Hiệu thuốc nội, phá cửa động bên cạnh, Đường Phong quay đầu nhìn xem Bàng Dược Vương, vẻ mặt chờ mong, "Bàng lão, hãy nhìn người đó." Bàng Dược Vương nhanh hộc máu. Đường Phong căn bản là chưa cho hắn bất luận cái gì suy nghĩ thời gian, vừa mới cảm giác được vẻ này thuộc về thiên giai cao thủ khí thế cùng sát cơ thời điểm, hắn trực tiếp ưu vọt tới vách tường cửa động bên cạnh vùng ra lưỡng ngọn phi đao, sau đó nói ra vừa rồi câu nói kia. Bàng Dược Vương biết rõ thực lực của mình, cũng biết rõ mình và một cái thiên giai thượng phẩm sát thủ ở giữa chênh lệch. Hắn mới vừa nói muốn đi giúp Phi Tiểu Nhã bệ bội, cũng chỉ là chỗ chức trách, huống chi ở đằng kia chút ít nhiều thiên giai cao thủ hỗn chiến thời điểm hắn cũng sẽ không thừa nhận tất cả áp lực, đến lúc đó ra tay giúp hỗ trợ, giảm nhẹ một cái người khác gánh nặng tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ tình huống này cùng hỗn chiến hoàn toàn bất đồng, Đường Phong như vậy một chuẩn bị, chẳng khác nào đem hắn cùng cái kia thiên giai thượng phẩm cao thủ đổ lên mặt đối lập, đây không phải tiễn đưa hắn đi tuyệt lộ sao? Bàng lão, lên đi. Thiết Đồ cũng ở một bên thúc giục, chúng ta sẽ biết ở phía sau hiểm hộ ngươi. Bàng Dược Vương sự thật liền tâm muốn chết đều đã có. Bất quá hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, cái kia thiên giai cao thủ thẳng tắp mà vọt xuống tới, hắn nếu là lại không động thủ, khả năng sẽ thấy không có cơ hội. Thân hình lóe lên, Bàng Dược Vương mặt sắc mặt ngưng trọng mà vọt tới cửa động bên cạnh, nhìn cũng chưa từng nhìn, ngưng tụ ra toàn thân thực lực, một trường hướng ngoài động đẩy ra. Lần này đánh lén thời cơ bị Bàng Dược Vương nắm chắc tương đương tốt, trường phong của hắn đẩy ra lập tức, cái kia thiên giai sát thủ vừa vặn đáp ở ngoài cửa động, bước chân còn không có đứng vững, lại đột nhiên cảm nhận được một cổ không thể khinh thường công kích đập vào mặt. Rõ ràng còn có thiên giai ở bên trong. Cái này đại tuyết lâu sát thủ vẻ sợ hãi cả kinh. Hắn tuy nhiên không sợ địa giai cảnh giới người, nhưng lúc này nếu là bị thiên giai cao thủ toàn lực đánh lên một chiêu cũng đầy đủ hắn uống một bình, đối mặt cái này thanh thế to lớn một kích, hắn muốn tránh cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể lấy cứng chọi cứng, trong lúc bối rối toàn lực đánh xuất một chiêu. Hai cổ cương khí tại phá vách tường vị trí hung manh va đập vào, phát ra hoành địa một tiếng vang thật lớn, hiệu thuốc vách tường trực tiếp bị tung bay hơn phân nửa, sà ngang thượng cũng tùy theo chuyển đến răng rắc tiếng vang, mắt thấy phòng ốc là muốn ngược lại sụp đổ xuống. Hai cái tiên giai đối bính một chiêu về sau, cái này tiên giai sát thủ mượn đối phương lực đạo, hai chân nhẹ nhàng trên mặt đất một điểm, cả người sau này thổi đi. Nhưng là tại thân thể của hắn ly khai mặt đất trong nháy mắt, hiệu thuốc nội đột nhiên chạy ra khỏi vài đạo thân ảnh, cầm đầu một cái kim chói, quyền phong lạnh thấu xương, đổ ập xuống mà đối với hắn đánh ra vài quyền. Cái này tiên giai sát thủ sắc mặt trầm xuống, đang muốn phòng ngự thời điểm, trước mặt bóng người nhoáng một cái, lập tức chỗ hót truyền đến một cổ lạnh buốt cảm giác. Lại có người vọt đến sau lưng mình đi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn chỉ là mơ hồ mà chứng kiến một đạo thân ảnh, thậm chí dùng nhãn lực của hắn đều không có thể hoàn toàn đem cầm chặt đối phương dấu vết, đã bị đối phương vọt tới phía sau mình. Tốc độ nhanh như vậy, kinh ngạc quy kinh ngạc, nhưng này cái thiên giai cao thủ cũng là không chút nào hàm hồ, bực này đánh lén nếu là nhằm vào lời của người khác khả năng còn có thể có hiệu quả, nhưng là bọn hắn Đại Tuyết lâu sát thủ tất cả đều là trong đống người chết bò ra tới, năng lực phản ứng tự nhiên sẽ không quá chậm, nhất là tại cực độ nguy hiểm dưới tình huống, càng là có thể làm được thường người không thể làm được sự tình. Người này thân hình chẳng qua là tại nguyên chỗ có chút nhoáng một cái, mang ra một đạo tàn ảnh, trực tiếp tụ vọt đến một bên. Sau lưng của hắn, Cửu Thiên biến dao găm vạch phá tàn ảnh, đâm vào không trung, theo sát mà đến Tiết Đồ cũng không còn mục tiêu, chém ra vài đạo thiết quyền càng là không công mà lui. Không đợi cái này thiên giai cao thủ ổn định thân hình, dưới xương sườn đột nhiên đau xót, quay đầu nhìn lại, cái này thiên giai cao thủ khuôn mặt lập tức bơ méo. Là cái kia chính mình một mực tại truy đuổi tìm kiếm địa giai tiểu tử, hắn không biết lúc nào vọt tới chính mình bên cạnh thân, trên tay một thanh màu đen đoạn kiếm trực tiếp đứng bức chính mình xương sườn. Nếu không phải là mình tại vừa rồi vận khởi hộ thân cương khí, lần này chỉ sợ sẽ bị đối phương đâm cái thấu tầm mắt. Ô Long bảo địa giai tinh anh sắc thực không thể khinh thường, có thể lúc nào nhiều ra cái này mấy cái lợi hại địa giai rồi hả? Nếu là từng cái địa giai đều có lực lượng của bọn hắn cùng tốc độ, cái kia người khác còn muốn hay không lăn lộn. Đường Phong giờ phút này cũng là trong lòng phiền muộn, hắn tại Thiết Đồ lao ra thời điểm, cùng Cửu Thiên Biến hai người tiểu cùng một chỗ đi theo mà đi, Cửu Thiên Biến là theo tại bóng dáng của hắn đằng sau, cũng chính bởi vì như vậy, cái này thiên giai cao thủ mới chỉ phát giác được một đạo nhân ảnh vọt đến phía sau mình, mà căn bản không biết đây thật ra là hai người cùng một chỗ. Tại tên địch nhân này ứng phó hết Cửu Thiên Biến đánh lén về sau, Đường Phong thừa cơ đắc thủ rồi. Tuy nhiên đắc thủ, có thể nhưng không có lấy được trong tương tự hiệu quả, Đường Phong cũng biết tiên giai thượng phẩm không phải nhẹ nhàng như vậy tiểu có thể đối phó. Cái kia một thân hộ thân cương khí chắc chắn dị thường, chính mình màu đen đoạn kiếm hoàn toàn bị ngăn cản ở bên ngoài, căn bản đâm không vào đi. Một kích không có hiệu quả, Đường Phong căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp loại ra cái này tiên giai cao thủ phạm vi công kích, sau một khắc, một đạo trưởng phong bổ vào hắn vốn là dừng lại trên vị trí, mặt đất lập tức vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn. Đây hết thảy đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng trong lúc đó, cho tới bây giờ, hiệu thuốc nóc nhà mới một tiếng ầm vang ngược lại sụp đổ xuống, lộ ra bên trong Bàng Dược Vương thân ảnh. Bàng Dược Vương vừa rồi lấy cứng trọi cứng cùng cái này thiên giai cao thủ đúng rồi vài trượng, giờ phút này thân thể của hắn trực tiếp rút lui vài chục trượng khoảng cách, lưỡng cái cánh tay cử động ở giữa không trung, duy trì lấy phòng ngự tư thái, chỉ có điều run được rất lợi hại, sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Trái lại cái này thiên giai cao thủ, mặc dù là bị mọi người liên hợp đánh lén, tại ứng phó hết Bàng Dược Vương về sau lại ứng phó rồi mấy cái địa giai tập kích, căn bản là mặt không đỏ tim không nhảy, hai tướng đối lập xuống, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Bàng Dược Vương cũng biết mình không là người này đối thủ, nhưng là như là đã đứng ở đầu sóng ngọn gió thượng, hắn cũng sẽ không như vậy lùi bước, có chút vận chuyển công pháp, đem trong lòng quay cuồng khí huyết cưỡng chế xuống dưới, chậm rãi theo hiệu thuốc nội đi ra, cùng Đường Phong bọn người bày biện ra vây kín xu thế, đem cái này thiên giai cao thủ bao vây vào giữa. Thu Tuyệt Tâm cùng Hà Hương Ngưng cũng đi ra, hai cái nữ hải vừa rồi không có tham dự đánh lén, bởi vì các nàng một không có lực đạo, hai không có tốc độ, mặc dù đánh lén cũng khởi không đến nhiều đại tác dụng. Nhưng khi Hà Hương Ngưng nhìn rõ ràng cái này Đại Tuyết lâu sát thủ khuôn mặt thời điểm, bước chân mạnh mà ngừng tạm đến. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng trong nháy mắt hiện lên xuất vô hạn phẫn hận cùng sắc cơ, mà ngay cả gầy yếu thân thể mềm mại cũng nhịn không được run mà bắt đầu. Cùng nàng đi cùng một chỗ Thu Tuyệt Âm trước tiên cảm nhận được Hà Hương Ngưng biến hóa, quay đầu nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút đứng ở nơi đó Đại Tuyết lâu sát thủ, nghi hoặc sau một lát trên mặt như có điều suy nghĩ đứng lên. Hà Hương Ngưng tao ngộ mấy người bọn hắn mọi người tin tưởng, biết rõ nàng đến nơi này chính là vì trở nên mạnh mẽ, sau đó tìm một người Đại Tuyết lâu sát thủ báo thù. Chẳng lẽ người này tựu là Hà Hương Ngưng cựu nhân? Là hắn sao? Thu Tuyệt Âm nhẹ nhàng mà cầm Hà Hương Ngưng tay, mở miệng hỏi. Hà Hương Ngưng nắm đấm nắm chặt, trên người cương khí đều không bị khống chế tóe phát ra rồi, đỏ thẫm bờ môi bị cắn ra máu tươi, hai mắt đỏ bừng, gật đầu nói, ta vĩnh viễn đều quên không được người này. Đúng vậy, chính là hắn, tàn sát nàng một nhà cả nhà về sau cố ý để lại nàng một đầu tánh mạng, hơn nữa chỉ dẫn nàng đến Ô Long Bảo chính là cái kia tâm lý cực độ biến thái sát thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 388, Phượng Kinh Thanh to như vậy hiệu thuốc trước, Bàng Dược Vương cùng cái này Đại Tuyết lâu sát thủ giúp nhau dừng ở đối phương, ánh mắt hai người ở giữa không chung đụng nhau, một đạo cẩn thận mà nghiêm túc, một đạo đùa giỡn sóng lớn mà trào phúng. Ai cũng không chịu lùi bước về phần Đường Phong bọn người, đã bị cái này thiên giai cao thủ hữu ý vô ý mà bỏ qua mất, cái này mấy cái địa giai thực lực sát thực siêu nhân nhất đẳng. Nhưng là ở trước mặt hắn vẫn có chút không quá đủ xem, địa giai càng lợi hại cũng chỉ là địa giai, không có khả năng sẽ đối với hắn tạo thành cái gì nguy hại, vứt bỏ đánh lén loại phương thức này bên ngoài, chính diện đánh nhau hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm cái này mấy cái bọn chó. Bàng Dược Vương, cái này Đại Tuyết lâu sát thủ khỏe miệng chậm rãi hiện ra một vòng cười lạnh, hắn hiển nhiên là nhận thức Bàng lao đầu tử. Phượng Kinh Thanh. Bàng Dược Vương hừ lạnh một tiếng, nói ra cái này Đại Tuyết lâu sát thủ danh tự. Lời vừa nói ra, không ngừng Đường Phong, mà ngay cả Thiết Đồ cùng Cửu Thiên Biến cũng cùng một chỗ quay đầu hướng Hà Hương Ngưng bên kia nhìn qua tới,
Khi thấy cô bé này giờ phút này phẫn nộ mà hủy khuất dung nhan cùng cái kia hận không thể giết chi cho thống khoái huyết hồng ánh mắt về sau, mấy người lông mày đều nhíu lại. Phượng Kinh Thanh, Đại Tuyết lâu thứ 6 số sát thủ, như vô ý bên ngoài, người này tựu là Hà Hương Ngưng cửu nhân. Đường Phong còn nhớ rõ lúc trước cùng Hà Hương Ngưng nói chuyện phiếm thời điểm nàng nói ra quá cái tên này, mà giờ khắc này Hà Hương Ngưng thần sắc cũng nói sáng tỏ điểm này. Cái này có chút phiền toái, Đường Phong đưa mắt nhìn Hà Hương Ngưng liếc, sợ cái này vì báo thủ liều lĩnh nữ hải sẽ ở cửu nhân trước mặt mất đi lý trí, như là nói như vậy, chẳng những sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người động tác, chính cô ta cũng có thể sẽ rất nhanh bị giết chết. Bất quá khi Đường Phong chứng kiến Thu Tuyệt Âm nắm Hà Hương Ngưng tay, nhẹ giọng nói với nàng mấy câu về sau, Hà Hương Ngưng nhắm mắt lại thật sâu hít một hơi, lại mở mắt ra thời điểm sắc mặt đã bình tĩnh rất nhiều, Đường Phong lúc này mới yên lòng lại, sắc mặt của nàng tuy nhiên vẫn còn tràn đầy phẫn nộ, có thể cảm xúc rõ ràng so vừa rồi có quan hệ tốt rất nhiều rồi. Chỉ cần không phải bị cừu hận tân hủy lý trí là tốt rồi. Như thế nào, Đại Tuyết Cung còn chưa đủ các ngươi bọn này xuất sinh làm cản, rõ ràng còn muốn tới Ô Long Bảo đến Dương ngoài sao? Bàng Dược Vương lạnh giọng nói ra. Bàng lão đầu, Phượng Kinh Thanh lơ đễnh, ta khuyên ngươi vẫn còn không nên cùng cung chủ đối nghịch tốt, cung chủ có tích tài chi tâm, hành động trước khi nhưng mà liên tục mà dặn dò qua chúng ta, nếu không tất yếu cũng không thể tổn thương ngươi, cần phải được đem ngươi mang về Đại Tuyết Cung. Cung chủ coi trọng như thế tay ngươi, ngươi cũng có thể biết điểm tốt xấu. Dược Vương rất có một loại thà chết chứ không chịu khuất phục khí tiết, lão phu sinh là Ô Long Bảo người, chết là Ô Long Bảo quỷ, khỏi cần nói ngươi cái này không biết liêm sỉ tiểu sao eo tới khuyên nói ta, mặc dù là Tạ Tuyết thần tự mình đến đây, vì trên mặt đất cầu ta, lão phu cũng sẽ không giúp hắn luyện chế một viên thuốc. Phượng Kinh Thanh cũng không tức giận, cũng không phải nói hắn độ lượng đại, mà là bọn hắn loại người này, nhất định là vi làm phu sở chỉ vạn người thoá mạng, sớm đã bị người ngoài sáng ngầm mắng qua vô số lần, hiện tại nhiều Bàng Dược Vương một cái không nhiều lắm, thiếu Bàng Dược Vương không thiếu một cái, quyền khi hắn tại nói lao tốt rồi. Bàng lão đầu, ngươi cái này rất nhiều niên kỷ cũng không có gì hay thích cầu, làm gì như thế chấp mê bất ngộ. Đợi lát nữa vài chục năm không sai biệt lắm cũng nên nhập thổ vi an rồi, ngươi cũng không muốn ở trước đó tiểu đầu thân chỗ khác biệt a thần phục cùng chủ gia oai, chẳng qua là muốn thay hắn luyện chế vài viên thuốc mà thôi, lại không nên ngươi ra trận giết địch, đã nhẹ nhõm vừa nhanh sống, đến lúc đó nghĩ muốn cái gì cũng có thể. Phượng Kinh Thanh xem ra còn muốn lại tiếp tục khuyên bảo một phen. Lão phu chỉ nhận một cái cung chủ, chính là Tạ Tuyết Thần, xuất sinh ngươi, muốn ta vì hắn hiệu lực, trở về nói cho hắn biết một tiếng, đó là mơ mộng hão huyền, lại để cho hắn sớm làm đã chết phần này tâm. Ai? Phượng Kinh Thanh thở dài, ngươi đây là đang bức ta đối với ngươi động thủ a? Phượng Kinh Thanh trên mặt một mảnh bi thiên thương người biểu lộ, phản phất vạn phần không muốn, có thể trong con ngươi che giấu cái kia phần kích động nhưng lại như thế nào cũng giấu không lấn át được, giết người với hắn mà nói là một loại khoái hoạt, là một loại cực độ hưởng thụ. Xuất sinh kia nếu là có thể nhượng xuất cung chủ vị, lại để cho bảo chủ đại nhân tiếp nhận cung chủ, lại tỏ rõ thiên hạ, thừa nhận chính mình sở phạm chi sai, tự sát tạ tội, lao phu ngược lại là rất thích đi giúp hắn luyện chế một quả ướp lạnh đan, bảo vệ hắn thi thể trăm năm không xấu. Bàng Dược Vương ngữ khí rất có điểm hùng hổ dọa người rồi. Đường Phong ở một bên nghe được trong nội tâm một người, cái này Bàng lao đầu bình thường thoạt nhìn xem tài như mạng, không đứng đắn vô cùng, thật không nghĩ đến giờ phút này cư nhiên như thế miệng lưỡi bén nhọn, ngược lại coi như là một phần bổn sự. Phượng Kinh Thanh khinh thường nhìn Bàng Dược Vương liếc, lại đưa mắt nhìn sang Đường Phong, mở miệng nói, ta phải cung chủ chi lệnh, muốn giết tiểu tử này, ngươi quyết tâm muốn che chở hắn sao? Nhiều lời vô ích. Bàng Dược Vương câu nói đầu tiên đuổi rồi Phượng Kinh Thanh dây dưa. Phượng Kinh Thanh nở nụ cười, trên mặt tràn đầy cái loại lời giết chóc cùng nụ cười tàn nhẫn. Cung chủ mệnh lệnh là không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm không muốn tổn thương Bàng Dược Vương, nhưng là giờ phút này tình huống rõ ràng đã là bạn bất đắc dĩ rồi, đã hắn muốn che chở cái này địa giai tiểu tử, như vậy chính mình tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, như vậy tại cung chủ bên kia cũng tốt khai báo. Không có bất kỳ dấu hiệu, Phượng Kinh Thanh thân ảnh đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất, đợi mọi người kịp phản ứng thời điểm hắn đã đứng ở Đường Phong trước mặt. Cho tới giờ khắc này, Bàng Dược Vương kinh hô mới khó khăn lắm chuyển đến, coi chừng. Đường Phong cái đó còn dám lãnh đạm, phát giác được không ổn trong nháy mắt cũng đã bộc phát ra toàn thân năng lượng, một cổ phong tựa như loẹt ra tại chỗ, Phượng Kinh một quyền đánh hụt, không khỏi nhẹ ồ lên một tiếng. Hắn lần này xem như tập kích, muốn dựa theo ý nghĩ của hắn, mặc dù cái này địa giai tiểu tử tốc độ mau nữa cũng có thể không cách nào phòng bị mới đúng, nhưng mà tại công kích của mình đánh tiếp trong nháy mắt, hắn rõ ràng hiểm lại càng hiểm mà tránh được. Cái này tốc độ của con người rõ ràng tại mới vừa rồi còn có chỗ giữ lại. Phượng Kinh Thanh lông mày nhíu lại, không kịp ngẫm nghĩ nữa, phất tay tiểu đối với bên cạnh công tới, bởi vì Bàng Dược Vương công kích đã đến. Dùng thiên giai thượng phẩm đối với thiên giai trung phẩm, nhưng lại không phải một cái bình thường thiên giai trung phẩm, tự nhiên là không hề áp lực đáng nói. Bàng Dược Vương bị Phượng Kinh Thanh tam quyền lưỡng cước tiểu bức lui trở về, thiếu chút nữa bị thương, trên mặt thần sắc cũng lại lần nữa tái nhợt vài phần. Bước lui Bàng Dược Vương lập tức, thiết đồ đã lóe ra một thân kim quang vọt tới Phượng Kinh Thanh trên người, trên nắm tay ẩn chứa cực lớn lực đạo, mặc dù liền Phượng Kinh Thanh bực này cao thủ cũng không dám kinh thường. Bất quá Phượng Kinh Thanh không có né tránh, đồng dạng chém ra một quyền, đối với thiết đồ kim quyền nên đón. Dồn dập quỷ dị tiếng địch trong nháy mắt vang lên, Phượng Kinh Thanh chỉ cảm thấy trong đầu mạnh mà nổ vang một chút, màng hai đều ong ong minh kêu lên, nếu là đổi lại người khác, thế tất sẽ ở một chiêu này vô ảnh vô hình âm công phía dưới rối loạn tâm thần. Có thể Phượng Kinh Thanh mặc dù kinh ngạc bực này ly kỳ thủ đoạn công kích trên tay, nhưng lại không có chút nào chậm chạp, vẫn đang dựa theo trước khi thế công đánh xuất. Vang điệu một tiếng vang thật lớn, thiết đồ bọc lấy một thân kim quang bay rớt ra ngoài giữa không trung, cái kia đoàn chói mắt kim quang một hồi gấp minh trở ám, thiếu chút nữa sụp đổ. Phượng Kinh Thanh lại như cũ vẫn không nhúc đích, chỉ có điều trên mặt thần sắc lại ngưng trọng rất nhiều. Hắn không nghĩ tới mấy cái địa giai liên hợp cùng một chỗ phát huy ra đến tác dụng lại là cường đại như thế.
chết ở trên tay hắn địa giai nhiều vô số kể, có thể chưa từng có người nào địa giai có thể có những người này khó chơi. Nhất là cái kia toàn thân kim quang khôi ngô nam nhân, cái loại này chắc chắn phòng ngự mặc dù là của mình một kích rõ ràng cũng không có hoàn toàn công phá. Thiết đồ bay ra một cái trước mắt, Đường Phong cùng Cửu Thiên Biến hai người đã lấn đến gần đến Phượng Kinh Thanh bên người, Cửu Thiên Biến như ảnh tùy tướng lại để cho hắn có thể ở đối phương cái bóng trong trực tiếp vọt đến đối phương sau lưng, chủy thủ trên tay mạnh mà đâm hướng Phượng Kinh Thanh cái hốc, mà Đường Phong lại đem trên tay màu đen đoạn kiếm quán chú cương khí, một chiêu phách sát kiếm sử xuất đồng thời, chín ngọn phi đao tự tay trái gì bắn ra, hiện lên xuất một đầu thẳng tắp sắp. Xếp bố, thẳng đến Phượng Kinh Thanh cổ họng vị trí. Sáng chói chói mắt kiếm quang, lại để cho thiên địa chịu biến sắc. Phượng Kinh Thanh đôi mắt không khỏi híp mắt nhanh rồi, tiền hậu giáp kích phía dưới, mặc dù là hắn đều cảm giác có chút khó giải quyết. Hai người kia tốc độ cực nhanh quả thực làm cho người giận rồi, đủ để so sánh thiên giai trình độ, còn có những cái kia quỷ dị mà không hề dấu hiệu tiểu xuất hiện ám khí, thật sự là làm cho người ta khó lòng phòng bị, chỉ cần hơi chút phản ứng chậm một chút, khả năng phải là cái bị thương kết cục. Bất quá Phượng Kinh Thanh từ đầu đến cuối đều không dùng toàn lực, giờ phút này tuy nhiên hắn cũng có thể trực tiếp loại ra Đường Phong cùng Cửu Thiên Biến vây kín, có thể hắn nhưng không có làm như vậy, mà còn chỉ đứng tại nguyên chỗ. Trên người đột nhiên hiện lên xuất một cột như đao phong bình thường lạnh thấu xương kinh khí. Cuồn phong gào thét, tiếng thét không dứt bên hai. Mau lui lại. Bàng Dược Vương giờ phút này cũng theo một kích kia trong chỉ hoan đã qua thần, đội vàng chạy đến gấp rút tiếp viện. Mặc dù không có Bàng Dược Vương nhắc nhở, Đường Phong cùng Cửu Thiên Biến hai người cũng không dám lại ngừng ở tại chỗ này rồi, hai người đồng thời vội vàng hướng về sau thối lui đinh đinh đương đem làm liên tiếp tiếng vang lập tức chuyển đến. Khắc sâu vào Đường Phong tầm mắt tình cảnh lại để cho hắn không khỏi phẫn nộ đứng lên, chính mình chém xuống đi kiếm chiêu, tại gặp được những cái kia kinh khí thời điểm rõ ràng trực tiếp tiêu tán ở vô hình. Mà cái kia chín ngọn phi đao, tuy nhiên kình đạo cùng tốc độ đều rất nhanh, nhưng lại tại cách Phượng Kinh Thanh cổ họng một tấc trên vị trí ngừng lại, phảng phất là bị một đạo vô hình khí tường cho ngăn cản rồi, lập tức bị không hiểu lực đạo thổi tới một bên. Chẳng những Đường Phong công kích không công mà lui, Cửu Thiên Biến đồng dạng cũng thế, hắn tại Phượng Kinh Thanh chỗ hốt đâm xuống một kích, căn bản còn không có đâm đi vào đã bị cản trở. Xoẹt xẹt vài tiếng nhẹ vang lên, đợi Đường Phong cùng Cửu Thiên Biến đứng bước chân về sau, một thân mồ hôi lạnh ứa ra. Cửu Thiên Biến ngực trên vị trí, có vài đạo trưởng đạt một xích, 0.33m, phảng phất là bị lợi khí vạch phá vết thương. Quần áo trở nên rách tung tóe đứng lên, hơn nữa bị bạch phá vị trí, lập tức chảy ra máu tươi. Đường Phong cũng sờ lên gương mặt của mình, trên lòng bàn tay một mảnh nóng ướt, sờ qua địa phương càng là một mảnh lửa cháy liệu mà đau đớn. Phản ứng của hắn so Cửu Thiên Biến phải nhanh một ít, lui tự nhiên sớm một chút, có thể dù vậy, cũng thiếu chút đem mệnh cho khai báo ở chỗ này. Vừa rồi hai người chỉ cần hơi chút chậm hơn như vậy một đường, như vậy Đường Phong cả cái đầu cũng sẽ bị gọt thành hai nửa, Cửu Thiên Biến ngực cũng sẽ bị khai ra vài đạo lỗ hổng. Phong lạnh thấu xương phong quấn quanh tại Phượng Kinh Thanh thân thể trung quanh, những cái kia phong hệ nguyên tố năng lượng cái gì thậm chí đã ngưng tụ đến mắt thường có thể thấy được trình độ, đưa hắn bao lại nghiêm nghiêm thực thực, mắt thường nhìn lại, Phượng Kinh Thanh giờ phút này tiểu phảng phất đứng ở vô số do mãnh liệt đột nhiên phong tụ tập mà thành phong đao tạo thành bình chướng bên trong, những cái kia phong đao gào thét mà đến, gào thét mà đi, bày biện ra một loại trắng sữa nhan sắc, lại để cho Phượng Kinh Thanh thoạt nhìn tiểu giống một con chỉ con nhím. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.